muốn chết. Vương Diệu chợt quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, xung mã bộ bạo lực đạp lên mặt đất, ầm vang mặt đất chấn động, phá vỡ một cái hồ ấn, cả người một bước bay vọt, một chiêu đại lực ma tượng quyền chi ma tượng áp đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Phiền Thư đầu lâu. Trắng trận cướp đoạt tổng đàn thuyền hàng, như là phản bang, tội chết. Trúc Dung Kiên trong mắt hàn quang lóe lên, chợt quát một tiếng, cho Vương Diệu xếp vào một cái tội danh, đột nhiên xuất thủ, một trường chặn đường. Ầm vang ở giữa, song phương quyền trưởng tương giao, hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang vọng. Trúc Dung Kiên lòng bàn tay tuôn ra một đoàn khổng lồ trường kình, sinh ra to lớn lực xung kích, như là một thanh bén nhọn trường thương bình thường đâm vào Vương Diệu kim cương thiết quyền bên trong. Loại này khổng lồ trường kình uy lực bất phàm, có rất mạnh đâm xuyên tính, đối Vương Diệu tay phải kim cương thiết quyền tạo thành một loại nội bộ đâm xuyên tổn thương. Nhưng là Vương Diệu một đôi kim cương thiết quyền trải qua mấy lần cường hóa tăng lên, vững như kim cương, đối loại này đâm xuyên tính trường kình có rất mạnh chống cự phòng ngự hiệu quả, đối với hắn khó mà tạo thành thực chất tổn thương. Mà Vương Diệu buộc phát đại lực ma tự quyền, lực lượng kinh khủng như là triều biển bình thường phun trào mà ra, đánh tới Trúc Dung Kiên trên bàn tay. Trong ngay mắt, Trúc Dung Kiên cảm nhận được cái này một cô đáng sợ cự lực xung kích, sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nháy mắt bị cự lực nện đến bay rất ra ngoài, bay tứ tung ra xa mười mấy mét, hung hăng đâm vào huyết xà bang tổng đàn thuyền hàng phía trên. Cùng lúc đó, Tiêu Kiều Kiệt đột nhiên xuất thủ, màu đen khô cạn bàn tay đột nhiên một trường hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Đang, một tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Vương Diệu thân thể không nhúc nhích tí nào. Tại thân thể của hắn mặt ngoài ẩn ẩn có màu đỏ thẫm lưu quang cùng màu vàng kim nhạt lưu quang ẩn ẩn hiện hiện lưu chuyển, chống cự cái này cường hãn trưởng kình một kích. Ha ha, xem ra ngươi là làm thật không có ăn cơm. Vậy mà đói đến cùng quỷ đồng dạng, liền chút khí lực đều không có. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, ầm vang xoay người đấm lại hung hăng nện vào Kiều Kiệt ngực. Giang giác một tiếng, Kiều Kiệt xương sườn đứt gãy, nhưng là thân thể hiện lên một cỗ cường hãn kình lực chống lại Vương Diệu thiết quyền tự lực, như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này kim cương thiết quyền bộc phát đại lực ma tượng quyền khủng bố một kích, kêu đau đớn một tiếng. Bay rất ra ngoài xa 6-7 trượng, nện vào trên mặt đất, chấn lên đầy đất bụi đất. Vương Diệu, ngươi dám cùng bang tương tàn, tội cùng phản nghịch, đây là tội chết. Phiền Thư xem xét loại tình huống này, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt đại biến, vội vàng một cái phi thân trốn hướng tổng đàn thuyền hàng phía trên. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thân nhảy lên, đuổi theo, lăng không một trưởng vô hướng Phiền Thư phía sau lưng. Phiền Thư mặt lộ vẻ kinh hãi thân sắc, vội vàng trở lại một trưởng nên kích. Vâng, một kích đối bính. Phiền Thư nhận cự lực xung kích, thân thể chấn động, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, ầm vang rơi đập sông kim sa ở trong. Tổng đàn thuyền hàng phía trên mấy cái bang phái đệ tử lập tức phi thân nhảy xuống sông đi cứu người. Vương Diệu phi thân rơi vào tổng đàn thuyền hàng phía trên. "Đều lên cho ta đến chuyển hàng. Hôm nay chẳng những muốn đem phân đàn hàng hóa chuyển xuống đi, mà lại muốn đem tổng đàn thua thiệt thiếu chúng ta phân đàn mấy tháng này tu luyện dược vật tài nguyên tất cả đều cho ta bổ sung." Vương Diệu lạnh lùng hạ lệnh. Một đám phân đàn đường khẩu đệ tử lập tức nhao nhao leo lên tổng đàn thuyền hàng. Thuyền hàng phía trên còn thừa mấy chục hào tổng đàn đệ tử. Nhưng nhìn đến ngay cả Trúc Dung Kiên cùng Tiểu Kiệt hai vị này tổng đàn đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ đều bị một quyền kém chút đánh chết, những người khác tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Diệu dưới đường đi đến cùng xuống thuyền khoang thuyền bên trong, nhìn thấy cổng phía trên treo khóa sắt, thế là tiến lên một thanh hủy đi khóa sắt, đi vào khoang tàu bên trong. Tổng đàn loại hàng này thể tích thuyền không nhỏ, có dài 20-30 mét, có thể vận chuyển đại lượng hàng hóa. Lúc này, tại khoang tàu bên trong chất đống lấy đại lượng hàng hóa, có thể nhìn thấy, tổng đàn thuyền hàng dưới đường đi đến, đã thu lấy mười mấy nơi phân đàn bảy đồ cùng vật tư. Huyết Xà Bang tổng cộng có 18 xử lý đàn, phân biệt ở vào Bạch Sa phủ 18 tòa thành trì ở trong. Các ngươi trước tiên đem chúng ta phân đàn bảy đồ cúng vật tư đều chuyển xuống thuyền đi, sau đó đi lên vận chuyển tu luyện dược vật, đem trước đó mấy tháng thua thiệt thiếu tất cả đều bổ sung. Vương Diệu phân phó một tiếng. Một đám phân đàn đệ tử lập tức bắt đầu nhanh chóng bận rộn. Khoang tàu bên trong những vật này đều đã đóng gói phong tồn bắt đầu, phía trên còn viết cụ thể tin tức cặn kẽ ghi chép, thuận tiện trở về tổng đàn về sau có thể nhanh chóng đối chiếu. Như thế để Vương Diệu bất đi không ít phiền phức. Hắn rất mau tìm đến tổng đàn phân phát tu luyện dược vật, nhìn xem trên đó viết còn lại cái khác 3-4 xử lý đàn phân phối tu luyện dược vật, dứt khoát toàn bộ cầm lên, tiện tay dẫn theo để qua một bên. Nhất là cao phẩm cấp đan dược, càng là tất cả đều cầm lên. Những vật này hẳn là đầy đủ hắn bổ khuyết tổng đàn trước đó thua thiệt thiếu. Tổng cộng chính là còn lại những này tổng đàn phân phối tu luyện dược vật tài nguyên, hắn chính là lại nghĩ lấy thêm, cái kia cũng không có. Nếu thật là có, đó là đương nhiên là một nồi toàn mừng, dù sao cũng là cùng lục trưởng lão toàn trí trung bên kia triệt để trở mặt rồi, hắn cũng không có gì cố kỵ. Dù sao tổng đàn nơi đó còn có tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng ở phía trước đỉnh lôi, lại tăng thêm Vương Diệu hiện tại loại này cường hãn thực lực, chỉ cần là tại Nam Tinh Thành bên trong, hắn chính là một đầu chân chính tọa địa hổ. Tổng đàn bên kia muốn tìm hắn để gây sự cũng không có như vậy dễ dàng. Nếu có người muốn tại Nam Tinh Thành mạnh mẽ xông tới bang phái phân đàn giết hắn, càng không đơn giản như vậy. Vương Diệu trong lòng một chút suy nghĩ, hai mắt nhìn chăm chú về phía những cái kia cái khác những cái kia phân đàn bảy đồ cũng vật tư. Hắn đi lên tùy ý đại khái xem xét, muốn nhìn một chút có phải là có vật gì tốt có thể thuận tay lấy đi. A. Có bảy đồ cúng trăm năm thảo dược. Vương Diệu trong lòng hơi động, hắn mở ra một cái tinh xảo hộp gỗ, nhìn thấy bên trong trưng bày chỉnh tề năm chi trăm năm dã sâm. Loại này trăm năm dã sâm chủng loại rất nhiều, khác biệt dã sâm chủng loại tự nhiên có khác biệt hiệu quả, có thể luyện chế khác biệt đan dược. Quan sát loại này dã sâm năm, nhất trực quan một điểm chính là phía trên có một loại kỳ lạ dã sâm tế văn, tương đối nhỏ bé khó mà quan sát được, cần phong phú dược lý kinh nghiệm tiến hành phán đoán. Vương Diệu tiếp xúc nhiều như vậy trăm năm thảo dược, tự nhiên đặc biệt nghiên cứu qua loại này trăm năm dược vật, hiện tại đã có được tương đối phong phú dược lý kinh nghiệm cùng thưởng thức. Lần trước hấp thu trăm năm thảo dược bên trong nguyên khí, toàn bộ hấp thu dẫn đến thảo dược khô cạn héo rút. Nhưng là thông qua thời gian dài như vậy hấp thu nguyên khí kinh nghiệm đến xem, nếu như đến hấp thu trong đó ba thành nguyên khí, trên cơ bản biến hóa rất nhỏ, khó mà nhìn ra. Hấp thu năm thành về sau, loại kia khô cạn héo rút dược hiệu sói mòn tình trạng liền sẽ rất nhanh. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng một chút suy nghĩ, hắn lập tức bắt đầu hành động, hấp thu khoang tàu bên trong những này phân đàn bảy đồ cúng tổng đàn trăm năm thảo dược. Trong lúc bất chi bất giác, hắn hấp thu khoang tàu bên trong tất cả trăm năm thảo dược, có chừng 670 gốc trăm năm thảo dược, lần nữa thu hoạch được 3.3 cái nguyên khí. Khi hắn hấp thu thời điểm, có chút không cẩn thận, hấp thu trăm năm thảo dược bên trong không đến năm thành nguyên khí, trên cơ bản thảo dược đều chỉ là có một chút biến hóa rất nhỏ. Đột nhiên, Vương Diệu mở ra một cái hình vuông hộp ngọc nhỏ, nhìn thấy bên trong có một viên xanh vàng sắc viên châu, phía trên có một chút không trọn vẹn hố nhỏ, còn có mấy đạo khe hở. Đây là vật gì? Vậy mà cũng có thể bày đổ cùng tổng đàn. Hơn nữa thoạt nhìn giống như còn có không nhỏ giá trị, đặt ở đáng tiền tương đối thứ đáng giá bên trong. Hắn có chút hiếu kỳ, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, đưa tay cầm lên quan sát. Xanh vàng sắc viên châu, nhìn có chút bằng đá đặc thù, nhưng cũng có một chút bảo thạch đặc thù cùng ngọc thạch đặc thù, phi thường kỳ lạ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia băng lãnh nguyên khí, mà lại bên trong ẩn chứa nguyên khí vậy mà nồng độ rất cao. Nơi này vậy mà ẩn chứa nguyên khí. Vương Diệu hơi sững sờ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng tương tự phi thường kinh hỉ. Hắn nguyên bản một mực đều coi là chỉ có trăm năm thảo dược loại này quý báu dược vật bên trong ẩn chứa nguyên khí. Đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Vậy mà bên trong ẩn chứa nguyên khí. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại tại khoang tàu bên trong lục soát một phen, đáng tiếc lại không có tìm tới một viên loại này cùng loại xanh vàng sắc viên châu. Thế là, hắn cuối cùng cầm lên viên này xanh vàng sắc viên châu, thuận tấm ván gỗ thang lầu, đi ra ngoài khoang thuyền mặt. Lúc này, chỉ thấy kia phiền thư, Trúc Dũng Tiên cùng Tiểu Kiệt chờ một đám tổng đàn bang phái đệ tử tất cả đều tụ tập tại thuyền hàng bong tàu phía trên, vòng vây tại cửa khoang thuyền miệng. 11111122222233333444445555556666666. Chương 68, một quyền đánh chết. Những người này mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, trong mắt hiện lộ ra thật sâu hận ý. Vương Diệu, có bản lĩnh, ngươi đem tất cả tổng đàn thuyền hàng bên trên đồ vật tất cả đều lấy đi. Ta cho ngươi biết, ngươi mạnh mẽ xông tới tổng đàn thuyền hàng, phía trên này thế nhưng là có đại lượng vật phẩm quý giá. Mạnh mẽ xông tới tổng đàn thuyền hàng, trắng trợn cướp đoạt bang phái bảy đồ cùng trọng yếu vật tư, cùng bang tương tàn đả thương tổng đàn đệ tử. Cái này từng cọp từng kiện, đều là ngươi vi phạm bang quy tội chết. Bên trong bang phái trọng yếu vật tư một khi mất đi, kia tất cả đều là tội lỗi của ngươi. Ngươi chờ. Chuyện này, ta trở lại tổng đàn sẽ đích thân hướng Lục trưởng lão, hình phạt đường trưởng lão cùng bang chủ bẩm báo. Đến thời điểm, tổng đàn hình phạt đường cao thủ tự mình giết tới Nam Tinh thành phân đàn đến. Bắt ngươi là hỏi. Ngươi tội chết khó thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiền thư mắt lộ ra hận ý, một mặt âm tàn thần sắc. Ồ, ta là tử tội. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Đột nhiên, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, ầm vang một quyền nện vào phiền thư đầu lâu phía trên. Một tiếng bạo hưởng. Phiền thư đầu lâu bạo liệt, óc tứ tán, tuyệt mệnh mà chết. Thi thể ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, cuối cùng lặng lặng bất động. Ha ha, thật sự là một đầu Lục trưởng lão trung thực lão cẩu. Nếu là tội chết, vậy liền lại thêm một đầu. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, hắn muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể trước tiến hắn chết đi. Vương Diệu có chút cười một tiếng, nụ cười của hắn có chút ấm lãnh, có chút hung tàn, cũng có chút tàn nhẫn, để người cảm thấy không rét mà run. Trúc Dung Kiên cùng Tiểu Kiệt nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng phát lạnh, lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai tổng đàn đệ tử ra đến bên ngoài phân đàn sẽ có như thế nguy hiểm. Tại phân đàn đất này trên bàn, nếu thật là đàn chủ trở mặt, nội chiến liều mạng bắt đầu, kết quả rõ ràng. Đi. Vương Diệu phân phó một tiếng, sải bước đi hạ tổng đàn thuyền hàng. Trên thuyền một đám phân đàn đệ tử cũng lập tức đi theo rời đi. Ghi nhớ, về sau tổng đàn thuyền hàng đi vào phân đàn bến tàu, hết thảy không cho phép cập bờ. Muốn cập bờ, một lần 1.000 lượng bạc thu lấy phí tổn. Vương Diệu lạnh lùng ra lệnh. Cái này là đàn chủ. Tiền Phú Mậu thần sắc sững sờ. Hừ, nếu là tổng đàn người tới có ý kiến, để bọn hắn đến Nam Tinh thành phân đàn tới tìm ta. Ngược lại là muốn nhìn bọn hắn đến cùng chuẩn bị cho cái gì thuyết pháp. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Một đám phân đàn đệ tử, cái này thời điểm cũng lặng lặng đi theo rời đi. 6. Bến tàu đối diện 5 tầng thạch lâu ở trong. Kỳ Lao Nhi, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị xuất thủ? Ha ha, ngươi thua. Bùi Quảng Mặc cười một tiếng. Yên tâm. Bùi Lao Nhi, 3 viên trăm năm huyết sấm đan, lần sau tới cho ngươi cầm lên. Loại chuyện này là Lục trưởng lão cùng Nam Tinh thành phân đàn mâu thuẫn, cũng không tới phiên tài nhúng tay. Kỳ Hiến Thụy gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Tốt, đã phiền phức đã không có. Vậy ta đi trước, hai vị chậm rãi trò chuyện. Nghe Bình Xung khép sách lại sách, đứng người lên lập tức rời đi. Gia hỏa này tính tình đơn giản. Bùi Quảng Mặc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngươi đối cái này Vương Diệu nhưng có cái gì hiểu rõ? ta tại kia tổng đàn chỉ cần một chút nghe thấy, nghe nói hắn là phân đàn để cử ra người mới phân đàn đàn chủ. Kỳ Hiến Thụy có chút hiếu kỳ hỏi thăm.
Ha ha, trước đó ta cũng không có chú ý tới cái này Vương Diệu. Về sau mới nghe nói cái này Vương Diệu tại các ngươi huyết xà bang phân đàn cùng kia đàn chủ lại hào lượng phát sinh xung đột. Cuối cùng song phương buộc phát tranh đấu chém giết, cuối cùng kia Vương Diệu đánh chết lại hào lượng, nhận phân đàn đường khẩu sở hữu người đề cử, trở thành tân nhiệm đàn chủ. Bùi Quảng Mặc đơn giản giải thích một phen.
Chuyện này, ta ngược lại là nghe nói qua một chút. Lục trưởng lão tại Tam trưởng lão nơi đó bị mất mặt, muốn an bài cháu ruột đến đây Nam Tinh thành tranh đoạt phân đàn đàn chủ. Nhưng là tứ trưởng lão nơi đó không đồng ý, tự liền Tam trưởng lão đều đứng ra trực tiếp phản đối, tại trưởng lão hội nơi đó cuối cùng ngay cả tân nhiệm bang chủ đều không gật đầu đồng ý. Nghe nói lúc ấy trưởng lão hội bên trên Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão hai người tại chỗ vô bản trừng mắt lẫn lộn cùng nhau, để cái này Vương Diệu cũng tại tổng đàn nơi nào nhỏ có một chút danh khí.
Kỳ Hiến Thụy cười nói,
ha ha, các ngươi cái này huyết xà bang tổng đàn thật đúng là phức tạp.
Bùi Quảng Mặc cười nói,
hắc hắc, không có biện pháp, loại chuyện này tới nơi nào đều như thế. Trong bang tài nguyên tổng cộng liền nhiều như vậy, mà lại ai cũng còn muốn lấy thêm, mãi mãi cũng chưa đầy đủ. Cái nào trưởng lão thân bên cạnh không có đệ tử thân bằng, có bao nhiêu tài nguyên tu luyện đều là mãi mãi cũng không đủ phân.
Người lòng tham, vĩnh vô chỉ cảnh, lòng tham không đáy.
Lúc trước lao bang chủ liền đã cảm thấy trong bang những cao tầng này kiêu căng khó thuần, có chút khó mà quản khống. Nhưng những người này cũng đều là đi theo lão bang chủ vào sinh ra tử lao thuộc hạ.
Kỳ Hiến Thụy lắc đầu,
xem ra các ngươi cái này huyết xà bang bên trong cũng là không bình yên a.
Bùi Quảng Mặc hơi xúc động.
Sau đó hai người lại đơn giản trò chuyện một phen.
Kỳ Hiến Thụy đứng dậy cáo từ rời đi.
Có lẽ cái này Vương Diệu có thể nếm thử tiếp xúc một chút, người này sát tính rất nặng, thực lực cũng không sai, đảm lượng cũng lớn, hơn nữa còn không có gì bối cảnh, cùng bang phái bên trong cũng không có cái gì loạn thất bát tao liên lụy quan hệ, có lẽ có thể đối bang chủ ở bên ngoài có một chút ngoài ý muốn trợ giúp.
Kỳ Hiến Thụy hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ.
6. Vương Diệu dẫn một đám phân đàn đệ tử trở về Nam Tinh Thành, trở lại phân đàn trụ sở. Sau đó, phân đàn một đám đệ tử ai đi đường đấy. Thân xác hắn ẩn ẩn có chút không vui, một đường nhanh chân đi về thất xà lâu ở trong. Lần này, hắn là hoàn toàn đã nhìn ra, phân đàn đám gia hỏa này căn bản chính là không trợ lý. Ngược lại là không ai trắng trợn phản đối hắn, nhưng là tuyệt sẽ không cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ lực, hoàn toàn chính là ăn cơm khô. Cũng chính là tục xưng mềm bạo lực, ngươi nói cái gì đều là đúng, cái gì tất cả nghe theo ngươi, nhưng chính là không cho ngươi xuất lực làm việc. Vương Diệu vừa vặn trở lại thất xà lâu.
Ngô Mỹ Lam lúc này theo sát lấy đến.
Đàn chủ, tổng đàn tới một vị Kim Ý hộ pháp, muốn cùng ngươi gặp một lần.
Ngô Mỹ Lam đi lên trước thấp giọng nói.
Kim Ý hộ pháp?
Vương Diệu thần sắc ngưng lại.
Tại huyết xà bang bên trong, Kim Ý hộ pháp thế nhưng là có được đoán lực cảnh tầng thứ 5 cường đại thực lực mới có thể tiến vào trong đó.
Vương Diệu một chút suy nghĩ, gật gật đầu.
Sau đó, hai người đứng người lên, đi vào thất xà lâu hậu đường một gian tiểu nhà chính bên trong.
Vương Diệu đi vào tiểu nhà chính bên trong.
Ngô Mỹ Lam bên cạnh một vị tôi tớ phục sức nam tử cũng cùng đi theo tiến tiểu nhà chính bên trong. Chính là Kỳ Hiến Thụy.
Lúc này, Ngô Mỹ Lam rời khỏi tiểu nhà chính, thuận tay đóng kỹ cửa lại.
Phòng ốc bên trong.
Vương đàn chủ.
Hạnh ngộ.
Kỳ Hiến Thụy khẽ cười nói.
Hạnh ngộ.
Hộ pháp mời ngồi.
Vương Diệu khách khí một tiếng.
Hai người ngồi tại tiểu nhà chính dựa vào trên ghế.
Không biết đàn chủ đối chúng ta huyết xà bang nội bộ có ý kiến gì không?
Kỳ Hiến Thụy cười tủm tỉm hỏi thăm.
Cũng không có gì cái nhìn, đều rất tốt.
Khả năng chính là có chút thời điểm phân đàn nơi này tu luyện dược vật tài nguyên phân phát không đủ kịp thời, số lượng cũng có chút không đủ.
Vương Diệu có chút cười một tiếng, qua loa hai câu.
Hắn cũng không biết đối phương lai lịch gì, tại trong bang lại là cái gì lập trường, cho nên chỉ có thể đại khái nói hai câu.
Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, không cần phiền toái như vậy.
Vương Diệu cười nói.
Tốt.
Vậy liền như ngươi mong muốn, không biết đàn chủ ngươi có bằng lòng hay không vì mới bang chủ hiệu lực.
Kỳ Hiến Thụy nói thẳng hỏi.
Bang chủ đại biểu thế nhưng là chúng ta toàn bộ huyết xà bang, ta cái này nho nhỏ phân đàn đàn chủ, thế nhưng là vẫn luôn vì huyết xà bang hiệu lực.
Vương Diệu khẽ cười nói.
Đàn chủ lời nói rất đúng.
Chúng ta đều là vì huyết xà bang hiệu lực.
Kỳ Hiến Thụy cười nói.
Không biết ta nơi này có thể có được cái gì tài nguyên tu luyện ủng hộ.
Dù sao ta muốn dựa vào như thế một đại bang phân đàn đệ tử làm việc, cái này không có có tiền tài vật tư, kia cái gì đều không làm được.
Vương Diệu cười nói ra điều kiện.
Muốn để hắn vì mới bang chủ hiệu lực, đó là đương nhiên phải xuất ra thực chất đồ vật đến, vô cùng đơn giản mấy câu có thể giải quyết không là cái gì vấn đề.
Bang chủ nơi đó có thể cung cấp bang phái tài nguyên rất có hạn.
Dù sao bang phái rất nhiều chuyện đều là trong bang mấy cái thực quyền trưởng lão hoàn toàn trưởng khống. Bang chủ hiện tại trong lúc nhất thời cũng vô pháp đúng tay.
Kỳ Hiến Thụy giải thích.
Vương Diệu cười cười, hắn đương nhiên không tin tưởng những lời này, dù nói thế nào, dù sao cũng là nhất bang chi chủ, trình độ nhất định tài nguyên tu luyện vẫn là có thể tại trong bang thu hoạch được.
Bất quá, trừ tài nguyên tu luyện loại chuyện này, những điều kiện khác ngươi có thể xách.
Kỳ Hiến Thụy cười nói.
Vậy thì tốt, ta cũng không khách khí.
Thứ nhất, cái khác ta mặc kệ, nhưng là ba cây 300 năm thảo dược nhất định phải cho ta.
Thứ hai, ta muốn trong tông môn ba loại đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu.
Thứ ba, cần tại trong bang cho ta cung cấp một cái phù hợp thân phận, có thể để ta dễ dàng làm việc.
Không biết những điều kiện này có thể hay không làm được.
Vương Diệu có chút cười một tiếng, trực tiếp đưa ra ba điều kiện.
Đàn chủ, ngươi cái này ba điều kiện đều là yêu cầu rất cao.
Kỳ Hiến Thụy hơi kinh ngạc.
cái này cũng không cao lắm, một gốc 300 năm thượng hạng thảo dược, cũng liền mấy ngàn lượng bạc. Ta tin tưởng, điểm này đồ vật, còn có thể cầm ra được. Về phần cái khác kia hai cái điều kiện, có thể nói trên cơ bản nên không có quá lớn độ khó. Lại nói đơn giản một điểm, đó chính là chuyện một câu nói. Vương Diệu cười tủm tỉm nói, làm danh chính ngôn thuận huyết xà bang bang chủ, vậy khẳng định là có đầy đủ quyền lợi đi làm rất nhiều chuyện, tối thiểu nhất trên danh nghĩa cái này huyết xà bang còn có bang chủ làm chủ. Cái khác những cái kia trưởng lão cũng chỉ có thể là lựa chọn lá mặt lá trái, sau lưng giở trò xấu, dùng một chút thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, trong bang trưởng lão đều nhất định muốn tuân theo bang chủ mệnh lệnh, đây là tối thiểu nhất bang phái quy củ.
Tốt, điều kiện này, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Kia vài quặng 300 năm thảo dược có thể rất nhanh giao đến tay ngươi bên trên, bất quá vậy cái kia ba môn bang phái đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu, khả năng cần phải đi bang chủ nơi đó xin chỉ thị. Chuyện này cần bang chủ tự mình gật đầu. Mặt khác, ta có thể cho ngươi an bài trong bang một cái huyết xà vệ thân phận đặc thù. Huyết xà vệ, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Huyết xà vệ tại trong bang địa vị siêu nhiên, không nhận trong bang bất luận kẻ nào trưởng khống, chỉ hiệu lực vu trưởng lão biết, bang chủ cùng phó bang chủ. Kỳ Hiến Thụy gật đầu đồng ý. Huyết xà vệ, cũng tốt, chỉ là nghe nói huyết xà vệ cần chấp hành một chút trong bang nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Vương Diệu gật gật đầu. Không sai, nhưng là một khi hoàn thành những này trong bang nhất nguy hiểm nhiệm vụ, cũng tương tự có thể thu hoạch được phi thường phong phú hồi báo. Ta có thể cho ngươi an bài một cái huyết xà vệ đội trưởng thân phận, dễ dàng hơn ngươi tại trong bang làm việc. Kỳ Hiến Thụy cười nói.
Tốt. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống, hai người tiếp tục lại trao đổi một phen.
Cuối cùng, Kỳ Hiến Thụy đứng dậy rời đi, giả vờ như ngu Mỹ Lam bên người một cái tôi tớ, rất mau ra phân đàn trụ sở. Xem ra cái này mới bang chủ vẫn là có một chút thủ đoạn, trong bang vẫn luôn tại bí mật lôi kéo một chút thủ hạ, bằng không lúc trước cũng không có khả năng tùy tiện đột nhiên thượng vị leo lên bang chủ bảo tọa.
Vương Diệu cười cười. Cái này thời điểm, hắn đứng dậy rời đi, rất nhanh đi vào thất xà lâu tầng cao nhất đại sảnh. Hắn lấy ra kia xanh vàng sắc viên châu, bắt đầu hấp thu nguyên khí. Cuối cùng, hắn vậy mà hấp thu hoạch được 4.6 nguyên khí, lại tăng thêm trước đó hấp thu 3.3 nguyên khí, cùng trước kia lưu lại nguyên khí, tổng cộng có được 8.4 nguyên khí. Không nghĩ tới, tăng lên tới đoán lực cảnh tầng thứ tư, vậy mà cần tiêu hao 6 cái nhiều nguyên khí. Vương Diệu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đoán lực cảnh 3 tầng trước cùng tầng thứ tư rất rõ ràng là một cái khác biệt tu luyện giai đoạn. Tới đi, để ta xem một chút cái này đoán lực cảnh tầng thứ tư đến cùng đến cỡ nào cường đại thần kỳ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên. Tại trước mắt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên có chút lóe lên. Tiêu hao 6.4 nguyên khí, tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ tư kinh lực cấp độ. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn sinh ra huyền diệu biến hóa, lực ở trong cơ thể hắn không khô chuyển biến hóa, cuối cùng tụ hợp thành kinh lực. Đây chính là tầng thứ tư kinh lực. Vương Diệu tiện tay nhẹ nhàng một trường đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Một đoàn mãnh liệt cường hãn kinh lực từ hắn lòng bàn tay trào lên mà ra, đánh tới trên mặt bàn. Ầm vang một tiếng, hắc mục bàn phảng phất tiếp nhận một cỗ to lớn lực xung kích lượng, bạo liệt tứ tán. 11111122222233333344445555556666666. Chương 69, dấu kim. Như thế nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại có thể bộc phát như thế cường hãn lực công kích cùng lực phá hoại. Đây chính là kình lực cường đại uy lực. Trọng yếu nhất chính là, hắn nắm giữ kình lực về sau, có thể chân chính bộc phát ra đại lực ma tượng quyền chân chính cường hãn uy lực, một quyền xuất thủ chẳng những mang theo bản thân hắn lực lượng kinh khủng, còn đồng thời có thể bộc phát ra tự thân cường hãn kinh lực. Một quyền phía dưới, uy lực có thể nghĩ. Mà lại, kinh lực còn có cái khác diệu dụng, tăng cường bộc phát là một phương mặt, kinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, có thể để thân thể của hắn tốc độ phản ứng càng nhanh. Đồng thời kinh lực tại thể nội còn có thể sinh ra một loại kinh lực phòng ngự. Cũng tỉ như, mũi tên nguyên lai có thể một tiễn bắn thủng võ giả trái tim, nhưng là tại kinh lực phòng ngự phía dưới, mũi tên mặc dù có thể bắn vào võ giả trong thân thể, nhưng là thể nội kinh lực sinh ra siêu cường phòng ngự, có thể phòng ngự mũi tên xâm nhập thể nội tạo thành càng mạnh phá hư cùng tổn thương. Trước kia là một tiễn bắn thủng, hiện tại thì là một tiễn bắn vào thể nội một tấc sâu, liền bị cường đại kình lực phòng ngự ngăn cản. Có được cường đại kình lực về sau, lúc bình thường khó mà tạo thành nháy mắt một kích vết thương chí mạng. Lại tỉ như, kình lực có thể ở một mức độ nào đó khống chế thân thể cơ bắp, khiến vết thương càng nhanh chóng hơn độ khép kín, tăng cường khôi phục tính, tăng lên khôi phục năng lực. Cái này cũng liền để đoán lực cảnh tầng thứ tư cao thủ có được càng mạnh sinh mệnh lực. Kình lực đối với võ giả là một loại nhiều phương diện thực lực tăng lên. Tổng thể mà nói, kinh lực để hắn đối thân thể có nhất định trình độ điều tiết cùng trường khống. Xem ra phân đàn bên trong cũng hẳn là giải quyết triệt để một chút. Những người này mặc dù không có trắng trợn chống lại, nhưng như thế tiêu cực biến nhác, mà lại mấu chốt thời điểm vậy mà còn dám không tuân theo mệnh lệnh. Nếu thật là đến phân đàn thời khắc nguy cơ, chỉ sợ cũng là ôm loại tâm tính này, kia hoàn toàn liền nuôi không một đám phế vật. Vương Diệu trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó, hắn lập tức phân phó, đem bang phái tất cả cao tầng tất cả đều tụ tập lại. Phân đàn một gian rộng lớn khách đường bên trong. Vương Diệu ngồi ngay ngắn trung ương thượng thủ vị trí. Mấy vị đoán lực cảnh thực lực phân đàn hộ pháp ngồi tại khách đường bên trái một loạt vị trí, đường chủ và phó đường chủ thì là ngồi tại khách đường phía bên phải một loạt vị trí. Hôm nay đem đại gia tụ tập cùng một chỗ, có cái sự tình cần cùng đại gia thương thảo một phen. Hôm nay tại Hà Loan Trấn, bản đàn chủ mệnh lệnh, vậy mà mấy cái đường khẩu đệ tử đều là kháng mệnh bất tuân, không biết chuyện này nên giải thích như thế nào. Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Cả đám lại là im ắng một mảnh, không có người đáp lại, giả vờ như thai điếc mắt ngủ, trầm mặc đối kháng.
Đàn chủ, kháng mệnh bất tuân, dựa theo bang quy, đây là đại tội, tự nhiên cần khi nghiêm khắc trừng phạt, không thể bỏ qua.
Viên Phong cái thứ nhất đứng ra phát ra tiếng. Những người còn lại thần sắc khác nhau.
Đã như vậy, ta cũng cho đại gia mỗi người một điểm mặt mũi. Nếu như không nguyện ý tại phân đàn hiệu lực, ta có thể đồng ý đại gia tự do rời đi.
Các ngươi là triệu hồi tổng đàn nơi đó cũng tốt, vẫn là nghĩ biện pháp điều đi cái khác phân đàn cũng tốt, ta nơi này một mực sẽ không ngăn cản.
Đại gia cũng đều đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.
Các vị ngươi nhìn như thế nào?
Vương Diệu nói thẳng sảng khoái nói.
Khách đường bên trong mọi người thần sắc hơi đổi.
Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này.
Đàn chủ, đi thời điểm có thể đem bên người Tâm Phúc mang đi sao?
Đan Thiết Tranh thần sắc có chút do dự, trong lòng suy nghĩ một phen, cuối cùng mở miệng hỏi thăm.
Nhiều nhất có thể mang đi 3 vị thân tín, nếu là muốn mang đi càng nhiều người.
Vượt qua 3 người, mỗi người đều cần đem những này năm ăn cùng cầm phân đàn đồ vật tất cả đều còn trở về.
Ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần có thể còn trở về 8 thành tiền tài vật tư, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện.
Mọi người tốt tụ tốt tán, ta cũng chúc đại gia tiền đồ như gấm.
Vương Diệu cười nói.
Vậy thì tốt, đàn chủ, ta chuẩn bị trở về tổng đàn, tìm một cái thanh nhàn sự tình, qua mấy ngày thành tịnh thời gian.
Những năm này chém chém giết giết cũng cảm giác có chút chán ghét cùng mọi mệt.
Đan Thiết Tranh đánh bạo nói ra.
Có thể, ngươi chuẩn bị mang đi mấy người?
Vương Diệu gật gật đầu.
Ta chuẩn bị mang đi 5 người.
Đây đều là năm đó cùng ta đi ra tới huynh đệ.
Đan Thiết Tranh giải thích.
Không có vấn đề.
Về sau ngươi đi cùng kho tiền nơi đó tính toán một chút, nhìn xem cần còn trở về bao nhiêu bạc.
Vương Diệu khẽ cười nói.
Đa tạ đàn chủ thanh toán.
Đan Thiết Tranh trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm thân sắc, lộ ra có chút cảm kích.
Còn có những người khác à?
Cơ hội chỉ có lần này.
Qua một cơ hội này, lại nghĩ đổi ý, coi như đừng trách ta đến thời điểm trở mặt không quen biết.
Vương Diệu từ tốn nói.
Đàn chủ, ngươi như thế làm việc không kiêng nể gì cả, đắc tội tổng đàn.
Chỉ sợ.
Lỗ Hậu Bang trầm giọng mở miệng.
Làm sao?
Còn cần ngươi dạy ta tới làm việc.
Vương Diệu thần sắc trầm xuống, sắc mặt không vui.
Đàn chủ, ta đây đều là vì chúng ta phân đàn tốt.
Lỗ Hậu Bang một bộ lời nói thâm thía khẩu khí nói.
Ha ha.
Vậy thì tốt, Lỗ Hậu Pháp, hiện tại ngươi đến nói một chút.
Tổng đàn không cho phân đàn phân phát tu luyện dược vật, phân đàn nhiều như vậy bang phái đệ tử đều cần luyện công.
Nên làm cái gì?
Vương Diệu cười nhạo một tiếng.
Chuyện này tự nhiên cần cùng tổng đàn thương lượng.
Lỗ Hậu Bang trầm giọng nói.
Được rồi, ngươi ý tứ ta biết.
Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm.
Ngày mai ngươi liền lên đường tiến về tổng đàn một chuyến, đi cùng tổng đàn thương lượng, đem cái này sự tình giải quyết.
Vương Diệu lập tức hạ đạt mệnh lệnh.
Cái này?
Tốt.
Lỗ Hậu Bang một chút do dự, gật gật đầu đáp ứng xuống tới.
Về phần Lỗ Thương,
ta cảm thấy ngươi cũng không thích hợp làm Nộ Phong Đường đường chủ.
Ta chuẩn bị tại phân đàn thành lập một cái truyền công đường, Lỗ Thương ngươi liền đi khi truyền công đường đường chủ.
Truyền công đường chủ yếu phụ trách truyền thụ bang phái đệ tử công phu, về sau phân đàn đệ tử dựa theo thực lực, chia làm cấp 5 đệ tử, một môn công phu đại thành là cấp 5 đệ tử. Mỗi cái cấp bậc đệ tử, dựa theo công phu cảnh giới cùng thực lực cùng một chỗ so sánh phân chia, chỉ cần có thể đánh bại một vị cấp 5 đệ tử, cũng tương tự dựa theo thực lực có thể tính làm cấp 5 đệ tử. Về sau mỗi cái đường khẩu phía dưới, đại đầu xả vị trí một khi trống chỗ ra, dựa theo cấp 5 đệ tử xếp hạng, dần dần lần lượt bổ sung trống chỗ.
Mỗi một cấp đệ tử hưởng thụ phân đàn tài nguyên tu luyện khác biệt.
Một khi có người giao đấu làm bộ, dựa theo bang quy nghiêm trị không tha.
Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tại chỗ giết chết, truy hồi bang phái cung cấp tu luyện tiền tài vật tư, gấp 10 trừng phạt.
Hết thể liền dựa theo làm như vậy.
Vương Diệu phân phó một phen.
Lỗ Thương thần sắc sững sờ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bờ môi giật giật, cuối cùng gật gật đầu, biểu thị đồng ý.
Về phần hai vị giáo đầu cùng ba vị hộ pháp, ta mặt khác chuẩn bị thành lập một cái phân đàn trấn vũ đường. Liền làm phiền 5 vị tại trấn Vũ Đường bên trong nhậm chức làm việc. Các ngươi chủ yếu truyền thụ phân đàn cấp 5 đệ tử công phu, truyền thụ cho bọn hắn tiến vào đoán lực cảnh kinh nghiệm cùng kỹ xảo, để chúng ta phân đàn có thể có càng nhiều đoán lực cảnh cao thủ.
Vương Diệu cười nói.
Vâng.
Đàn chủ.
Bành Khang Dụ cười đáp ứng.
Kia một cái khác giáo đầu Phí Địch cũng gật đầu đồng ý.
Hai vị này giáo đầu bản thân nguyện ý tại phân đàn truyền thụ bang phái đệ tử công phu, chính là bản tâm không quá yêu thích tranh đấu chém giết.
Du Thế Xuân, Âu Triển Sương cùng Lỗ Hậu Bang ba người thì là cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Mà lại ba người cũng có thể cảm thấy Vương Diệu cực kỳ bất mãn.
Sau đó, Vương Diệu lại phân phó an bài một phen, sau đó để mọi người tán đi.
Thất Xà Lâu 4 tầng trong thư phòng,
Vương Diệu đem Bành Khang Dụ mời tới.
Đối với Bành Khang Dụ người này, Vương Diệu trong lòng còn có cảm tạ.
Dù sao lúc trước phân đàn đoán lực cảnh cao thủ bên trong, Bành Khang Dụ là cái thứ nhất đứng ra biểu thị ủng hộ.
Bành giáo đầu, ta nơi này chỉ sợ có một chuyện, vẫn là cần ngươi nơi này hỗ trợ.
Vương Diệu cười nói.
Đàn chủ mời nói.
Bành Khang Dụ cười nói.
Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay tìm mấy cái đoán lực cảnh tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 võ giả, tạm thời làm phân đàn giúp đỡ, cũng không tính là gia nhập huyết xà bang.
Cần 3-4 người tay, muốn loại kia dám giết dám liều, chí ít tại phân đàn thời gian 1 năm.
Vương Diệu nói ra điều kiện.
Đàn chủ, một vị đoán lực cảnh 4 tầng võ giả, cũng phải cần 1 năm 5-6.000 lượng bạc.
Mà lại, bọn hắn thế nhưng là còn không có gì trung thành có thể nói, không có bang phái võ giả có thể tin.
Bành Khang Dụ hơi sững sờ, nhắc nhở một tiếng.
Ha ha, không sao.
Ta cũng không cần bọn hắn trung thành có thể tin.
chỉ cần bọn hắn nhận tiền làm việc là được rồi. Dù sao cũng so phân đàn bên trong một số người cầm phân đàn tiền tài vật tư tu luyện, hơn nữa còn không hảo hảo làm việc phải mạnh. Những người này nếu là cầm tiền không làm việc, vậy ta tiền thế nhưng không phải dễ cầm như vậy. Nếu là dám tham tiền của ta, liền sợ bọn hắn chịu không được hậu quả nghiêm trọng. Vương Diệu khẽ cười nói. Ừm, như vậy, vậy cũng không gì. Bất quá, chuyện này, ta cảm thấy vẫn là Phí Địch đi làm thích hợp nhất. Hắn người này tham tài háo sắc, yêu thích ra ngoài lêu lổng. Bành Khang dù gật gật đầu. Ngươi cảm thấy Phí Địch người này thế nào? Dù sao các ngươi tiếp xúc đã rất nhiều năm. Vương Diệu hỏi thăm. Phí Địch hắn người này, nói như thế nào đây, dù sao có chút tham sống sợ chết, cho nên không muốn đi làm phân đàn hộ pháp, tại phân đàn bên trong làm giáo đầu. Nhưng hắn lại đặc biệt thích ra ngoài cùng một chút hồ bằng cầu hữu pha trộn, ỷ vào huyết xà bang giáo đầu thân phận, ngược lại là người bình thường cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Cái khác ngược lại là không có gì vấn đề quá lớn. Bành Khang dụ giải thích. Vậy được, chuyện này, Bành giáo đầu ngươi cùng Phí Địch thương lượng một chút, tìm tới mấy người, thực lực cứng hãn, dám giết dám liều. Vương Diệu cười nói. Có thể, ta tìm Phí Địch nói một tiếng. Chuyện này cũng không có vấn đề. Bành Khang dụ gật đầu đồng ý. Mặt khác đâu, ngươi cùng Phí Địch câu thông một chút, để hắn nhiều cùng bang phái bên ngoài cái khác đoán lực cảnh võ giả tiếp xúc một chút. Về sau có một số việc cũng có thể sẽ cần hắn đi làm, bên ngoài người có thời điểm lấy tiền làm việc, càng dùng tốt hơn một chút. Vương Diệu lại nói, ha ha, không có vấn đề, hắn liền thích làm loại chuyện này. Có đàn chủ câu nói này, hắn ra đến bên ngoài khẳng định càng thêm có thể lẫn vào như cá gặp nước. Bành Khang dụ cười nói, tiếp xuống, hai người có nói chuyện phía một phen. Không bao lâu về sau, Bành Khang dụ đứng dậy rời đi. Thời gian nhoáng một cái, đến ban đêm thời gian, Nam Tinh thành bên ngoài, ven đường một mảnh rậm rạp rừng trúc ở trong. Vương Diệu một mình đứng tại rừng rậm bên trong, luyện quyền phỏng đoán lực cảnh tầng thứ tư kình lực diệu dụng. Chính lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Diệp Mạn Đình đột nhiên đến. Đàn chủ, có biến. Kia đang đường chủ trạm vạng tối thời gian đột nhiên giả vờ như một cái phổ thông phân đàn tôi tớ, lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó tiến về một chỗ tiểu trang viên bên trong, hẹn hò một cái tiểu trang viên bên trong nữ tử. Đại khái gần nửa canh giờ về sau, lại từ kia tiểu trang viên bên trong ra, tiến đến Hà Loan trấn một chuyến, sau đó lại ra Hà Loan trấn, tiến về Hà Loan trấn phụ cận một chỗ dọc theo sông tiểu trang viên bên trong. Diệp Mạn Đình bẩm báo, cái này đan thiết tranh thật đúng là lòng tham, mà lại ngược lại là cũng có đầy đủ kiên nhẫn, thời gian mấy tháng đều không có lộ ra chất ngựa, đáng tiếc vậy mà muốn cầm không nên cầm đồ vật, quả nhiên là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. 6. Ngân Sa bên bờ sông, một chỗ rậm rạp rừng trúc ở trong. Nơi này khoảng cách Ngân Sa sông cũng liền 100-200 mét xa khoảng cách. Một đạo khôi ngô bóng đen có một cái hòm gỗ lớn tại rậm rạp rừng trúc ở trong lặng yên xuất hiện, sau đó đi đến một cái trên mặt đất đã đào xong hố đất bên cạnh, đưa tay đem nặng nghề hòm gỗ cầm xuống đến, chậm rãi để vào hố đất bên trong. Hắc hắc, có cái này gần hơn 4,300 lượng hoàng kim. Dù là trở về tổng đàn, tìm một chút phương pháp, cũng có thể tại tổng đàn bên trong như cái công việc béo bở. Cũng nên so tại cái này phân đàn khắp nơi bị khinh bị mạnh hơn, mà lại kia tộc hình cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại phân đàn không có chỗ dựa, quả nhiên là làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Chỉ sợ tiểu liền kia lại đàn chủ cũng không nghĩ tới, bên người một cái tiểu thiếp lại có thể ngẫu nhiên biết được hắn bí mật giấu kim chỗ. Cái kia tiểu yêu tinh ngược lại là chơi đủ tao đủ thoải mái, đáng tiếc lúc ấy cũng chỉ có thể một trường chấm dứt, miễn cho tiết lộ phong thanh. Đan Thiết Tranh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia tiếc nuối tiếc hận thần sắc, bắt đầu động thủ chôn giấu hòm gỗ. Đáng tiếc, ta ám chỉ rõ đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng các ngươi vậy mà là như thế lòng tham, vậy mà muốn lấy đi không nên ngươi cầm đồ vật. Một cái bóng đen từ trong rừng rậm đi tới. Đan Thiết Tranh nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện lên kinh hãi thần sắc. 11111122222233333444455555556666666. Chương 70, mời. Vương Diệu mặt không biểu tình, lặng lặng đứng tại rừng rậm ở trong. Đàn chủ, ta. Đan Thiết Tranh kinh hãi vô cùng, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại này đáng sợ tình huống. Đan Đường chủ, ngươi lòng quá tham. Cái này mấy ngàn lượng hoàng kim cũng không phải thứ thuộc về ngươi. Vương Diệu từ tốn nói. Đàn chủ, tha ta một mạng. Đan Thiết Tranh lại nói một nửa, đột nhiên quay người, dưới chân đạp một cái, hướng về đường sau rừng rậm ở trong phi thân nhảy lên, muốn đảm mệnh. Ngây thơ. Vương Diệu cười cười, thân hình nhoáng một cái, dưới chân đạp một cái, thân thể khổng lồ lực lượng cùng thể nội kinh lực nháy mắt tại dưới chân bộc phát. Phanh được một tiếng, mặt đất ầm vang chấn động. Vương Diệu cả người như là một đạo hắc quang bình thường, phi thân nhảy lên vượt ngang hơn 20 mét xa khoảng cách, truy thân mà tới, đại lực ma tượng quyền bộc phát, một quyền đánh tới hướng Đan Thiết Tranh đầu lâu. Đan Thiết Tranh cảm thấy sau lưng đáng sợ trọng quyền một kích, đột nhiên ngã xuống đất lăn mình một cái, muốn né qua Vương Diệu cái này khủng bố một quyền. Nhưng mà, Vương Diệu ầm vang phi thân rơi xuống đất, xoay tay lại là một quyền hướng xuống đất đánh tới hướng Đan Thiết Tranh ngực. Chỉ nghe phanh được một tiếng, Đan Thiết Tranh nhận khủng bố trọng quyền một kích, ngực lõm kế tiếp tức bao sâu quyền ấn. Khổng lồ lực xung kích cùng khủng bố kinh lực nháy mắt xung kích tiến vào Đan Thiết Tranh ngực tạng phủ bên trong, thân thể khó mà tiếp nhận loại này lực lượng kinh khủng, ngũ tạng lục phủ ầm vang chấn thương. Nhưng là, Đan Thiết Tranh có được đại thành thiết y công, thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này cường hãn một quyền, như cũng trọng thương bất tử. Đan Thiết Tranh thần sắc thống khổ, diện mục dữ tợn, miệng mũi chảy ra tinh hồng máu tươi. Nhưng là, cái này đan tiết tranh dù sao chỉ là phổ thông thiết y công đại thành, cũng chỉ thế thôi, tiếp nhận một quyền bất tử, đã là mức độ lớn nhất. Vương Diệu lại là một quyền rơi xuống. Đang. Một tiếng vang dọn. Đan thiết tranh đầu lâu lõm một cái hố sâu, nội bộ hốc chấn vỡ, con mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu, mất mạng mà chết. Sau đó, Vương Diệu tại phụ cận đem hai cái chôn giấu hòm gỗ lớn mấy lần móc ra, mở ra xem. Chỉ thấy hòm gỗ bên trong chỉnh tề trưng bày đại lượng gạch vàng, những này gạch vàng đều là 50 lượng cùng 100 lượng quy chế, là làm sơ lại hào lượng cố ý bí tàng lên tiền tài. Nặng mấy trăm cân lượng, đối với Vương Diệu đến nói, căn bản không đáng kể, hắn rất nhẹ nhàng nâng lên cái này hai đại dương hoàng kim cùng bạch ngân, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, hắn một đường lặng yên trở về Hà Loan trấn, đi vào một chỗ tiểu viện ở trong. Nơi này là hắn tại Hà Loan trấn chuẩn bị một chỗ đơn độc dọc theo sông tiểu viện, diện tích không lớn, chỉ có 2-3 mẫu đất. Đàn chủ, kia Phó Dịch Hải nói hôm nay tại Nam Tinh thành gặp được Tà Long môn mật thám đệ tử. Đối phương chí ít có 3 người, thực lực còn không cách nào xác định. Diệp Mạn Đình thấp giọng bẩm báo. 3 vị Tà Long môn mật thám. Kia Phó Dịch Hải là cái gì ý tứ? Vương Diệu gật gật đầu hỏi ý. Kia Phó Dịch Hải nói, hắn mấy tháng này đã đem toàn thân Tà Long môn sở học đều đã thác ấn thành một cuốn sách, bên trong còn ghi lại có không ít Tà Long môn bí văn. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi Nam Tinh thành, nói là không muốn cho ngươi dẫn tới phiền phức, dù sao Tà Long môn quá mức cường đại, không phải Huyết Xà Bang một cái phân đàn thế lực có thể chống lại. Diệp Mạn Đình giải thích. Xem ra hắn đối ta vẫn là không có lòng tin gì. Hắn hiện tại thương thế khôi phục thế nào? Khôi phục thực lực thế nào? Vương Diệu cười nói. Thương thế hắn cơ bản sắp hoàn toàn khôi phục, nhưng là thể nội tàn độc khó mà trừ tận gốc. Nhất là Tà Long thất độc đan độc tính đã xâm nhập trong cơ thể hắn, rất khó hoàn toàn loại trừ. Hắn nói khôi phục thực lực có kém không nhiều 7-8 phần. Diệp Mạn Đình nói. Ngươi để hắn không cần lo lắng mấy cái kia Tà Long môn mật thám đệ tử. Dù sao cái này Bạch Sa phủ không phải Tà Long môn địa bàn, tại cái này Nam Tinh thành bên trong, mấy cái Tà Long môn đệ tử không phải vấn đề gì. Vương Diệu phân phó một tiếng. Vâng. Đàn chủ. Minh Bạch. Mặt khác còn có một chuyện, kia Đào Kim Đức cùng Thi Vĩnh Tuyên hai người hồn vốn từ Bạch Sa phủ vận chuyển một nhóm vật tư qua 2 ngày trở về Nam Tinh thành. Thành vệ quân Tạ Đô thống biết Đào Kim Đức cùng đàn chủ hợp tác về sau mấy tháng này kiếm lời không ít tiền, hôm qua cùng Đào Kim Đức nói qua một lần, nói là cũng muốn tham dự vào. Diệp Mạn Đình gật gật đầu. Được, chuyện này ta cùng Tạ Đô thống tự mình gặp mặt nói một chút. Hiện tại tay ngươi bên trên mật thám tuyến lưới tình huống thế nào? Vương Diệu cười nói. Tại Nam Tinh thành bên trong đã tăng thêm đến không sai biệt lắm 500-600 người. Những người này trải qua thời gian mấy tháng thích ứng cùng học tập, không sai biệt lắm đã đều trên cơ bản hợp cách. Diệp Mạn Đình giải thích nói. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Bây giờ hắn tại Nam Tinh thành bên trong có thể nói cũng là một cỗ không nhỏ thế lực, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, Vương Diệu sáng sớm trở về Nam Tinh thành phân đàn. Hắn vừa vặn trở lại Thất Xà Lâu. Kỳ Hiến Thụy đột nhiên đến đây, trong tay cầm một cái phong tổn tinh xảo hòm gỗ, đặt ở trên bàn. "Đây là thứ ngươi muốn?" Kỳ Hiến Thụy khẽ cười nói. "Nhanh như vậy?" Vương Diệu hơi kinh ngạc, đưa tay mở ra hòm gỗ. Chỉ thấy hòm gỗ bên trong lặng lặng nằm 3 cây nhân sâm, mỗi một gốc đều là 300 năm nhân sâm. Mặt khác, còn có một khối màu đỏ hình tròn lệnh bài, phía trên khắc rõ từng đạo xà văn, ở giữa là một cái miệng đầy răng nanh hung lệ đầu rắn. Có khối này huyết xà vệ lệnh bài, tại trong bang liền không có người có thể tùy tiện động tới ngươi. Dù là chính là tổng đàn hình phạt đường đều không có cái quyền lợi này. Đương nhiên, ngươi cũng bởi vậy cần hoàn thành huyết xà vệ một chút đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ. Những chuyện này đều sẽ có chuyên môn huyết xà vệ thành viên liên hệ ngươi. Bất quá, có một chút, ngươi cũng cần cẩn thận một chút. Huyết xà vệ bên trong tỷ lệ tử vong rất cao, trên cơ bản mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ nguy hiểm rất lớn, đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cũng rất cao. Kỳ Hiến Thụy cười nhắc nhở. Vậy liền đa tạ Kỳ hộ pháp. Vương Diệu cười nói. Tại huyết xà vệ bên trong, vì bang phái lập xuống công lao cũng là nhanh nhất. Bang phái chúng ta hộ pháp bên trong cũng có một số người tự nguyện gia nhập huyết xà vệ. Tại chúng ta huyết xà bang muốn thượng vị bang phái cao tầng, vì bang phái lập xuống công lao hắn mã, đây là nhất định điều kiện. Trong bang 11 vị trưởng lão, trong đó 8 vị đều từng là huyết xà vệ xuất thân. Đây là chúng ta huyết xà bang nhất mới đầu liền quyết định quy củ, mà lại muốn thượng vị bang chủ cùng 2 vị phó bang chủ cao vị, càng là nhất định phải tại huyết xà vệ lập xuống đại công lao. Kỳ Hiến Thụy cười giải thích. Vương Diệu gật gật đầu. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói đám này phái huyết xà vệ, nhưng không biết trong đó những này kỹ càng quy củ. Đúng rồi, ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Lần này phân đàn đến đây 2 vị tuần sát hộ pháp, đối ngươi khả năng có chút địch ý, theo ta được biết, bọn hắn cũng đều là lục trưởng lao nhất mạch kia nhân thủ. Kỳ Hiến Thụy nhắc nhở. Tốt, ta biết. Vương Diệu gật gật đầu, thần sắc như thường. Cuối cùng, hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu. Kỳ Hiến Thụy rất nhanh đứng dậy cáo từ rời đi. Xem ra cái này lục trưởng lão toàn trí trung bị kia tam trưởng lão bố la đồ ở trước mặt niệm ai chế rêu về sau, chỉ sợ quả nhiên là đối ta ghi hận trong lòng, muốn trừ về sau nhanh. Vương Diệu cười nhạo một tiếng. Hắn đứng người lên, nhanh chân đi ra Thất Xà Lâu, rất nhanh rời đi phân đàn trụ sở. Không bao lâu, Vương Diệu một đường thuận đường đi, đi vào thành nội phồn hoa nhất phủ dung đường phố. Hắn rất mau tìm đến mục đích Phong Duyệt Tiểu Lâu. Cái này Phong Duyệt Tiểu Lâu tại Nam Tinh thành bên trong đều là số một số hai xa hoa đại tiểu lâu, cũng là thành nội rất nhiều hào phú người ta thường xuyên vào xem mỹ thực chi địa. Phong Duyệt Tiểu Lâu tu kiến phảng phất một tòa mô hình nhỏ cung điện bình thường, chiếm cứ Phụ Dung đường phố cùng Trường Hưng đường phố một chỗ châu ngoặc dễ thấy vị trí. Tại hai con đường bên trên đều có hàng ngang 12 ở giữa bề ngoài, toàn thân là 3 tầng lầu cao, từ cự thạch tu kiến mà thành, trên vách tường điêu khắc các loại đồ văn, hoa cỏ trùng thú hình thái khác nhau. Trong đó nhất xa hoa địa phương, thuộc về ở giữa nhất Phong Duyệt lâu, 9 tầng cao thạch lâu, sừng sừng đứng vững tại Phong Duyệt tiểu lâu ngay trung tâm vị trí, tại toàn bộ Nam Tinh thành cũng là xếp hạng thứ 6 cao to lớn thạch lâu, xây thành đã có gần 200 năm thời gian. Vương Diệu một đường đi vào Phong Duyệt lâu, tại bên trong một vị tôi tớ dẫn đường phía dưới, lên tới Phong Duyệt lâu 4 tầng. "Công tử, đây chính là 4 tầng Thanh Sơn các xương phòng." Kia áo lam tôi tớ đi vào một chỗ phía đông xương phòng dừng lại tới. "Tốt." Vương Diệu gật gật đầu, đi vào xương phòng ở trong. Chỉ gặp, tại xương phòng bên trong, Hắc Lang vệ đô thống Tạ Đinh Khắc đã sớm đến một bước. "Vương đàn chủ, mau mời ngồi." Tạ Đinh Khắc mặt lộ vẻ nụ cười, đứng dậy đón lấy đó tôn trọng. "Tạ đô thống." Vương Diệu chắp tay thi lễ. "Ha ha, đàn chủ, không dám nhận." Tạ Đinh Khắc cũng lập tức hai tay ôm quyền đáp lễ. Thành vệ quân tự nhiên đối với thành nội mấy cái thế lực bình thường đều sẽ hơi chú ý một chút. Vương Diệu giết tiền nhiệm đàn chủ lại hào lượng cường thế thượng vị, để rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. "Đàn chủ, ta đã để tiểu lâu bên trong an bài tốt nhất mấy món ăn, ngươi đợi chút nữa nếm thử, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị." Tạ Đinh Khắc sảng khoái cười nói. "Tạ đô thống thực sự quá khách khí." Vương Diệu gật gật đầu. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Rất nhanh, tiểu lâu các loại tinh xảo thức ăn mỹ vị bưng lên. "Đàn chủ, lần trước cùng ngươi thông khí chuyện kia." Tạ Đinh Khắc mở miệng hỏi thăm. "Yên tâm, không có vấn đề. Mọi người cùng nhau phát tài. Cái này trên thế giới, bạc là kiếm không hết. Mọi người cùng nhau hùn vốn đem thương hội sinh ý làm được càng lớn, vậy liền kiếm được càng nhiều." Vương Diệu gật gật đầu. "Ha ha, sảng khoái. Đàn chủ quả thật là một cái người sảng khoái. Vậy liền đa tạ đàn chủ cho ta mặt mũi này." Tạ Đinh Khắc cười nói. "Nếu như Tạ đô thống có cái gì phải tốt bằng hữu, cũng có thể cùng một chỗ phát tài. Làm ăn loại chuyện này, chúng ta phương pháp rộng, thực lực mạnh, có thể làm được càng lớn càng mạnh." Vương Diệu cười nói. "Thương hội muốn làm lớn, phía sau nhất định phải có kiên dày thực lực làm chỗ dựa, bằng không đi tới chỗ nào đều dễ dàng nhận ức hiếp. Sinh ý trên trận nhưng không có quy củ nhiều như vậy. Bây giờ loại này thế đạo bang loạn hoàn cảnh, không có kiên dày thực lực làm hậu thuẫn, tiểu liền bên ngoài bốn phía hoành hành đạo phỉ cửa này đều không qua được. Ha ha, bội phục bội phục. Đàn chủ thật sự là tốt lòng dạ, ý chí rộng lượng. Không ít người làm ăn, thế nhưng là căn bản không muốn đem tới tay bạc phân đi ra." Tạ Đinh Khắc từ đáy lòng tán thưởng. Tiếp xuống, hai người trò chuyện vui vẻ. "Đàn chủ, mặt khác còn có một chuyện, thành thủ đại nhân mời ngươi tiến về thành thủ phủ một chuyến. Ngươi xem một chút cái gì thời điểm có thời gian." Tạ Đinh Khắc đột nhiên mở miệng cười. "Thành thủ đại nhân?" Vương Diệu hơi sững sờ. "Phải, thành thủ đại nhân cố ý phân phó ta một tiếng, mời ngươi tiến về thành thủ phủ một chuyến." Tạ Đinh Khắc gật gật đầu. "Có biết thành thủ đại nhân là cái gì ý tứ?" Vương Diệu một chút suy nghĩ hỏi. "Đàn chủ, các ngươi huyết xả bang phân đàn, tại Nam Tinh thành cũng là lớn nhất mấy cỗ thế lực một trong. Gần nửa tháng, thành thủ đại nhân đã định ngày hẹn thành nội một chút cái khác cao thủ cùng thế lực." Tạ Đinh Khắc muốn nói lại thôi giải thích một phen. "Kia tốt, tùy ý không bằng xung đột. Liền hôm nay như thế nào?" Vương Diệu sảng khoái đáp ứng. Hắn muốn đi xem một chút thành này thủ hầu Hướng Lâm đến cùng có cái gì ý nghĩ. "Ha ha, kia là không thể tốt hơn. Chúng ta bây giờ liền xuất phát." Tạ Đinh Khắc cao hứng cười nói. "Lập tức, hai người lập tức lên đường xuất phát. 11111122222233333444455555566666. Chương 71, thành thủ. Rất nhanh, hai người ra Phong Duyệt tử lâu. Tạ Đinh Khắc dẫn 20-30 vị Hắc Lang vệ tinh nhuệ hộ vệ. Cả đám hướng về thành thủ phủ tiến đến, không bao lâu đi vào thành thủ phủ. Vương Diệu còn là lần đầu tiên đi vào thành thủ phủ. Tại thành thủ phủ cổng hai bên trái phải, có tả hữu hai tòa cao lớn thạch hổ sừng sững, trận mắt nhìn, thần thái uy mãnh. 20 vị thành vệ quân tráng kiện tinh nhuệ trấn giữ thành thủ phủ đại môn, tay cầm lợi khí, ánh mắt lăng lệ. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện tới gần thành thủ phủ, dù là tại thành thủ phủ chung quanh đầu này trên đường phố, cũng rất ít nhìn thấy có người dám can đảm tùy tiện náo sự. Tại Tạ Đinh Khắc dẫn đầu hạ, Vương Diệu thuận lợi tiến vào thành thủ phủ, xuyên qua một mảnh rộng lớn đất trống, một đường hướng thành thủ phủ xâm nhập. Có thể nhìn thấy, tại thành thủ phủ bên trong, có đại lượng thành vệ quân tinh nhuệ phòng hộ thủ vệ, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, giám sát toàn bộ thành thủ phủ, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Trải qua lần trước ám sát thời gian, thành thủ hầu Hướng Lâm rất hiển nhiên đối với tự thân an nguy bảo hộ cực kỳ trọng thị. Vương Diệu đại khái có thể nhìn ra được, chính là tại thành này thủ trong phủ, đều chí ít hẳn là có hơn ngàn thành vệ quân tinh nhuệ tồn tại. Không bao lâu, hắn xuyên qua mấy chỗ nghiêm mật phòng thủ chặn gác, một đường tiến vào bên trong phủ thành thủ bộ, đi vào một chỗ rộng lớn đại khách đường vị trí. "Đàn chủ, thành thủ đại nhân ngay tại bên trong làm việc, ta đi thông báo một tiếng." Tạ Đinh Khắc cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Tạ Đinh Khắc chắp tay một cái, sải bước đi tiến phía trước khách đường ở trong. Đại khách đường bên trong phi thường rộng lớn, bên cạnh bốn phía đứng thẳng 20-30 vị cường hãn tinh nhuệ thị vệ thủ hộ. Mỗi một cái đều là mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Hầu Hướng Lâm ngồi tại một mở lớn trường một sau cái bàn mặt, khuôn mặt màu da so sánh bạch, hình dạng tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, trên tay đọc qua một chút văn kiện, về bộn nhiều việc chính vụ. "Thành thủ đại nhân, kêu huyết xà bang phân đàn đàn chủ Vương Diệu tới thành thủ phủ, ngay tại bên ngoài chờ." Tạ Đinh Khắc tiến lên cung kính túi người túi đầu hành lễ. Ngươi cùng kia Vương Diệu tiếp xúc qua về sau, cảm giác người này thế nào? Hầu Hướng Lâm buông xuống trong tay văn thư hỏi thăm. Đại nhân, người này nhìn tính tình tương đối hào sảng, nhưng cũng sát tính rất nặng, đối với tiền tài ngược lại là cũng thấy không có nặng như vậy, bất quá cũng tính tình rất cương liệt, đối thủ hạ ngược lại là cũng rất không tệ. Tạ Đinh Khắc giải thích.
Tốt.
Ngươi đi đem vị đàn chủ này mời tiền đến. Hầu Hướng Lâm gật gật đầu.
Vâng.
Đại nhân. Tạ Đinh Khắc cung kính túi người túi đầu, quay người đi ra ngoài. Trong ngáy mắt, Vương Diệu đi vào đại khách đường ở trong. Gặp qua thành thủ đại nhân. Vương Diệu tiến lên hai tay ôm quyền thi lễ. Đàn chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Hầu Hướng Lâm có chút cười một tiếng, lộ ra tương đối khách khí. Vương Diệu gật gật đầu, cũng không có khách khí, làm được bên cạnh bên trái thượng thủ vị trí. Lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, cho dù là đối mặt Nam Tinh thành thủ cũng có đầy đủ lực lượng. Hiện bây giờ, cái này Đại Tuyên quốc bên trong thế đạo băng loạn, đạo phỉ hoành hành, triều đình bây giờ cũng là bị một chút gian lịnh quyền thần cầm giữ, dẫn đến toàn bộ Đại Tuyên quốc đều càng ngày càng loạn. Lần này, mời đàn chủ đến đây một lần, kỳ thật chủ yếu là hy vọng có thể đạt được các ngươi huyết xả bang phân đàn ủng hộ. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực, phòng hộ bảo vệ Nam Tinh thành. Hầu Hướng Lâm khẽ cười nói, thành thủ đại nhân lời nói rất đúng. Tất cả mọi người là Nam Tinh thành người, tại nơi này sinh hoạt nhiều năm. Tự nhiên đồng tâm hiệp lực, không cho Nam Tinh thành nhận những cái kia đạo phỉ quấy nhiễu. Vương Diệu gật gật đầu, tỏ vẻ ra là nhất định thiện ý. Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cảm thấy phi thường hài lòng. Tại liên tiếp định ngày hẹn qua thành nội mấy cái đoán lực cảnh cao thủ cùng thế lực đầu lĩnh về sau, Vương Diệu đây là cái thứ nhất như thế rõ ràng biểu hiện ra nguyện ý cùng thành thủ phủ cộng đồng thủ vệ Nam Tinh thành người. Cái khác một chút cao thủ, không ít đều là lời nói lập lờ nước đôi, càng nhiều cũng phải cẩn thận trọng cân nhắc các loại, dù sao chính là qua loa từ chối ngữ điệu. Huyết Xà Bang phân đàn tại Nam Tinh thành tuyệt đối là một cỗ thế lực không nhỏ, trong bang phái phần lớn đều là cường tráng đệ tử, mà lại không ít đều là công phu cao thủ. Nếu như không phải loại bang phái này đặc tính, Hầu Hướng Lâm thật đúng là muốn đem Huyết Xà Bang phân đàn mời chào tiến vào thành vệ quân. Bây giờ Nam Tinh thành đã có một chút tai họa ngầm bắt đầu dần dần xuất hiện, chính yếu nhất một điểm chính là lương thực cùng dược vật vấn đề. Hầu Hướng Lâm có ý riêng. Cái này không phải từ phủ thành nơi đó có thể vận chuyển tới không ít lương thực cùng dược vật sao? Triều đình vận chuyển đường sông thế nhưng là vẫn luôn thông suốt. Vương Diệu có chút nhíu mày. Một nguyên nhân là tại Bạch Sa phủ phủ thành 30 dặm kia một chỗ dòng sông giao hội chỗ, trong sông xuất hiện một đầu cự hình vằn đen sông cá mập, còn có một đầu cự hình thiết giáp hắc ngạc. Hầu Hướng Lâm giải thích. Cự hình vằn đen sông cá mập, cự hình thiết giáp hắc ngạc. Cái này cự hình lớn bao nhiêu? Vương Diệu thần sắc hơi sững sờ, lúc trước hắn ngược lại là đối loại này cỡ lớn trong sông sinh vật có chỗ nghe thấy. Nhưng trước kia hắn càng nhiều tưởng rằng một chút khoa trương nghe đồn, loại nước này bên trong cự thú hắn nhưng từ chưa thấy qua, bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ bây giờ vậy mà coi là thật xuất hiện. Theo có người nhìn ra, kia cự hình vảy đen sông cá mập tại trong sông bóng đen chiều cao chừng 7 trượng lớn nhỏ, mà khác còn có mười mấy đầu 3 trượng lớn nhỏ vảy đen sông cá mập. Mà kia cự hình thiết giáp hắc ngạc thì là có chừng dài hơn 4 trượng, hình thể to lớn. Những này trong sông cự thú bình thường rất ít xuất hiện, tại hơn 20 năm trước xuất hiện qua một lần. Hầu Hướng Lâm nói. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Loại này trong sông cự thú muốn săn giết nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vảy đen sông cá mập tại nước sông trung du động tốc độ rất nhanh, mà lại loại này cự thú lực phòng ngự đều sẽ rất mạnh. Thiết giáp hắc ngạc liền càng không cần phải nói, phổ thông thiết giáp hắc ngạc bình thường đoán lực cảnh võ giả đều rất khó săn giết, lại càng không cần phải nói loại này cự hình thiết giáp hắc ngạc. Một khi loại nước này bên trong cự thú xuất hiện, triều đình vận chuyển đường sông đều sẽ tạm thời lâm vào đình trệ trạng thái. Lại tăng thêm Bạch Sa phủ nơi đó cũng xuất hiện một chút tình trạng. Cho nên dọc theo sông từng cái thành nội đều sẽ xuất hiện thiếu lương tình trạng. Mà lại nếu như đi vận chuyển đường bộ dài như vậy lộ trình, dọc theo đường đại lượng đạo phỉ chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Các nơi đường núi rừng rậm ở trong đều là tốt nhất mai phục chặn giết chi địa. Hầu Hướng Lâm giải thích nói, nguyên bản ngoài thành bốn phía đều là lưu dân, hiện tại xuất hiện loại tình huống này sẽ tạo thành to lớn tai nạn. Ngân xa trong sông xuất hiện trong nước cự thú loại chuyện này, đoán chừng rất nhanh liền sẽ dọc theo sông truyền ra, tạo thành to lớn khủng hoảng. Hầu Hướng Lâm sớm đem cái này tin tức nói ra, tự nhiên là đối Vương Diệu biểu hiện ra nhất định thiện ý, hồi báo vừa vặn Vương Diệu khuynh hướng thành thủ phủ sự tình. Mặc dù Vương Diệu không phải hoàn toàn đầu nhập thành thủ phủ, nhưng tối thiểu nhất là biểu hiện ra nguyện ý cùng thành thủ phủ cộng đồng thủ vệ Nam Tinh thành, cùng thành thủ phủ đứng tại trên một đường thẳng, cũng nguyện ý làm phòng thủ Nam Tinh thành hiệu lực. Mà lại, đã Hầu Hướng Lâm có thể rất sớm đạt được loại tin tức này, tại Nam Tinh thành một ít người bên trong, khẳng định cũng có sớm biết được tin tức sự tình. Sau đó, hai người lại trò chuyện một phen, song phương đều cố ý đi được thêm gần, cho nên tướng trò chuyện thật vui. Sau một lát, Vương Diệu đứng dậy cáo từ rời đi, rất mau ra thành thủ phủ, hướng về phân đàn trụ sở trở về. Hầu Hướng Lâm lặng lặng ngồi đang làm việc khách đường, hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngươi nói cái này Vương Diệu có thể hay không nguyện ý cho chúng ta hiệu lực? Hầu Hướng Lâm mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, bằng vào ta vừa vận đài quan sát gặp, cái này Vương Diệu đối với chúng ta thành thủ phủ ôm lấy thiện ý, mà lại hắn an bài một vị thân cận biểu đệ cùng bằng hữu tiến vào thành vệ quân. Cái này ý tứ liền tương đối rõ ràng. Lúc này bên cạnh đi ra một cái thanh bảo nam tử trung niên. Cái này thanh bảo nam tử trung niên tóc hơi có chút sám trắng, thần tình lạnh nhạt, chỉ là sắc mặt nhìn có một chút trắng bệnh. Nếu như có thể đem Huyết Xà Bang phân đàn lôi kéo tới, đối với chúng ta triệt để trưởng khống toàn bộ Nam Tinh Thành, sẽ có không nhỏ trợ giúp. Huyết Xà Bang phân đàn mấy ngàn bang phái đệ tử, cũng coi là một cô không nhỏ trợ lực. Đáng hận kia tuần bổ nha tổng bộ đầu vậy mà sớm liền đầu nhập Hoàng Vương phủ, hơn nữa còn đem Hoàng Vương phủ một chút tuyệt ảnh vệ người bí mật xếp vào đến tuần bổ nha bên trong, thực sự đáng chết. Hầu Hướng Lâm mặt lộ vẻ một tia ẩn ẩn tức giận. Đại nhân bất giận, việc đã đến nước này, chúng ta tốt nhất vẫn là cần chầm chậm lưu toan. Dù sao đại nhân mãi mãi cũng là cái này Nam Tinh Thành thành thủ, những người khác cũng không dám cùng chúng ta thành thủ phủ đối nghịch. Nam tử áo bào xanh khuyên tiếng nói. Kia ổ lao thái gia thái độ vẫn luôn là tương đối mơ hồ, mặc dù nhìn đối với chúng ta thành thủ phủ chiêu binh mãi mã cũng có một chút trợ giúp, nhưng chân thực ý đồ khó mà đoán trước. Mà Bùi gia kia Bùi Quảng Mặc cũng là ẩn ẩn giống như không nguyện ý cùng chúng ta thành thủ phủ đi được quá gần. Hai nhà này vẫn là nhiều năm quan hệ thông gia quan hệ, chỉ sợ có cùng tiến cùng lui tâm tư. Hầu Hướng Lâm thần sắc có chút không vui. Đại nhân không cần lo ngại. Dù sao chúng ta bây giờ trên tay có 2 vạn cường tráng đội ngũ, trong đó còn có 3500 tinh nhuệ Hắc Lang vệ thiết kỵ, cùng 5000 tinh binh bộ tốt. Nếu thật là đến kia một bước, đại nhân binh phong chỉ, tại cái này Nam Tinh Thành bên trong không người dám can đảm không theo. Nam tử áo bào xanh trong mắt lóe lên một đạo hung lệ thần sắc. Hừ, những người này nếu là coi là thật không biết tốt xấu, cái kia cũng cần trách ta lòng dạ độc ác. Mặt mũi cũng cho đủ bọn hắn, lại muốn là không biết điều. Hầu Hướng Lâm thần sắc phát lạnh, trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý. Rất hiển nhiên, trải qua thời gian dài như vậy, thành thủ Hầu Hướng Lâm dần dần mất kiên trì. 6. Vương Diệu một đường nhanh chóng trở về Huyết Xà Bang phân đàn trụ sở, lập tức tìm tới Đỗ Hưng. Từ giờ trở đi, phân đàn điều động hết thảy đường khẩu đệ tử, bắt đầu thu mua lương thực cùng các loại sinh hoạt vật tư. Dù là giá tiền cao một chút cũng không quan trọng. Nếu có tin tức gì, lập tức bẩm báo ta nơi này. Vương Diệu lập tức phân phó an bài. Vâng. Đàn chủ. Đỗ Hưng biến sắc, gật đầu tuân mệnh, lập tức quay người rời đi, nhanh chóng bắt đầu hành động. Đã phát sinh loại chuyện này, Vương Diệu cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Trước hết để cho phân đàn vượt lên trước thu mua càng nhiều lương thực cùng sinh hoạt vật tư, trước hết nhất thỏa mãn phân đàn đệ tử đón lấy đến thời gian rất lâu sinh hoạt tiêu hao. Cũng may lúc trước hắn cũng là người ta sớm liền sớm chữa bị không ít lương thực cùng sinh hoạt vật tư, tạm thời gian đàn không có tình huống gì. Hắn sau đó an bài phân phó một phen, đi vào thất xà lâu, lấy ra kia 3 cây 300 niên nhân tham gia bắt đầu hấp thu nguyên khí. Rất nhanh hắn từ một gốc 300 niên nhân tham thượng mặt hấp thu đến 0.3 nguyên khí. 300 năm giá sâm, quả thật không chỉ là ẩn chứa 0.3 nguyên khí. Vương Diệu trong mắt có vẻ vui mừng. Đây là hắn đoán ra được một cái kết quả, bởi vì 300 năm giã sâm giá cả cực cao, vượt qua 8000 lượng bạc. Hắn tiếp tục hấp thu, cuối cùng từ 300 niên nhân tham gia ở trong hấp thu đến 0.9 nguyên khí. Cái này giã sâm giá cả vậy mà cùng nguyên khí số lượng có chút tương tự, mặc dù có một chút chênh lệch, nhưng 8.300 lượng mua một gốc 300 năm giã sâm, hiển nhiên thích hợp hơn. Vương Diệu cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn một chút suy nghĩ, cảm giác rất có ý tứ, tiếp lấy tiếp tục đem mặt khác 2 gốc 300 năm giã sâm hấp thu, lần nữa thu hoạch được 1.8 nguyên khí, tổng cộng có được 4.7 nguyên khí. Không do dự, hắn trực tiếp tăng lên đại lực ma tượng quyền. Tiêu hao 2.5 nguyên khí, tăng lên đạt tới đại lực ma tượng quyền tinh thông cảnh giới. Hắn có thể cảm nhận được, một đôi năm đấm lần nữa thu hoạch được cường hóa tăng lên. Tăng lên đại lực ma tượng quyền đối với hắn thân thể cường hóa tăng lên hiệu quả cũng có một chút, nhưng là cùng Cửu Long Huyền Kim công so sánh liền cách biệt quá xa. Đại lực ma tượng quyền chính yếu nhất chính là cường hóa tăng lên hắn một đôi năm đấm lực lượng, bổ sung một chút thân thể cường hóa tăng lên. Mỗi một loại quyền pháp tu luyện hiệu quả cùng ẩn chứa đặc chất cũng khác nhau. Đúng lúc này, Nô Thành đến đây bẩm báo, đàn chủ tổng đàn 2 vị tuần sát hộ pháp đến phân đàn, mời ngươi tiến đến một chuyến. Vương Diệu khẽ miệng lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên hàn quang lạnh như băng, phân phó một tiếng, tốt, ta lập tức đi tới. Hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp thế nhưng là nghe lệnh của lục trưởng lão làm việc, lần này đến đây phân đàn lòng mang ác ý. 11111122223333344445555556666666. Chương 72, giang hồ hung hiểm. Rất nhanh, Vương Diệu đơn giản chuẩn bị một phen, dẫn Ngô Thành tiến đến cùng 2 vị kia tổng đàn tuần sát hộ pháp gặp mặt. Nô Thành trên tay bưng một bình tinh chế thượng hạng trà nóng. Hai người đi vào phân đàn khách đường. Lúc này, chỉ thấy 2 vị tổng đàn tuần sát hộ pháp đang ngồi ở khách đường ở giữa một trái một phải 2 nơi thượng thủ vị trí, lộ ra rất không khách khí, nhìn thấy Vương Diệu đến đây, cũng là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào đứng dậy đón lấy chi ý. Cái này hiển nhiên là căn bản không có đem Vương Diệu cái này phân đàn đàn chủ để vào mắt. Bên trái một vị tuần sát hộ pháp người mặc áo lam áo ngắn trang phục, thân hình hơi gầy, nhưng khuôn mặt tâm nhu, ánh mắt lăng lệ, gọi là Khương Vệ Nhung. Bên phải một vị tuần sát hộ pháp người mặc áo đen trường bào, thân hình cường tráng, sắc mặt hơi vàng, thần sắc ngạo mạn, tên là Mai Ngao. Cái này hai người đều là tổng đàn ngân ý hộ pháp, có được đoán lực cảnh 4 tầng cường hãn thực lực. Hoan nên hai vị tổng đàn hộ pháp đại giá quang lâm. Nô Thành, cho hai vị tổng đàn hộ pháp dâng trà. Vương Diệu tiến vào khách đường, có chút chắp tay cười nói. Nô Thành lập tức bưng lên trà nóng đi ra phía trước, cho hai vị tổng đàn hộ pháp phân biệt châm tốt một chén trà nóng. Hai vị hộ pháp, đây là phân đàn tốt nhất dâng trà, bên trong tăng thêm một chút thượng đẳng mật ong. Là ta mời Nam Tinh Thành Phong Duyệt Tiểu Lâu tốt nhất chế trà sư phó đến đây tự mình làm. Vương Diệu khẽ cười nói. Vương Diệu, ngươi đây là hoàn toàn không hiểu quy củ nha. Khương Vệ Nhung thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui thần sắc, mở miệng chất vấn. Cái này, không biết hộ pháp là cái gì ý tứ. Vương Diệu có chút nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia không hiểu thần sắc.
Hừ, ngay cả điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, ngươi còn có thể ngồi vững vàng cái này phân đàn đàn chủ chi vị?
Dựa theo quy củ, hai chúng ta vị tổng đàn tuần sát hộ pháp đến đây phân đàn tuần sát, ngươi cái này ngay lập tức liền muốn cho chúng ta đến đây dâng lên hiếu kính, lấy trước kia lại hào lượng thế nhưng là so ngươi hiểu nhiều quy củ, chẳng những sẽ dâng lên ngàn lượng bạc hiếu kính, mặt khác sẽ còn mời chúng ta đến Nam Tinh thành tốt nhất Hoa Nguyệt lâu khoái hoạt tiêu khiển một trận. Ngươi cái này vừa lên đến làm ba ba đưa tới một bình trà nước là cái gì ý tứ? Xem thường hai chúng ta vị tổng đàn tuần sát hộ pháp. Khương Vệ Nhung lạnh lùng quát.
Nha.
Nguyên lai là cái này ý tứ nha, ta cái này thật đúng là không hiểu cái quy củ này. Lần thứ nhất khi cái này phân đàn đàn chủ, cũng là lần thứ nhất đụng phải có tổng đàn tuần sát hộ pháp đến đây. Những này dễ nói.
Nô Thành.
Lập tức đi lấy 400 lượng thoi vàng tới, cho chúng ta mỗi một vị tổng đàn tuần sát hộ pháp đều dâng lên 200 lượng thoi vàng.
Lấy đó tôn trọng.
Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ra lệnh.
Vâng.
Đàn chủ.
Ta cái này lập tức đi ngay mang tới thoi vàng.
Nô Thành lên tiếng, lập tức quay người rời đi.
Hừ. Cái này còn tạm được.
Nhìn, ngươi ngược lại là so kia trước đó lại hào lượng càng hào phóng hơn một chút.
Mai Ngao hừ lạnh một tiếng, lộ ra cảm giác coi như tương đối hài lòng.
Hai vị hộ pháp, không biết đám này phái tổng đàn tuần sát hộ pháp đến đây, còn có cái gì cái khác quý củ.
Ta nơi này từng cái đều vì hai vị tổng đàn tuần sát hộ pháp chuẩn bị kỹ càng.
Vương Diệu cười tủm tỉm hỏi thăm.
Muốn nói quý củ, vậy coi như nhiều.
Các ngươi cái này phân đàn thị nữ đều tại cái gì địa phương?
Lập tức an bài mấy cái tới, để các nàng hảo hảo hầu hạ chúng ta.
Ngay cả nữ nhân đều không có, ngươi đây là cái gì ý tứ?
Này một ít quý củ đều chẳng lẽ không hiểu?
Cái này nên đón mang đến làm sao có thể thiếu nữ nhân?
Ngươi đến cùng là cố ý đâu?
Vẫn là coi là thật không hiểu quy củ này.
Mai Ngao lạnh lùng chất vấn.
Cái này,
hai vị hộ pháp bất giận, ta đây là lần thứ nhất khi cái này đàn chủ, quả nhiên là không hiểu những này tổng đàn quy củ.
Cái này phân đàn bên trong thị nữ là làm thật không có.
Có một chút cũng đều là một chút vớ va vớ vẩn, dáng dấp rất không lọt mắt.
Hai vị hộ pháp nếu là gặp, sợ rằng sẽ thất vọng, như vậy đi, đợi chút nữa ta liền lập tức an bài.
Vương Diệu mặt lộ vẻ ý cười giải thích một phen.
Hừ, ngay cả điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu.
Tương lai ngươi cái này đàn chủ chi vị có thể hay không ngồi vững vàng đều là cái vấn đề.
Nói thật, ta cái này thế nhưng là vì tốt cho ngươi.
Muốn ngồi vững vàng cái này đàn chủ chi vị, cái này mỗi một cái quy củ đều không thể rơi xuống.
Khương Vệ Nhung quát lớn.
Cái này thời điểm, Nô Thành trên tay bưng 400 lượng thoi vàng đi vào khách đường ở trong.
Cho mỗi vị tổng đàn hộ pháp 200 lượng thoi vàng.
Vương Diệu phân phó.
Nô Thành gật gật đầu, cho Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai vị tổng đàn hộ pháp dâng lên 200 lượng thoi vàng.
Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người nhìn thấy vàng nóng 200 lượng thoi vàng để vào mắt, ẩn ẩn nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cảm thấy rất hài lòng.
Lấy trà thay rượu, ta nơi này trước kính hai vị hộ pháp một chén.
Vương Diệu bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch.
Ừm, cái này đúng rồi.
Cái này nên có quy củ, đồng dạng đều không thể thiếu.
Bằng không, bang phái bên trong không có quy củ, kia thành cái gì rồi?
Khương Vệ Nhung hài lòng cười nói, bưng lên bên cạnh chén trà đồng dạng uống một hơi cạn sạch.
Không tệ.
Điểm này, ngươi so kia lại hào lượng hào phóng một chút.
Ngươi hào phóng, chúng ta cũng hào phóng.
Trở về tổng đàn, ở phía trên nơi đó cho ngươi càng thật đẹp hơn nói vài câu, về sau cái này đàn chủ chi vị tự nhiên ngồi vững vững vàng vàng.
Mai Ngao tán thưởng một tiếng, cũng là bưng lên bên cạnh chén trà uống một hơi cạn sạch.
Hai vị hộ pháp lời nói rất đúng.
Vương Diệu gật gật đầu, Nô Thành, ngươi ngay lập tức đi thông chi Đỗ Hưng một tiếng, để hắn lập tức khởi hành tiến về Hoa Nguyệt lâu, đem kia Hoa Nguyệt lâu tốt nhất mấy cái cô nương đều mời đến phân đàn nơi này tới.
Vâng.
Đàn chủ.
Nô Thành tuân mệnh một tiếng, nhanh chân quay người rời đi.
Ai?
Chấm đã.
Kia Hoa Nguyệt lâu bên trong có mới tới một cái tên là Hoa Mỹ Tiên cô nương, ngươi nhất định phải đem nàng mời tới cho ta.
Ta thế nhưng là nghe nói nữ nhân này toàn thân đều là làm bằng nước.
Khương Vệ Nhung một mặt cười dâm.
Ha ha.
Khương huynh vẫn là thích nếm thức ăn tươi nha.
Hoa Nguyệt lâu bên trong có một cái gọi là Hoa Thải Tiên cô nương, ngươi đem cái cô nương này tìm cho ta tới liền thành.
Mai Ngao cười tà một tiếng.
Nô Thành dừng lại bước chân.
Theo hai vị tổng đàn hộ pháp nói đi làm.
Vương Diệu phân phó một tiếng.
Nô Thành gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi.
Vậy ta tại nơi này, liền chúc hai vị tổng đàn hộ pháp chơi đến vui vẻ.
Vương Diệu nâng chung trà lên, lại kính một chén.
Ha ha.
Về sau chỉ cần ngươi một mực như thế thượng đạo, những này đều không phải vấn đề gì.
Dễ nói dễ nói.
Khương Vệ Nhung ẩn ẩn quét Mai Ngao một chút, hài lòng gật gật đầu, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.
Khương huynh lời nói rất đúng.
Mai Ngao cũng là cao hứng nở nụ cười, nâng chung trà lên lại là uống một hơi cạn sạch.
Ha ha ha.
Vương Diệu lúc này cũng cười theo.
Đột nhiên,
Vương Diệu,
ngươi.
Khương Vệ Nhung biến sắc, lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ý thức hoảng hốt, ngay sau đó mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất.
Ngươi dám hạ độc.
Mai Ngao thần sắc đại biến, giận tím mặt, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác tình huống không ổn, giận dữ mà lên, nhưng lại ý thức trầm xuống, cũng tương tự một đầu mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Ha ha,
lòng mang ác ý đến đây phân đàn, vậy mà còn dám như thế hung hăng bá đạo,
ngay cả một điểm tâm phòng bị đều không có, cũng không biết các ngươi đến cùng là thần ốc.
Vẫn là trước kia một mực ngông cuồng như thế đến cực điểm, dẫn đến tập mãi thành thói quen, đã không có cảnh giác. nguyên bản còn tưởng rằng đoán chừng cần động thủ chém giết, náo ra điểm động tĩnh. Vương Diệu cười nói, Nô Thành lúc này bước nhanh chạy vội tiến vào khách đường, trước đó đương nhiên không có tiến đến kia Hoa Nguyệt lâu, chỉ là diễn kịch một trận mà thôi. Cái này Tà Long môn cường hiệu thuốc mê quả thật hiệu quả không tệ. Dùng bao tải đem hai cái này ngu xuẩn đưa ra phân đàn, đánh gãy tay chân, bí mật nghiêm khắc thẩm vấn một phen. Nhìn xem có thể thẩm vấn ra cái gì tin tức có giá trị, sau đó để Diệp Mạn Đỉnh cùng một chỗ tiến đến đem thi thể xử lý một phen, không nên để lại hạ dấu vết gì. Vương Diệu nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng. Đàn chủ. Nô Thành tuân mệnh. Sau đó, Nô Thành rất mau đưa Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người dùng xích sắt khóa, cất vào bao tải bên trong, sau đó tìm một cỗ, đem hai cái bao tải chứa ở trên xe ngựa, rất nhanh rời đi. Vương Diệu biết hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp đến đây không có hảo ý về sau, đã sớm trong lòng động sát nghiệm, quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, giết cái này hai người lại nói. Dù sao cùng kia tổng đàn lục trưởng lão một mạch thế lực triệt để trở mặt rồi, hắn cũng không quan tâm giết nhiều hai người kia tổng đàn tuần sát hộ pháp. Mà hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp ra ngoài tuần sát phân đàn, nhất quán đều là làm mưa làm gió tập mãi thành thói quen, lại không nghĩ lần này thất bại, mất mạng. Hắn cũng không sợ hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp đến cùng có bối cảnh gì cùng chỗ dựa. Nếu thật là sợ cái này sợ vậy, vậy liền cái gì cũng không cần làm, tổng đàn bên trong những này tuần sát hộ pháp cái nào bao nhiêu không có điểm quan hệ cùng bối cảnh, bằng không tuần sát hộ pháp loại này công việc béo bở cũng không có khả năng bạch bạch lạc tại cái này Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao cả hai trên đầu. Đã cái này hai người dám can đảm nghe theo kia lục trưởng lão mệnh lệnh, đến đây Nam Tinh thành phân đàn tìm phiền toái. Kia Vương Diệu đương nhiên vui lòng thành toàn. Giang hồ hung hiểm, xã hội phức tạp, hai vị đoán lực cảnh tầng thứ tư kinh lực cao thủ loại này cường hãn thực lực, đều sẽ một không cẩn thận mắc lừa, về sau vẫn là phải cẩn thận làm việc. Vương Diệu khẽ lắc đầu, hơi xúc động. Hắn có thể hôm nay như thế đánh ngã tổng đàn hai vị ngân ý hộ pháp. Như vậy về sau, rất có thể cũng sẽ có những người khác dùng loại này biện pháp đối phó đến hắn trên thân tới. Xử lý hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp về sau, Vương Diệu để kia Diệp Mạn Đình dịch dung về sau, cầm lên đầy đủ số lượng hoàng kim, một đường tiến về, đi vào Tam Diệp Đường dược phường. Hắn dẫn theo một dương bạch vàng, trực tiếp đi vào dược phường 3 tầng, tiến vào dược phường nội bộ, đi vào một gian xương phòng ở trong. Rất nhanh, dược phường bên trong một cái khác tên là Cốc Mại Thụ dược phường quản sự đến đây. Vị công tử này, xin hỏi ngươi tại chúng ta Tam Diệp Đường dược phường nơi này muốn mua vật phẩm gì? Cốc Mại Thụ vẻ mặt tươi cười, mở miệng hỏi thăm. Ta muốn mua 300 năm trở lên quý báo dược liệu. Vương Diệu nói thẳng nói. Cái này, 300 năm trở lên quý báo dược liệu, giá cả cực kỳ đắt đỏ, mỗi một gốc đều chí ít cần hơn 8000 lượng bạc. Ngươi nhất định phải mua. Cốc Mại Thụ mặt lộ vẻ một chút chần chờ thần sắc. Lớn như thế một bút số tiền lượng, nhưng tuyệt không phải số lượng nhỏ, Tam Diệp Đường dược phường đều cần phi thường cẩn thận. Tiêu liên trăm năm giá sớm bán ra, hơn ngàn lượng bạc loại này đại bút giao dịch, dược phường đều là có nhất định cẩn thận quá trình, cần nghiệm qua chân kim bạch ngân mới có thể cầm hàng ra. Bằng không, tổn hại một gốc trăm năm giá sâm nhưng chính là giá trị hơn 1000 lượng bạc, đối với Tam Diệp Đường dược phường đến nói, chính là 10 đầu nhân mạng đều không có cái này một gốc trăm năm giá sâm đáng tiền. Tam Diệp Đường dược phường muốn là bạc, không cần nhân mạng. Nghiệm tiền đi. Các ngươi có vài quặng 300 năm giá sâm. Vương Diệu đem chứa gạch vàng hòm gỗ, tiện tay nhấc lên đặt ở trên bàn. Chúng ta dược phường bên trong, hiện tại chỉ có 2 gốc, đoạn thời gian trước bán ra một gốc 300 năm giá sâm. Quý giá như thế dược vật, Nam Tinh thành nơi này cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều. Cốc Mại Thụ cười giải thích, đồng thời kiểm tra hòm gỗ bên trong gạch vàng số lượng. Ừm, những này gạch vàng số lượng đầy đủ, hoàng kim chất lượng cũng rất đủ. Đầy đủ 2 gốc 300 năm giá sâm giá tiền, tổng cộng cần 1,680 lượng hoàng kim. Hai người gốc đều muốn mua. Cốc Mại Thụ gật gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười. Tốt, đều mua. Dược phường nơi này phải chăng còn có càng cao 5 phần 400 năm hoặc là 500 năm quý báo dược liệu? Vương Diệu hỏi thăm. Càng cao 5 phần quý báo dược liệu đều cần sớm cùng chúng ta dự định tốt về sau, mới có thể từ phụ thành nơi đó chuyên môn đưa tới. Mà lại khoảng thời gian này bên ngoài đều không thái bình. Bởi vậy đưa tới thời gian khả năng đều chí ít cần 10 ngày nửa tháng. Nếu như ngươi thật cần, muốn hướng bên ngoài dược phường sớm thanh toán 2 thành phí tổn làm cam đoan. Cốc Mại Thụ giải thích. 11111122222233333444445555556666666. Chương 73, yêu ma huyết mạch. 2 thành phí tổn. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Con số này thế nhưng là không nhỏ, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng định một gốc 500 năm phần thảo dược. Kia 100 năm thảo dược đâu? Có bao nhiêu? Vương Diệu lại hỏi. 100 năm thảo dược, số lượng cũng không nhiều, 100 năm có chừng 6 cây, 200 năm phần có chừng 4 cây. Cốc Mại Thụ nghĩ nghĩ. Làm sao hiện tại 100 năm thảo dược số lượng ít như vậy? Vương Diệu trong lòng có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi thăm. Chủ yếu nhất là, phủ thành bên kia tổng đường cung ứng số lượng không đủ. Công tử cũng hẳn là biết, hiện bây giờ chúng ta Đại Tuyên quốc bên trong chỗ nào đều không thế nào thái bình. Ngay tại nửa tháng trước, chúng ta Tam Diệp Đường một lần vận chuyển đội ngũ đều nhận mấy vị cao thủ nửa đường chặn giết, cũng may mắn là làm thường có một vị cao thủ đi theo phòng hộ, cái này cũng mới không có ném đi trọng yếu hàng hóa. Cốc Mại Thụ cười giải thích. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu, cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm. Không bao lâu sau, Vương Diệu mua được cần thiết vật phẩm, rất nhanh rời đi Tam Diệp Đường dược phường, lần này ngược lại là không có người nào theo dõi xuất hiện, để hắn bớt đi một chút phiền toái. 6. Tam Diệp Đường dược phường. Nội bộ trong một căn mật thất. Một vị áo lam nữ tử ngồi ngay ngắn trung ương thủ vị, mặt mày thanh tú, màu da hơi trắng, thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra tinh quang. Lúc này, tại mật thất hai bên, Thôi Quảng Sinh, Cốc Mại Thủ cùng Phạm Bách Vinh mấy vị dược phường quản sự tất cả đều đến. Tổng đường bên kia phát hiện chúng ta Nam Tinh Thành dược phường phân đường khoảng thời gian này trăm năm thảo dược chờ quý báo thảo dược tiêu hao số lượng tương đối lớn, cụ thể có tình huống như thế nào, các vị nói một câu. Áo lam nữ tử nhàn nhạt hỏi thăm. Tuần sát sứ đại nhân, chuyện này tại chúng ta dược phường trên chương mục đều có rõ ràng ghi chép, còn xin đại nhân xem qua. Thôi Quảng Sinh lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược phường khoản, tiến lên cung kính đặt ở trên bàn. Áo lam nữ tử cầm lấy sổ sách, cẩn thận đọc qua một phen, có chút nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc thần sắc. Nửa năm qua này, các ngươi dược phường đại lượng bán ra một chút trăm năm thảo dược, lớn nhất một bút, vậy mà bán ra 24 gốc trăm năm thảo dược, tình huống như thế nào? Áo lam nữ tử thần sắc trầm xuống. Tuần sát sứ đại nhân, gần nửa năm qua, Nam Tinh Thành xuất hiện mấy vị thực lực cường hãn cao thủ. Nhiều lần đến đây chúng ta dược phường mua quý báu dược vật, đều là tiền mặt thanh toán. Mấy người kia thân phận khác biệt, lớn nhất số lượng kia một bút, hẳn là một vị cường hãn đạo phỉ cao thủ trà trộn vào trong thành, duy nhất một lần mua đại lượng trăm năm thảo dược. Ta đoán chừng đối phương hẳn là chí ít 3000 người trở lên đạo tặc phỉ đội. Bằng không, cũng sẽ không cần nhiều như vậy trăm năm dã sâm tu luyện phục dụng. Thôi Quảng Sinh suy đoán giải thích. Đang ngồi mọi người nghe được cái này 3000 người ngựa đạo phỉ số lượng, lập tức cảm thấy có chút giật mình, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Tuần sát sứ đại nhân, mà khác còn có 3-4 vị đoán lực cảnh cao thủ cũng là đột nhiên xuất hiện, đến đây chúng ta dược phường mua sắm đại lượng 100 năm trở lên quý báo dược vật. Ngay tại vừa rồi, người kia lại đem chúng ta dược phường 100 năm trở lên tất cả quý báo dược vật toàn bộ mua xuống, còn đặt hàng một gốc 500 năm phần quý báo dược vật. Cốc Mại Thụ giải thích. Tại Hà Loan trấn nơi đó, khoảng thời gian này cũng là không phải có người tiến đến mua trên 100 năm phần quý báo thảo dược. Phạm Bách Vinh đi theo nói một câu. Như thế tấp nập đại lượng mua trên 100 năm phần thảo dược, chẳng lẽ là Nam Tinh Thành nơi này xuất hiện một vị luyện dược sư? Áo lam nữ tử trong mắt tinh quang lóe lên, có chút suy đoán. Luyện dược sư? Thôi Quảng Sinh nhãn tình sáng lên. Nhưng là luyện dược sư thường thường đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia cùng loại Tà Long môn cùng Huyết Xà Ma tông đồng dạng đại tông môn mới có thể có năng lực bồi dưỡng thành công. Cốc Mại Thụ có chút nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nhưng từng chú ý tới trên thị trường có cái gì lạ lẫm đan dược lưu thông? Áo lam nữ tử hỏi thăm. Tạm thời không có chú ý tới, cũng không có nghe nói qua có đan dược gì chạy vào Nam Tinh Thành ở trong. Thôi Quảng Sinh lắc đầu. Tuần sát sứ đại nhân, muốn hay không mời Nghe Bình Xung đại nhân bí mật điều tra một phen? Nếu như quả nhiên là một vị luyện dược sư, Phạm Bách Vinh đề nghị. Tạm thời không cần, nếu như đối phương quả nhiên là một vị thưa thất luyện dược sư, chuyện này ta cùng Nghe Bình Xung gặp mặt thương lượng một chút, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Áo lam nữ tử lắc đầu, trực tiếp phủ định đề nghị này. Phạm Bách Vinh gật gật đầu, không có biểu thị có bất kỳ dị nghị gì. Ta lần này đến đây còn có một chuyện khác thông chi đại gia. Tại Bạch Sa phủ thành khoảng cách xa 30-40 dặm vị trí, ngân hà cắt nhánh sông Châu giao hội, đột nhiên xuất hiện hai đầu trong nước cự thú, một đầu là dài đến 7-8 trượng cự hình vằn đen sông cá mập, mặt khác một đầu là dài hơn 4-5 trượng cự hình thiết giáp hắc ngạc. Dẫn đến ngân xa sông vận chuyển đường sông sẽ hoàn toàn phủ kín, kia hai đầu trong nước cự thú đã tập kích mấy chiếc thương thuyền. Bởi vậy, phủ thành tổng đường nơi đó khả năng tạm thời không cách nào hướng dọc theo sông các thành cung hóa. Áo lam nữ tử giải thích. A, vậy mà ngân xa trong sông lại xuất hiện cự thú. Mọi người giật mình không thôi, nghị luận ầm ĩ. Kia hai đầu vằn đen sông cá mập cùng thiết giáp hắc ngạc cự thú, đoán chừng thời gian rất lâu đều khó mà xử lý. Trước kia xuất hiện loại này cự thú đều là triều đình ra mặt, triệu tập đại lượng cao thủ săn giết. Hiện tại triều đình hỗn loạn, mấy đại phiên vương ngao ngoe muốn động, triều đình đoán chừng cũng không có năng lực cùng tinh lực xử lý cái này hai đầu trong nước cự thú. Đồng thời có tin tức truyền đến, Đại Tuyên quốc bên trong cái khác địa phương cũng đột nhiên có cự thú xuất hiện, Bắc Nguyên phủ nơi đó liền cùng dạng cũng có cự thú đột nhiên xuất hiện, cho Hắc Kỳ quân đều tạo thành phiền toái rất lớn. Tại Bạch Sa phủ trung quanh, cũng liền Hoàng Vương phủ có loại này thực lực có thể săn giết cái này hai đầu trong nước cự thú, nhưng Hoàng Vương phủ cũng hẳn là tuyệt sẽ không xuất thủ, không muốn tổn thất tự thân cao thủ cùng lực lượng. Cho nên, từ giờ trở đi, dược phường đan dược các loại vật phẩm tạm thời đều cần khống chế xuất hàng số lượng, đồng thời tất cả dược vật giá cả tăng lên 3 thành. Áo lam nữ tử phân phó một phen. Vâng. Tuần sát sứ đại nhân. Thôi Quảng Sinh tuân mệnh nói. Hiện tại loại này thế đạo càng ngày càng loạn, tất cả dược vật các nơi nhu cầu đều đại lượng gia tăng, tiêu liền trong tông môn đều có chút không chịu đựng nổi loại này đại lượng tiêu hao. Trong tông môn nhiều chỗ dược viên ở trong dược vật đều không thể thỏa mãn cung ứng, cần phong bế bảo hộ dược viên, để dược viên khôi phục độ phì của đất, trồng các loại thảo dược. Áo lam nữ tử giải thích nói. Sau đó, áo lam nữ tử lại phân phó một ít chuyện. Mọi người đón lấy đến tương hô giao lưu. 6. Rời đi Tam Diệp đường, Vương Diệu một đường hướng về thành thủ phủ phương hướng tiến đến, trên nửa đường tại một chỗ ẩn nấp đường tắt bên trong, nắm tay bên trên tất cả quý báo dược vật nguyên khí rất nhanh hấp thu xong tất. Hắn lần nữa thu hoạch được 6-9 nguyên khí. Cái này nguyên khí số lượng còn như cũ không cách nào tăng lên đoán lực cảnh cấp độ. Đó lấy, hắn đem trên mặt dịch dung dược vật rửa giấy sạch sẽ, sau đó một đường về đến nhà ở lại đại viện. Lúc này, đại viện bên trong cả đám đều tại riêng phần mình bận rộn. Vương Diệu cùng một đám người trong nhà ngồi xuống trò chuyện một phen, cười cười nói nói, khó được nhẹ nhõm một lát. Đại ca, biểu ca cùng kia Trình Nhị ca hôm nay đều được đề bạt thành Hắc Lang vệ đô úy, nghe nói là thành thủ đại nhân tự mình ra lệnh đề bạt bắt đầu. Cựu Liên Vương Bình đại ca tại kia Kim giáo úy thủ hạ cũng bị đề bạt thành thành vệ quân đô úy. Mỗi người bọn họ hiện tại dưới tay đều là trưởng quản lấy 200 quân đội. Rất uy phong. Vương Băng Kỳ cười hì hì nói, "Ừm, xem ra bọn hắn đều tại thành vệ quân ở trong lẫn vào không sai, bình thường cũng đủ hà khắc tu luyện, để phía trên cho coi trọng." Vương Diệu ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ ý cười, gật gật đầu. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đây là kia thành thủ Hầu Hướng Lâm một cái lôi kéo thủ đoạn. Vừa vặn có một cái thành vệ quân binh sĩ đến đây báo tin vui. Vương Thu cười nói, "Tiếp xuống." Vương Diệu cùng trong nhà người hàn huyên một hồi, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn đi vào đại trạch viện phía bắc một gian bên cạnh phòng. Phó Dịch Hải chính là tạm thời ở tại nơi này. Lúc này, Phó Dịch Hải ngay tại cầm một bản có quan hệ yêu ma tà quái ghi lại sách đọc qua, thấy say sưa ngon lành. "Nghe nói ngươi thương thế khôi phục được thật không sai." Vương Diệu đi vào trong nhà, khẽ cười nói, "Vẫn được, trên cơ bản khôi phục 7-8 phần thực lực. Muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng này không có hy vọng quá lớn. Nói thật, lần này có thể nhặt về một cái mạng đến, cũng coi như mạng lớn." Phó Dịch Hải cười nói, hai người tương hỗ tiếp xúc thời gian mấy tháng, trở nên tương hỗ cực kỳ quen thuộc, chí ít cũng coi là nửa cái bằng hữu. Có thể khôi phục lại loại trình độ này, cũng coi như tốt vô cùng. Dù là chỉ có 7-8 phần thực lực, vậy ngươi cũng là một vị đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình thực lực cao thủ. Vương Diệu cười gật gật đầu. Vậy cũng đúng, loại này thực lực, vô luận đi đến nơi nào, bình thường mà nói chỉ cần không dối dám vờ ngớ ngẩn, trên cơ bản tự vệ tính mệnh đều không có vấn đề gì. Phó Dịch Hải cười nói, nghe nói ngươi còn dùng một loại Tà Long môn đặc thù thủ pháp, trợ giúp kia lão Lục khôi phục thân thể thương thế. Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Ừm, không tệ. Kia lão Lục Thiên Phú cũng tạm được, thương thế khôi phục về sau, hậu tích bạc phát, hiện tại đã tiến vào đoán lực cảnh tầng thứ 4 kình lực cấp độ thực lực. Tương lai về sau nói không chính xác cũng có cơ hội đạt tới tiến vào tầng thứ 5 toái kình thực lực. Phó Dịch Hải gật gật đầu. Hai người đang nói, lão Lục đột nhiên mang theo mấy món ăn sáng cùng một vỏ rượu ngon đi đến. "Hải lão ca, tìm ngươi uống rượu tới." Lão Lục vào cửa lớn tiếng cười nói, "A, đàn chủ cũng tại, vậy thì thật là tốt, ba người chúng ta ngồi xuống uống rượu hai chén." Lão Lục, uống rượu loại chuyện này về sau vẫn là quên đi. Hắn hiện tại thế nhưng là còn có tổn thương mang theo, lâu dài uống rượu, đối thân thể khôi phục sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vương Diệu nhắc nhở một tiếng. Đàn chủ, cái này ta minh bạch, ta đây cũng là ngẫu nhiên đến tìm Hải lão ca uống rượu hai chén. Vậy dạng này, hôm nay chúng ta liền không uống, chỉ là tâm sự. Lão Lục cười nói. Người nhà ta, bọn hắn tình huống tu luyện thế nào? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Cha cha. Nói thật, ngươi đại tỷ Vương Tịnh Nam thật đúng là một kẻ hung ác. Tại ngươi cung cấp đại lượng thượng hạng khôi phục dược vật phía dưới, nàng mỗi ngày đều khổ luyện ngoan luyện, hiện tại hổ hình đoán thể thuật, thiết sa trưởng cùng thiết ý công ba môn công phu đều đã nhập môn. Lão Lục không khỏi tán thưởng một tiếng. Vương Diệu mặt lộ vẻ vẻ khác lạ, hắn còn không biết chuyện này. Cái này ba môn công phu nếu là đều tu luyện nhập môn, kia đại biểu Vương Thịnh Nam cũng là thực lực không tầm thường, tối thiểu nhất bình thường 3 năm cái tráng hắn đã tuyệt không phải đối thủ. Mặt khác, nàng còn tu luyện Hải lão ca cố ý truyền thụ cho Cửu Long Liên hoàn bộ, tại Hải lão ca mỗi ngày tự mình chỉ điểm phía dưới, đoán chừng cũng hẳn là nhanh nhập môn. Lão Lục một mặt ý cười, lộ ra rất là cao hứng hài lòng. Trải qua thời gian dài như vậy truyền thụ dạy bảo, lão Lục sớm đã đem Vương Thịnh Nam xem như một cái thân truyền đệ tử. Ngươi nhị tỷ Vương Thu đối luyện công không phải quá để tâm, ngược lại là thích tại đảo Kim Đức cùng Thi Vĩnh Tuyên hai người cùng một chỗ hùn vốn mở kia Thái Nguyên Thương Hội bên trong đi lại. Vương Băng Kỳ nha đầu kia thiên phú coi như không sai, người cũng quỷ tinh, nhưng cũng là không nguyện ý chịu khổ cực, gần đoạn thời gian giống như cùng kia Diệp Mạn Đỉnh hai người rất thân cận. Lão Lục cười nói, ngươi kia đệ đệ Vương Thịnh Huy cũng thật không sai. Ta truyền thụ hắn mấy môn Tà Long môn đỉnh tiêm công phu, hắn cũng trên việc tu luyện tâm, tương lai tiến vào đoán lực cảnh thực lực không có vấn đề chút nào. Phó Dịch Hải cười tán thưởng. Ta thế nhưng là nghe nói, kia Vương Thịnh Huy muốn bái ngươi vi sư. Lão Lục đạo, bái sư thì không cần, miễn cho mang đến cho hắn càng nhiều phiền phức. Cũng may nơi này cũng không phải Tà Long môn không chế bản, kia Tà Long môn cũng là ngoài tầm tay với. Phó Dịch Hải khẽ cười nói, vậy ta tại nơi này liền đa tạ hai vị. Vương Diệu hai tay ôm quyền, chắp tay biểu thị cảm tạ. Không dám nhận, không dám nhận. Lão Lục vội vàng hai tay ôm quyền đáp lễ. Đàn chủ, quá mức khách khí. Đây là hẳn là. Phó Dịch Hải cũng lập tức đáp lễ. Ba người lại hàn huyên vài câu. Hải lão ca, ngươi cái này thường xuyên nhìn yêu ma nhớ loại sách này sách, chẳng lẽ trên đời này thật có yêu ma tà quái những vật này? Vương Diệu đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, cự thú, ngươi tổng hẳn nghe nói qua a. Dù sao tại lúc trước Tà Long môn bên trong một mực dạng này lưu truyền, nói là cự thú chính là có được lưu lại yêu ma huyết mạch. Về phần là thật là giả, vậy liền không rõ ràng. Yêu ma sự tình xác thực nói đến hẳn là đều đã là hơn 1.700 năm sự tình trước kia, thời gian dài như vậy trôi qua, ai có thể nói đến rõ ràng? Phó Dịch Hải cười nói. 11111122222223333344445555566666. Chương 74, ngoài ý muốn. Vương Diệu nghe được những này, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị. Dài 7-8 trượng cự hình vằn đen sông cá mập, 4-5 trượng cự hình thiết giáp ác ngạc, những này cũng chỉ là lúc trước truyền ngôn những cái kia cường đại yêu ma lưu lại huyết mạch. Vậy chân chính yêu ma không biết cường đại đến trình độ gì. Ta ban đầu ở trà trộn giang hồ thời điểm, đã từng đi qua rất nhiều địa phương, xác thực có loại thuyết pháp này, đều nói cự thú là làm sơ yêu ma lưu lại huyết mạch. Mà lại, rất nhiều địa phương đều có yêu ma tà quái truyền thuyết, cự thú cũng tại các nơi đều có xuất hiện tung tích cùng ghi chép. Mà lại những này cự thú chủng loại khác biệt hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều rất cường đại. Lão Lục bổ sung nói, lúc trước ta tại Tà Long môn lúc đã từng tiếp xúc qua một vị gọi là Ngô Kiếm thần bí săn thú người. Ta cũng biết cái này Ngô Kiếm xem xét chính là giả danh, nhưng kia Ngô Kiếm thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có chút cường đại khủng bố. Kia Ngô Kiếm lúc ấy liên sát Tà Long môn mấy vị đoán lực cảnh cường hãn đệ tử, thậm chí về sau kinh động đến tông môn cao tầng xuất thủ, đều không thành công vây giết cái kia gọi là Ngô Kiếm săn thú người. Ta trước đó ngẫu nhiên cùng kia Ngô Kiếm từng có một chút tiếp xúc, mới đầu nghe hắn nói tại các nơi tìm kiếm săn giết cự thú, còn tưởng rằng là đang khoác lác, nhưng khi thật không nghĩ tới vậy mà là thật. Kia Ngô Kiếm quả thật là tại tìm kiếm khắp nơi săn giết cự thú. Phó Dịch Hải tán thán nói, săn thú người, ta lúc trước đã từng có nghe thấy, nhưng chưa từng có thực sự từng gặp săn thú người, xem ra những này săn thú người hẳn là thật tồn tại. Lão Lục gật gật đầu. Vương Diệu chậm rãi gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đến cái này cái gì săn thú người, trước kia có thể nói nghe đều chưa nghe nói qua. Ta nghe kia săn thú người Ngô Kiếm nói, trên lục địa đại bộ phận cự thú nhiều năm như vậy đã sớm đã bị chậm rãi săn giết sạch sẽ, chỉ có trong nước cự thú tồn tại coi như có một chút. Chân chính cự thú nhiều nhất địa phương, nhưng thật ra là biển cả bên trong, hiện tại nhiều nhất cự thú chính là trong biển cự thú, nhưng săn giết trong biển cự thú cực kỳ hung hiểm. Phó Dịch Hải nói. Tiếp xuống, ba người gặp nhau, hàn huyên một chút có quan hệ yêu ma sự tình. Vương Diệu cũng đối những này yêu ma sự tình càng hiểu hơn một chút. A, đều đến thời gian này, Vương Thịnh Huy vì cái gì hôm nay vẫn chưa về? Phó Dịch Hải có chút nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhắc tới cũng là, bình thường cái này thời điểm, hắn đều cùng kia Trình Vũ Sơn hai người đều trở về. Lão Lục gật gật đầu. Bình thường hắn đều sẽ trở về mời ta chỉ điểm hắn tu luyện kia mấy môn Tà Long môn đỉnh tiêm công phu, coi như thật có sự tình, cũng đều sẽ sớm chào hỏi một tiếng. Phó Dịch Hải giải thích. Đoán chừng hắn hôm nay khả năng có chuyện gì gấp, chưa kịp chào hỏi. Lão Lục có chút suy đoán. Ha ha, ta cũng cùng Vương Thịnh Huy có mấy ngày thời gian không gặp mặt. Dạng này vừa vặn, kia tuần bổ nha trong môn nơi này cũng không xa lắm, chúng ta cùng đi một chuyến. Đến thời điểm, cũng đúng lúc đem kia Dương đại bổ đầu cùng nhau kêu đi ra, chúng ta cũng đều nhanh 8 tháng không gặp mặt, mọi người cùng nhau ngồi xuống đi Phong Duyệt tiểu lâu trò chuyện chút. Vương Diệu đề nghị. Đàn chủ, Hải lão ca, ta liền không đi, hai người các ngươi tiến đến đi. Con người của ta yêu thích thanh tĩnh, không quá ưa thích đi loại kia náo nhiệt sân bãi, đi cũng làm cho tất cả mọi người không được tự nhiên. Lão Lục cười giải thích. Vậy được, ta cùng Hải lão ca tiến đến đi một chuyến. Vương Diệu đứng người lên. Phó Dịch Hải gật gật đầu, không có phản đối, cũng tương tự đứng người lên. Rất nhanh, hai người cùng nhau xuất phát, rời đi đại viện, thuận đường đi một đường tiến về tuần bộ nha môn. Đi trên đường, Vương Diệu nhìn thấy trên đường phố có không ít thành vệ quân tinh nhuệ ngay tại tuần tra. Chỉ là, hôm nay nhìn, những này thành vệ quân số lượng rõ ràng có trên diện rộng gia tăng, chí ít so bình thường muốn gia tăng có một lần đều nhiều. Đàn chủ, hôm nay nhìn cái này thành vệ quân rất có thể có hành động gì? Thành thủ phủ phòng vệ sức mạnh thủ hộ rõ ràng tăng cường rất nhiều, thậm chí tiểu liền một chút hắc lang vệ đều có tại thành thủ phủ chung quanh trên đường phố xuất hiện. Phó Dịch Hải thấp giọng nói, "Ừm, từ lần trước thành thủ nhận Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ tập kích ám sát về sau, toàn bộ thành thủ phủ lực lượng phòng vệ đều là tăng lên trên diện rộng tăng cường. Ta tiến một lần thành thủ phủ, kia thật có thể nói là 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, mà lại tất cả đều là hắc lang vệ tinh nhuệ. Mặt khác còn có 500 tinh nhuệ thân vệ." Vương Diệu cười nói. Hai người chính vừa đi vừa nói, đối diện xuất hiện một đội tuần bổ nha đội tuần tra, cũng tại thành thủ phủ chung quanh phối hợp thành vệ quân tuần sát. Uy, hai người các ngươi, không cần trên đường phố loạn đi dạo, tranh thủ thời gian rời xa thành thủ phủ phụ cận. Một cái tuần bổ nha bổ đầu nhìn thấy Vương Diệu hai người về sau, chỉ một ngón tay, lớn tiếng quát lớn. Rất hiển nhiên, cái này tuần bổ nha bổ đầu, căn bản không biết Vương Diệu cái này huyết xà bang phân đàn đàn chủ. Nhưng là, trong đó hai cái tuần bổ nha dịch nhìn thấy Vương Diệu về sau, trong mắt con ngươi có chút co rụt lại, rõ ràng nhận ra Vương Diệu huyết xà bang phân đàn đàn chủ thân phận chân chính. Vương Diệu thân sắc trầm xuống, lạnh lùng quét cái kia tuần bổ nha bổ đầu một chút, quay người rẽ ngang, đi đến mặt khác trên một con đường. Những cái kia tuần bổ nha dịch nhìn thấy loại tình huống này, lại lập tức lên đường rời đi. Chính lúc này, cốc cốc cốc, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ thấy một đội chừng 50 người hắc lang vệ cưỡi cao đại chiến lên ngựa đi tới. Trong đó người đầu lĩnh chính là Trình Vũ Hàng. Trình Vũ Hàng nhìn thấy Vương Diệu thân ảnh, lập tức tung người xuống ngựa, đi vào Vương Diệu trước mặt. "Vương đại ca." Trình Vũ Hàng cười nói, "Đây là tình huống như thế nào? Làm sao thành thủ phủ đột nhiên đề phòng xâm nghiêm như vậy?" Vương Diệu thuận miệng hiếu kỳ hỏi thăm. "Úc, không có việc gì. Chính là trên triều đình tới tuần tra đặc sứ, chuyện này hơn nửa tháng tiền triều đình liền truyền đến công văn, hôm nay triều đình kia tuần tra đặc sứ tới sớm mấy ngày. Thành thủ đại nhân trong lúc nhất thời không có chuẩn bị, sợ hai xuất hiện lần trước loại kia ám sát sự tình, cho nên để thành vệ quân tăng cường tuần thú, phòng bị xuất hiện lần trước loại kia chuyện ám sát." Trình Vũ Hàng cười giải thích. "Nguyên lai là dạng này." Vương Diệu gật gật đầu. "Hôm nay chuyện này, không chỉ có chúng ta Hắc Lang vệ xuất động, tiêu liền tuần bổ nha đều điều động không ít nhân thủ tại thành thủ phủ bên ngoài tuần sát thủ vệ. Thẩm Ngụy đại ca cũng tại thành thủ phủ chung quanh tự mình dẫn đội bốn phía tuần thú." Trình Vũ Hàng cười nói, "Vậy được, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi, không cần chậm trễ các ngươi trọng yếu quân vụ." Vương Diệu khẽ cười nói, "Tốt, Vương đại ca, vậy ta đi trước." quay đầu đến nhà bên trong chúng ta họ gặp trò chuyện tiếp. Trình Vũ Hàng cũng không có khách khí, dù sao quân vụ mang theo, không thể tùy ý làm việc. Lập tức, Trình Vũ Hàng lật trên thân ngựa, sau đó dẫn mười mấy cái hắc lang vệ rất nhanh rời đi. Triều đình tuần tra đặc sứ. Ha ha, trước kia, triều đình này tuần tra đặc sứ thế nhưng là uy phong bá đạo, đi tới chỗ nào đều là gặp quan cao hơn một cấp, tiêu liên tiến chúng ta Tà Long môn, đều cần môn chủ tự mình tiếp đãi, không dám chậm trễ chút nào chi ý. Nhưng từ khi triều đình mấy lần chinh phạt Bắc Lương, tổn thất triều đình lệ thuộc trực tiếp hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ về sau, triều đình hỗn loạn, thế đạo sụp đổ, triều đình này tuần tra đặc sứ nhưng là không còn như vậy uy phong. Phó Dịch Hải lắc đầu, lộ ra hơi xúc động. Bất kể nói thế nào, triều đình hiện tại thế nhưng là còn có hơn 100 vạn đại quân bảo vệ đế đô, mà lại đại nghĩa mang theo, rất nhiều chuyện dù sao đều là triều đình định đoạt. Vương Diệu cười nói, vậy nhưng không đồng dạng. Trước kia những cái kia phiên vương từng cái ai dám ra mặt, không tuân theo triều đình hiệu lệnh, bây giờ lại đều thành từng cái lá mặt lá trái. Triều đình muốn điều động một chút các nơi quân đội, đều đã phi thường khó khăn, các nơi những cái kia nắm giữ thực quyền đại tướng quân cùng đại thống lĩnh, mỗi một cái đều là âm thầm bảo tồn thực lực. Phó Dịch Hải lắc đầu nói, hai người nói trò chuyện, đã đường vòng đi vào tuần bộ nha môn. Lúc này, chỉ thấy kia tuần bộ nha cửa chính chỗ, đều có 20-30 vị tuần bộ nha dịch đứng gác phòng thủ, một bộ phòng bị xâm nghiêm cảnh tượng. Xem ra hôm nay Vương Thịnh Huy bọn hắn hẳn là bệ bộn nhiều việc triều đình này tuần tra đặc sứ sự tình, trong lúc nhất thời thoát thân không ra. Phó Dịch Hải phòng đoán nói, đoán chừng là ngay cả tuần bổ nha nơi này đều để phòng xâm nghiêm như vậy, có thể thấy được kia thành thủ đại nhân không muốn ra bất kỳ cái gì một tia ngoài ý muốn tình trạng. Vương Diệu gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên tuần bổ nha trong môn mặt xuất hiện một chút tranh đấu tiếng chém giết âm. Dương Thắng Hồng muốn chạy trốn, ngươi thật sự là nằm mơ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hét lớn một tiếng tại bên trong vang lên. Vương Diệu thần sắc biến đổi, trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Có biến, cứu người trước lại nói. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, một cái gấp chạy bay vọt, hướng về tuần bộ nhà phóng đi. Người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới tuần bộ nhà? Muốn chết! Tuần bộ nhà cửa chính chỗ một đám tuần bộ nhà dịch nhìn thấy loại tình huống này, lập tức lớn tiếng gầm thét, động thủ bắn giết thích khách. Có người lớn tiếng hạ lệnh. Vương Diệu một cái phi thân rơi xuống đất, lập tức chỉ gặp mặt trước mấy đạo lăng lệ mũi tên bay vụt mà tới. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta! Vương Diệu lớn tiếng gầm thét, dưới chân lại là một điểm, trực tiếp phóng tới tuần bộ nhà bên trong. Bất kể nói thế nào, kia Dương Thắng Hồng đều là Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn hai người người lãnh đạo trực tiếp. Nếu là Dương Thắng Hồng tại tuần bổ nha nội bị giết, kia Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn hai người cũng tuyệt đối là tình huống không ổn. Vương Diệu cũng chỉ có thể ngay lập tức lựa chọn cứu người quan trọng, sự tình khác sau này hay nói. Nhìn thấy không trung lăng lệ mũi tên phóng tới, Vương Diệu không chút nào né tránh, thẳng tắp đón thân thể đụng tới. Chỉ nghe đinh đinh đang đang vài tiếng kim loại âm vang lên, tất cả sắc bén mũi tên rơi vào Vương Diệu trên thân về sau, toàn bộ đều tứ tán bắn bay, rơi xuống mặt đất. Là thiết giáp công. Có người lớn tiếng la lên. Đột nhiên, trong đó 2-3 cái tuần bổ nha dịch mắt lộ ra hung quang, hướng về Vương Diệu đánh tới, ba người trong tay vung lên, một đoàn đen xám bột phấn đánh tới hướng Vương Diệu gương mặt. Vương Diệu thân hình dừng lại, dưới chân đạp một cái, lại là phi thân lên, đồng thời trong tay phi tiêu hất lên. Siêu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, rơi vào kia trong đó một cái tuần bổ nha dịch ngực. Chỉ nghe con một tiếng, phi tiêu va chạm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Vậy mà người mặc giáp trụ. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này nhưng tuyệt không phải tuần bổ nha môn có thể tiêu chuẩn thấp nhất trang bị. Một cái phổ thông tuần bổ nha dịch căn bản không có khả năng người mặc tinh lương giáp trụ hộ thân phòng ngự. Đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên, âm vang một trưởng vô nát trong đó một cái tuần bổ nha dịch đầu lâu, chính là Phó Dịch Hải xuất thủ tương trợ. Người đi trước cứu người, bên ngoài những người này giao cho ta. Phó Dịch Hải hô to một tiếng, lập tức lại thân hình lóe lên, phóng tới mặt khác hai cái tuần bổ nha dịch. Vương Diệu gật gật đầu, dưới chân đạp một cái, cả người phi thân lên đạt tới độ cao 10 mấy mét, lăng không vượt qua tường cao, phi thân tiến vào tuần bổ nha ở trong. Xiêu xiêu xiêu. Trung quanh lầu quan sát phía trên, từng đạo mũi tên phóng tới. Vương Diệu liếc nhìn bên trong tình trạng. Kia Dương Thắng Hồng cùng trên trăm hảo tuần bổ nha dịch thủ hạ tụ tập cùng một chỗ, nhận cái khác tuần bổ nha dịch điên cuồng vây công. Trong nháy mắt, tại Dương Thắng Hồng bên người đã có 10 cái tuần bổ nha dịch đổ xuống tới. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhiều nhất bất quá thời gian qua một lát, Dương Thắng Hồng cả đám trên trăm người liền sẽ bị toàn bộ vây giết. 11111122222233333344445555556666666. Chương 75, phản loạn. Muốn chết. Vương Diệu mắt lộ ra hung lệ thần sắc, lớn tiếng gầm thét, phi thân sau khi rơi xuống đất, dưới chân đạp một cái, mặt đất ầm vang chấn động, giống như một đầu hung mãnh ác thú bình thường, hướng về những cái kia vây công tuần bộ nha dịch tiến lên. Dám can đảm mạnh mẽ xông tới tuần bộ nha, giết chết bất luận tội. Sở hữu người nghe lệnh, rào sát kẻ xông vào. Một cái tuần bộ nha mặt đen bổ đầu trong mắt lóe lên băng lãnh sắc ý, hét lớn một tiếng, ra lệnh, thân hình nhoáng một cái, đưa tay một đao hung hăng bổ về phía Vương Diệu đầu lâu chí mạng yếu hại. Vương Diệu thần sắc băng lãnh, ầm vang một quyền đánh tới hướng cái này tuần bổ nha mặt đen bổ đầu. Con một tiếng, trường đao đi đầu rơi vào Vương Diệu trên bờ vai, phát ra một tiếng kim loại va chạm âm, trường đao nháy mắt bị to lớn lực xung kích lượng một chút bắn bay. Ngay sau đó, Vương Diệu một quyền rơi vào cái này tuần bổ nha mặt đen bổ đầu trên thân. Ầm vang một tiếng vang vọng. Cái này tuần bổ nha mặt đen bổ đầu kêu thảm một tiếng, ngực tạng phủ vỡ vụn, thật sâu lõm một cái cực lớn quyền ấn, bị kinh khủng như vậy lực lượng một quyền mất mạng, thi thể bay rất ra ngoài, rơi vào hơn 20 mét nơi xa. Siêu siêu siêu. Cái này thời điểm, từng đạo sắc bén mũi tên cùng lăng lệ tên nỏ bay vụt mà tới, toàn bộ rơi vào Vương Diệu trên thân, phát ra từng tiếng tiếng kim loại âm, rơi xuống mặt đất. Bổ đầu bị giết. Có người hô to một tiếng, lộ ra có chút thất kinh. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, không chút do dự, dưới chân đạp một cái, lại là hướng về vây giết đám người phóng đi. Ầm vang ở giữa, hắn xông vào vây giết giữa đám người, giống như sắt thần giáng lâm bình thường, trong nháy mắt mây quyền xuống dưới sống sờ sờ đánh chết 10 cái tuần bộ nha dịch. Nhìn thấy loại tình huống này, một bộ phận tuần bộ nha dịch lập tức dọa đến ầm vang tứ tán thoát đi. Nhưng là, trong đó có 10 cái tuần bộ nha dịch lại là mắt lộ ra hung quang, không thối lui chút nào. Không sợ chết. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ dữ tợn tàn bạo thần sắc, thân hình nhoáng một cái, phi thân bổ nhào về phía trước xông vào cái này còn thừa 10 cái tuần bộ nha dịch giữa đám người. Hắn tiện tay một quyền rơi xuống. Cường hãn kinh lực cùng hung mãnh lực lượng nháy mắt một quyền đập chết trong đó một cái tuần bộ nha dịch. Siêu siêu siêu. Những này tuần bộ nha dịch đột nhiên đồng thời móc ra một đoàn đỏ xám một phấn, hướng về Vương Diệu đập lên người trôi qua. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, phi không mà lên, đàng không tránh đi những này đỏ xám một phấn. Ngay sau đó, những này tuần bộ nha dịch đưa tay giương lên. Từng đạo ngắn nhỏ sắc bén tụ tiễn bắn ra. Không trung hiện lên từng đạo u lam quang mang, bắn về phía Vương Diệu trên thân. Cẩn thận, tụ tiễn có độc. Bắn giết những này tuần bộ nha gian tế. Dương Thắng Hồng hô to một tiếng nhắc nhở. Một đám Dương Thắng Hồng thủ hạ tuần bộ nha dịch nhìn thấy loại tình huống này, lập tức động thủ phản công, trong tay tên nỏ bắn về phía những này tuần bộ nha gian tế. Cái này thời điểm, Phó Dịch Hải cũng là phi không tiến vào tuần bộ nha. Trong nháy mắt, cả đám nhanh chóng đem những này tuần bộ nha gian tế toàn bộ diệt sát. Đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi tuần bộ nha bên trong làm sao lại xuất hiện loại này nội chiến chém giết? Vương Diệu trầm giọng hỏi. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Hôm nay thành thủ phủ bên kia chuyển tới, nói là có triều đình tuần tra đặc sứ đến đây Nam Tinh thành tuần tra. Sau đó tổng bộ đầu Nhiếp Phồn Tu rất nhanh ra lệnh, để tất cả tuần bộ nha sở hữu người tập hợp, trực tiếp phong tỏa tuần bộ nha, không cho bất luận kẻ nào tùy tiện rời đi. Về sau, kia một cái khác đại bộ đầu Tiêu Liên Vượng không biết vì sao cùng những người khác phát sinh xung đột kịch liệt, sau đó mấy vị bộ đầu đột nhiên cùng nhau liên thủ vây công Tiêu Liên Vượng. Loại chuyện này lập tức dẫn phát toàn bộ tuần bộ nha đều xuất hiện nội chiến chém giết. Ta thừa cơ dẫn một đám tuần bộ nha thủ hạ chuẩn bị rút lui tuần bộ nha, bị những người này cản đường chặn giết. Dương Thắng Hồng giải thích nói. Tổng bộ đầu Nhiếp Phồn Tu không có ra mặt. Vương Diệu hỏi thăm. Ta nghe nói, tổng bộ đầu tiến đến thành thủ phủ, dẫn trên 100 vị tuần bộ nha huynh đệ, tiến đến bảo hộ triều đình tuần tra đặc sứ. Trước khi đi, hạ lệnh phong tỏa tuần bộ nha, không cho bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào tuần bộ nha. Dương Thắng Hồng nói. Nhiếp Phồn Tu đi bảo hộ triều đình tuần tra đặc sứ. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia cổ quái thân sắc. Những người này không giống như là tuần bộ nha người. Bọn hắn loại này liều mình chém giết, không để ý tự thân tính mệnh an nguy, nhìn càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện không sợ sinh tử tử sĩ. Phó Dịch Hải nhắc nhở. Tử sĩ? Dương Thắng Hồng biến sắc. Vương Diệu cũng là mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Khoảng thời gian này tuần bộ nha đại lượng chiêu thu một nhóm người, đều là tổng bộ đầu cùng một cái khác đại bộ đầu Liêu Đại Phúc tại tự mình quản chuyện này. Dương Thắng Hồng thần sắc trầm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên tuần bộ nha hậu viện tuân ra một nhóm tuần bộ nha dịch, người đầu lĩnh chính là đại bộ đầu Tiêu Liên Vượng, trên thân dính đầy vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, rất hiển nhiên vừa vặn trải qua một trận huyết tinh ác chiến, dẫn đến thân thể thụ thương không nhẹ. Người vậy mà không chết? Dương Thắng Hồng mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị. Kia Liêu Đại Phúc đã bị ta tại chỗ đánh chết. Nhanh đi thông báo thành thủ đại nhân, tổng bộ đầu dẫn số lớn tuyệt ảnh vệ tử sĩ cao thủ tiến đến ám sát thành thủ đại nhân. Tiêu Liên Vượng nhìn thấy mọi người, sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói: "Tuyệt ảnh vệ, xem ra đây đều là tuyệt ảnh vệ tử sĩ." Dương Thắng Hồng thần sắc trầm xuống. "Không tệ. Đoạn thời gian trước, tổng bộ đầu cùng kia Liêu Đại Phúc hai người đại lượng tuyển nhận một nhóm người viên tiến đến, tất cả đều là tuyệt ảnh vệ tử sĩ. Những người này thực lực không mạnh, chân chính tử sĩ cao thủ đều bị tổng bộ đầu Nhiếp Phồn Tu mang đi." Tiêu Liên Vượng gật gật đầu. Hiện tại chúng ta muốn tiến vào thành thủ phủ là không thể nào. Thành thủ phủ có đại lượng thành vệ quân tinh nhuệ phòng hộ thủ vệ, triều đình tuần tra đặc sứ đến đây, không có khả năng để người tùy tiện tiến vào. Phó Dịch Hải lắc đầu ai. Đúng lúc này, thành thủ phủ đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên hô to thanh âm. Tại thành thủ phủ chung quanh lập tức vang lên từng đợt kịch liệt tiếng vó ngựa. Thành thủ phủ xảy ra chuyện. Trong mắt mọi người hiện lên chấn kinh thần sắc. 6. Thành thủ phủ. Lúc này, đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn chém giết tình trạng. Tại thành thủ phủ một tòa đại khách đường ở trong, thành thủ hầu hướng Lâm sắc mặt tái nhợt, miệng mũi bên trong chảy ra một tia vết máu, trên thân dính đầy vết máu. Đáng hận, kia Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng vậy mà phản bội đầu nhập Hoàng Vương phụ tuyệt ảnh vệ. Hầu hướng Lâm trong mắt lóe lên thật sâu hận ý, trong lòng oán hận đến cực điểm. Ngay tại vừa rồi, hầu hướng Lâm cùng triều đình tuần tra đặc sứ Mao Thuần Hy gặp mặt trò chuyện. Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng đột nhiên ở sau lưng đối hầu hướng Lâm một trường đánh lén. May mắn lúc ấy thị vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán phát hiện tình huống không đúng, xuất thủ chặn đường Hách Nhân Hùng âm thầm đánh lén. Nhưng là hầu hướng Lâm nhưng vẫn bị kia Hách Nhân Hùng một trưởng vô đến phía sau lưng, dẫn đến thân thể thụ thương nghiêm trọng. Lúc này, Hắc Lang vệ đô thống Tạ Đinh Khát xuất lĩnh 1000 Hắc Lang vệ tinh nhuệ giữ vững khách đường cổng, cùng 500 tinh nhuệ thị vệ, cùng nhau ngăn cản phản quân công kích, song phương giết đến phơi thây khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Đại nhân, Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng phản bội đầu nhập Tuyệt Ảnh vệ, chỉ sợ toàn bộ thành thủ phủ bên ngoài đều đã bị thành vệ quân hoàn toàn phong tỏa. Nam tử áo bào xanh Hoắc Tinh Phàm trầm giọng nói, cái này Hoắc Tinh Phàm chính là Hầu Hướng Lâm bên người đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ. Lần trước, cũng chính là Hoắc Tinh Phàm liều mạng thụ thương, bảo hộ Hầu Hướng Lâm không có bị Tuyệt Ảnh vệ ám sát thành công. Đại nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết ra thành thủ phủ, bằng không kia Hách Nhân Hùng cùng Tuyệt Ảnh vệ cao thủ càng ngày càng nhiều. Tạ đô thống trên tay cái này 1000 Hắc Lang vệ tinh nhuệ cùng 500 tinh nhuệ thị vệ khẳng định không cách nào lâu dài ngăn cản đối phương công kích. Cảnh Tông Hoán trầm giọng đề nghị. Kim Hồng Võ quán quán chủ Phong Vu Lân bên kia tình huống như thế nào? Hầu Hướng Lâm trầm giọng hỏi. Ta vừa vặn nhìn thấy, tại bên trong phủ thành thủ Đông viện bên kia, Phong Vu Lân bị hai vị Tuyệt Ảnh vệ đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ dây dưa chặn đường. Hoắc Tinh Phàm giải thích. Bùi Quảng Mặc cùng Ô Gia vị kia cao thủ không có xuất hiện. Hầu Hướng Lâm thần sắc trầm xuống. Chúng ta vừa vặn đã gửi đi tín hiệu tiễn. Nhưng là hiện tại Bùi Quảng Mặc cùng Ô Gia vị kia cao thủ không có đến đây. Hoắc Tinh Phàm thần sắc cảm đạm. Bên ngoài trải qua một phen chém giết, Tạ Đinh Khắc thủ hạ một đám Hắc Lang vệ tinh nhuệ cùng tinh nhuệ thị vệ trung quy là quả bất địch chúng, vứt xuống 200-300 bộ thi thể về sau, thối lui đến khách đường cửa chính, hỗn loạn giữ vững cuối cùng cửa vào. Ha ha. Hầu Hướng Lâm, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt nhất, miễn cho những này Hắc Lang vệ từng cái cuối cùng chết thảm tại chỗ. Hôm nay ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hách Nhân Hùng tại mọi người Hắc Lang vệ bên trong, cùng thanh cười to. Hách Nhân Hùng, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, thậm chí đem Hắc Lang vệ chức thống lĩnh đều giao cho ngươi. Ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa, phản bội ta, ngược lại đầu nhập Hoàng Vương phủ Tuyệt Ảnh vệ. Hầu Hướng Lâm tức giận vô cùng, lớn tiếng gầm thét. Ha ha, thanh thủ đại nhân, ngươi xác thực không tệ với ta. Nhưng là, Tuyệt Ảnh vệ cho được thực sự nhiều lắm, ta cũng không có biện pháp. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Mà lại, ngươi có thể cho ta, Tuyệt Ảnh vệ đều có thể cho ta. Nhưng là Tuyệt Ảnh vệ có thể cho ta, ngươi lại không cho được. Cho nên, liền thật xin lỗi. Hách Nhân Hùng lớn tiếng cười nói, lúc trước kia phó thống lĩnh có phải là? Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên một tia thống khổ thần sắc. Không tệ, ngươi đoán được rất đúng. Kia phó thống lĩnh chính là ta cố ý đẩy ra dê thế tội. Những cái kia cấu kết Tuyệt Ảnh vệ chứng cứ, đương nhiên cũng là ta cố ý bỏ vào phó thống lĩnh trong phòng. Hách Nhân Hùng thống khoái thừa nhận. Nghĩ như vậy đến, lúc trước những cái kia Tuyệt Ảnh vệ thích khách cũng là thông qua tay ngươi bên trên bí mật chui vào thành thủ phủ. Hầu Hướng Lâm thần sắc căm trầm. Kia là đương nhiên. Bằng không Tuyệt Ảnh vệ nhiều như vậy thích khách cao thủ làm sao có thể tùy tiện chui vào thành thủ phủ không bị phát giác, giết ngươi một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc lần trước vậy mà không thể đắc thủ, kia Kim Hồng Võ quán quán chủ Phong Vu Lân vậy mà vừa vặn ngay tại thành thủ phủ, để ngươi trốn qua một kiếp. Nhưng lần này, ngươi lại tại kiếp nạn chạy trốn. Hách Nhân Hùng mặt lộ vẻ tàn nhẫn thân sắc. Tuyệt Ảnh vệ cho ngươi điều kiện gì, vậy mà để như thế cam tâm tình nguyện phản bội. Hầu Hướng Lâm mặt lộ vẻ không cam lòng thân sắc. Điều kiện gì? Đương nhiên là ngươi không cho được điều kiện. Diệt trừ ngươi Hầu Hướng Lâm. Ngày sau ta chính là cái này Nam Tinh thành thành thủ đại nhân. Thế nào? Điều kiện này ngươi hài lòng không hài lòng? Tuyệt Ảnh vệ trả lại cho ta hoàng kim và lượng, đồng thời giúp ta đột phá đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình thực lực, còn đưa hai ta khỏa cực kỳ chân quý long hổ ngưng kình đan, đây đều là ngươi không cho được ta. Kỳ thật, cái này cũng trách ngươi Hầu Hướng Lâm là tại quá ngu, vậy mà cự tuyệt Hoàng Vương phụ Tuyệt Ảnh vệ hảo ý, vừa vặn cho ta như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Hách Nhân Hùng đắc ý cười nói. Ha ha. Hoàng Vương phụ Tuyệt Ảnh vệ thật đúng là đánh thật hay chủ ý, chỉ là hoàng kim và lượng lại tăng thêm 2 viên long hổ ngưng kình đan, liền có thể đổi về 3500 Hắc Lang vệ tinh nhuệ thiết kỵ, lại tăng thêm 15000 thành vệ quân. Thật đúng là trên đời này nhất đẳng tuyệt đỉnh tốt mua bán. Ta lúc trước thật sự là mắt bị mù, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn tham lam. Hầu Hướng Lâm giận dữ cười nói. Hách Nhân Hùng mặt lộ vẻ nụ cười âm tà. Tốt, lập tức động thủ, giết thành này thủ Hầu Hướng Lâm, miễn cho phức tạp. Tổng bộ đầu Nhiếp Phồn Tu trầm giọng nhắc nhở, trên mặt đã sớm lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hừ, ngươi ngược lại là nói dễ nghe. Đối diện cái này thế nhưng là gần 1000 Hắc Lang vệ tinh nhuệ, còn có 500 tinh nhuệ thị vệ, nếu thật là một trận huyết tinh đại chiến xuống tới, coi như giết Hầu Hướng Lâm, 3000 Hắc Lang vệ tinh nhuệ cũng còn thừa không có mấy. Mà lại kia Hoắc Tinh Phàm thế nhưng là đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ. Thị vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán cũng có đoán lực cảnh tầng thứ 4 cường hãn thực lực, ngươi đây là muốn ta một trận chiến đem tất cả Hắc Lang vệ tinh nhuệ toàn bộ đều đánh không có. Hách Nhân Hùng mặt lộ vẻ không vui thân sắc. Những này Hắc Lang vệ tinh nhuệ thế nhưng là Hách Nhân Hùng bồi dưỡng đề bạt nhiều năm để dành tới trọng yếu thành quả. Muốn bồi dưỡng dạng này một chi Hắc Lang vệ tinh nhuệ, không có mấy năm thời gian, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, căn bản không có khả năng thành công. 11111122222233333444445555556666666. Chương 76, tình thế. Có thể làm được thành này thủ phủ Hắc Lang vệ thống lĩnh trước, Hách Nhân Hùng tự nhiên không phải người ngu, chỉ là cực kỳ tham lam, lòng dạ rất sâu, giống như một con rắn độc đồng dạng một mực thật sâu che giấu, tại loại này mấu chốt nhất thời điểm mới lộ ra kịch độc răng nanh. Tại Hách Nhân Hùng trong lòng đương nhiên cũng là cực kỳ minh bạch, chỉ có chính mình nắm giữ Hắc Lang vệ cái này một chi mấy ngàn người tinh nhuệ thiết kỵ, còn có gần 2 vạn thành vệ quân dạng này một chi cường hãn quân đội, mới đối Hoàng Vương phủ cùng Tuyệt Ảnh vệ có tác dụng lớn nhất chỗ. Chỉ có nắm giữ dạng này một chi cường đại quân đội, đầu nhập Hoàng Vương phủ về sau, mới có thể đứng vững gót chân, có tư cách có thực lực nhận Hoàng Vương phủ trọng dụng. Một khi mất đi như thế một chi cường đại quân đội, Hách Nhân Hùng cũng biết tự thân tại Hoàng Vương phủ cùng Tuyệt Ảnh Vệ nơi đó chẳng phải là cái gì, vẹn vẹn chỉ là một cái đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ mà thôi. Mà Hoàng Vương phủ cùng Tuyệt Ảnh Vệ nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt loại này đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ, thậm chí tiểu liền tầng thứ 6 vũ kình cao thủ cũng không thiếu. Nếu như mất đi Nam Tinh Thành cái này một chi cường hãn quân đội, Hách Nhân Hùng trong lòng cực kỳ minh bạch, tự thân đối với Hoàng Vương phủ cùng Tuyệt Ảnh Vệ đến nói căn bản không có giá quá cao giá trị. Vậy ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Tuyệt Ảnh Vệ phối hợp ngươi đoạt quyền, làm ra tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ là cùng ngươi đang chơi trò chơi? Nếu là coi là thật xảy ra biến cố, đừng nói là ngươi, ai cũng đảm đương không nổi cái này hậu quả nghiêm trọng. Nhiếp Phồn Tu thần sắc trầm xuống. Hừ, vậy ngươi dẫn thủ hạ đi cường sát Hầu Hướng Lâm tốt. Người đám này thủ hạ đều thực lực rất mạnh, ngươi xung phong, ta để Tiêu Khoáng xuất lĩnh Hắc Lang vệ đằng sau áp trận. Hách Nhân Hùng hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Vừa vận Hắc Lang vệ một trận nội chiến huyết chiến chém giết, Tạ Đinh Khắc trên tay Hắc Lang vệ tinh nhuệ tổn thất 2-300 người, tổn thất nặng nề. Hách Nhân Hùng thủ hạ cũng tổn thất chừng gần 200 Hắc Lang vệ tinh nhuệ. Cái này khiến Hách Nhân Hùng cũng là cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trong nháy mắt, Hắc Lang vệ nội chiến liều mạng chém giết liền tổn thất 500 tinh nhuệ, lại muốn là đánh xuống, song phương một trận ác chiến huyết sát đến cùng, 3500 Hắc Lang vệ tinh nhuệ có thể còn lại 1500 người đều là may mắn sự tình. Loại này mấu chốt thời điểm, ngươi cũng dám làm như thế? Nhiếp Phồn Tu trong mắt lóe lên hàn quang. Tốt, đều im ngay. Bên cạnh một cái Tuyệt Ảnh vệ hắc bào mặt trắng mặt nạ nam tử trầm giọng hét một tiếng. Hách Nhân Hùng hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Phồn Tu khỏe miệng lạnh lùng khinh thường cười một tiếng. 6. Thanh thủ phủ xuất hiện phản loạn, chuyện này rất nhanh liền tại Nam Tinh Thành bên trong truyền ra. Ra như thế chuyện lớn, thành nội một chút thế lực tự nhiên mỗi một cái đều là cần sớm tính toán. Song phương một khi phân ra thắng bại, cuối cùng đối toàn bộ Nam Tinh Thành đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bùi gia đại viện. Bùi Quảng Mặc lặng lặng đứng tại Bùi gia thạch lâu đỉnh chỗ cao nhất, hướng về thành thủ phủ phương hướng quan sát. Thành thủ phủ khoảng cách Bùi gia đại viện khoảng cách không phải rất xa, đối với một cái đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ đến nói, trong thời gian ngắn chạy tới thành thủ phủ dễ như trở bàn tay. Một cái áo đen người đeo mặt nạ cũng tương tự đứng tại Bùi gia thạch lâu đỉnh vị trí. Song phương khoảng cách chỉ có xa hơn 10 thước. Bùi tiên sinh, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần tham dự tiến lần này bên trong phủ thành thủ đấu ở trong. Đây là Hầu Hướng Lâm cùng Hách Nhân Hùng hai người nội bộ tranh đấu. Người áo đen ngăn cả nói. Hừ, các ngươi Tuyệt Ảnh vệ cũng quá mức không có điểm mấu chốt, nếu như không phải là các ngươi Tuyệt Ảnh vệ ủng hộ, kia Hách Nhân Hùng tuyệt không có khả năng có bất luận cái gì đảm lượng phản loạn thành thủ phủ. Bùi Quảng Mặc hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, người đây coi như trách oan chúng ta Tuyệt Ảnh vệ. Nếu như kia Hách Nhân Hùng căn bản không có mảy may lòng phản loạn, chúng ta Tuyệt Ảnh vệ lại có thể có cơ hội gì? Chúng ta chỉ là đối Hách Nhân Hùng thoáng có chút trợ giúp mà thôi. Người áo đen cười nói. Thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Không có các ngươi Tuyệt Ảnh vệ ủng hộ, hắn Hách Nhân Hùng có thể có cái gì đảm lượng cùng năng lực? Ô Hạo Khanh tên ngu xuẩn kia đáp ứng các ngươi điều kiện gì? Bùi Quảng Mặc từ tốn nói. Ha ha, Tam công tử thế nhưng là đối với chúng ta Tuyệt Ảnh vệ phi thường hữu hảo, chủ động nguyện ý cho chúng ta Tuyệt Ảnh vệ cung cấp rất nhiều trợ giúp. Đương nhiên, chúng ta đối với Tam công tử cũng rất phong phú hồi báo. Tại chúng ta Tuyệt Ảnh vệ bí mật bồi dưỡng phía dưới, Tam công tử thế nhưng là đã đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực, đoán chừng sang năm bên trong liền có thể đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực. Người áo đen cười nói. Hừ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Loại này đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực, thuần túy chính là một cái phế vật. Chân chính thực chiến chém giết, có thể có đoán lực cảnh tầng thứ 3 một nửa thực lực coi như tốt. Bùi Quảng Mặc mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc. Bùi tiên sinh, vậy ngươi có thể nói sai. Chúng ta Tuyệt Ảnh vệ đương nhiên đều là cho Tam công tử cung cấp tốt nhất rèn lực bí pháp. Hắn tu luyện thế nhưng là Tuyệt Ảnh vệ đại lực kim cương trảo đỉnh tiêm công phu. Mặt khác còn có đại lực kim cương cước đỉnh tiêm cước pháp, cuối cùng còn có đỉnh tiêm tùy phong phiêu diệp bộ pháp. Cái này ba môn Tuyệt Ảnh vệ đỉnh tiêm công phu, công phòng nhất thể, uy lực bất phàm. Người áo đen cười giải thích nói: "Ha ha, nói thật, ta coi là thật có chút khó mà tin tưởng. Các ngươi Tuyệt Ảnh vệ đến cùng là nhìn chúng Ô Hạo Khanh trên thân thứ gì, vậy mà như thế không tiếc vốn gốc đại lực tài bồi hắn. Các ngươi Tuyệt Ảnh vệ loại này tài nguyên tu luyện nện ở hắn trên thân, không biết đến cùng có thể có được thứ gì. Loại này tài nguyên tu luyện phóng tới các ngươi Tuyệt Ảnh vệ bên trong, cũng đủ để bồi dưỡng được một vị đỉnh tiêm đoán lực cảnh tầng thứ 4 cao thủ." Bùi Quảng Mặc thần sắc ngạc nhiên, cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì, chúng ta Tuyệt Ảnh vệ tại hắn trên thân thấy được thiên phú, mà loại này thiên phú các ngươi căn bản nhìn không ra đến, bạch bạch lãng phí một cái như thế thiên phú người. Người áo đen cười nói. Thiên phú? Ta còn thực sự không nhìn ra tại hắn trên thân đến cùng có cái gì chân chính thiên phú. Bùi Quảng Mặc có chút nhíu mày, có chút thất vọng lắc đầu. Ha ha, ta còn thực sự không nghĩ tới, nguyên lai ta tại các ngươi trong mắt vậy mà là như thế này một loại ấn tượng. Ngu xuẩn, cực đoan, ngây thơ, không chịu được như thế, là một tên phế nhân. Ha ha ha. Bùi Quảng Mặc, ngươi thế nhưng là ta cậu rồi ta. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là ta người thân cận nhất, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm ta người kính trọng nhất, nhất ngưỡng mộ người. Ô Hạo Khanh lúc này đột nhiên từ bên cạnh đi tới, mặt lộ vẻ thống khổ giữ tợn thần sắc, hai mắt vằn vện tia máu một mảnh đỏ bừng, lộ ra bi thương đến cực điểm. Tam tử, ngươi biết ngươi bây giờ cách làm này sẽ cho Ô gia cùng Bùi gia mang đến lớn cỡ nào tai nạn sao? Nếu là Hầu Hướng Lâm cuối cùng không chết, Tuyệt Ảnh Vệ thất bại, đối với Ô gia cùng Bùi gia đều là không cách nào vãn hồi to lớn tai nạn. Bùi Quảng Mặc trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Ha ha, ngươi yên tâm, ta tin tưởng Tuyệt Ảnh Vệ, bọn hắn cường đại, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Kia Hầu Hướng Lâm hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Hạo Khanh điên cuồng điên cười, là một loại tuyệt vọng, là một loại cực đoan thuế biến. 6. Tam Diệp Đường Dược Phường. Một gian lầu các ở trong. Chúng ta muốn hay không tiến đến tương trợ thành thủ phủ một chút sức lực? Nghe Bình Xung thần sắc có chút nghiêm trọng. Không cần. Chúng ta Tam Diệp Đường không thích hợp tham dự vào loại tranh đấu này ở trong đi. Áo lam nữ tử lắc đầu. Vậy nếu như sau đó? Nghe Bình Xung có chút thần sắc do dự. Đến thời điểm, chúng ta mang theo trọng lễ đến nhà tạ tội, dạng này mới là phù hợp nhất chúng ta Tam Diệp Đường lợi ích. Áo lam nữ tử giải thích nói. Tam Diệp Đường lựa chọn không xuất thủ, kỳ thật nói theo một cách khác, đã là giúp Tuyệt Ảnh Vệ. Có thời điểm, cái gì cũng không làm, liền đã là làm ra quyết định cùng lựa chọn. Rất nhiều chuyện, thường thường đều là hoặc này hoặc kia, không có cái gì cái gọi là ở giữa lập trường. 6. Ô gia đại trạch viện. Rộng lớn xa hoa đại chính đường ở trong. Ô lão thái gia đang ngồi trung ương bên trái thủ vị, sắc mặt có chút lộ ra có chút nghiêm trọng. Một vị áo đen người đeo mặt nạ ngồi tại bên cạnh khách đường bên cạnh bên trái vị trí trung tâm. Ngươi nói là, lão tam cái kia nghiệt tử gia nhập các ngươi Tuyệt Ảnh Vệ? Ô lão thái gia thần sắc căm trầm, ánh mắt băng lãnh, ẩn ẩn hiện lên thịnh nộ chi ý. Không tệ, Tam công tử gia nhập chúng ta Tuyệt Ảnh Vệ, tu luyện chúng ta Tuyệt Ảnh Vệ đại lực kim cương trảo, đại lực kim cương cước cùng tùy phong phiêu diệp bộ pháp ba môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu. Mà lại tại chúng ta Tuyệt Ảnh Vệ cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, phụ trợ tu luyện phía dưới, nửa năm qua thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực. Người áo đen hài lòng cười nói. Hừ, một cái nghiệt chướng, dám như thế tùy ý làm bậy, quả thực chính là coi trời bằng vung. Sớm muộn cũng phải cho chúng ta Ô gia mang đến tai họa ngập đầu. Từ hôm nay về sau, chúng ta Ô gia đem lão tam Ô Hạo Khanh cái kia nghiệt tử trục ra khỏi nhà, không còn là ta Ô gia người. Các ngươi Tuyệt Ảnh Vệ cũng đừng hòng dùng hắn uy hiếp chúng ta Ô gia. Ô lão thái gia hai mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên cực kỳ thống khổ thần sắc lãnh khốc. Cái này chỉ sợ đối tam đệ có chút quá mức tàn khốc. Ô Hạo Đằng thần sắc chấn động, cảm thấy khó có thể tin. Hừ, trục ra khỏi nhà. Chuyện này với hắn đã là mở một mặt lưới. Từ hôm nay về sau, hắn Ô Hạo Khanh chính là các ngươi Tuyệt Ảnh Vệ người, cũng không cần bắt hắn đến uy hiếp chúng ta Ô gia. Ô lão thái gia thần sắc giận dữ, lớn tiếng trách mắng. Hắc hắc. Ô lão gia quả thật đủ hung ác. Bất quá, khuyên các ngươi Ô gia lần này tốt nhất đừng nhúng tay thành thủ phụ sự tình. Nếu không, người áo đen lạnh lùng nói. Hừ, chúng ta Ô gia còn chưa tới phiên các ngươi Tuyệt Ảnh Vệ đến khoa tay múa chân. Ô lão thái gia hừ lạnh một tiếng. Lần này, đối Ô gia đến nói, là một lần phi thường mấu chốt trọng yếu lựa chọn, một khi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy trước kia cùng thành thủ phủ hết thảy quan hệ thân mật đều sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí sẽ dẫn tới thành thủ phủ cừu hận cùng chèn ép. Ô gia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ở một mức độ nào đó đến nói, chính là đối thành thủ phủ nghiêm trọng phản bội. 6. Một tòa to lớn xa hoa đại trạch viện trong mặt thất. Nam Tinh Thành ba nhà lớn nhất thương nhân lương thực gia tộc tụ tập cùng một chỗ. Nhiều năm qua, cái này ba nhà đại thương nhân lương thực gia tộc đã sớm bí mật kết minh, khống chế Nam Tinh Thành lương thực giá cả, tương hô ở giữa thông hôn nhiều năm, quan hệ thông gia quan hệ cực kỳ mật thiết, cùng tiến cùng lui. Thành thủ phủ xảy ra chuyện, Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng phản loạn cấu kết Tuyệt Ảnh Vệ muốn giết thành thủ Hầu Hướng Lâm. Làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng có giúp hay không? Giúp thế nào? Tuyệt Ảnh Vệ, chúng ta cũng đắc tội không dậy nổi. Trước một tháng liền Tuyệt Ảnh Vệ tới cửa tìm ta tự mình mật đàm. Kia Hầu Hướng Lâm cũng không tốt sống chung, nếu thật là Hách Nhân Hùng Tuyệt Ảnh Vệ làm phản thất bại, chúng ta chỉ sợ phải ngã ngấm mốc đại xuất huyết. Cái kia cũng không có biện pháp, Hầu Hướng Lâm chính hắn mắt mù, để bạn Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng như thế một cái kẻ phản bội, cái kia cũng chẳng trách ai. Đến thời điểm xuất huyết nhiều cũng không có gì, chúng ta giá lương thực sách cái một thành liền cái gì đều trở về. Cuối cùng cái này bạc khẳng định ra không tại chúng ta trên thân, kia Hầu Hướng Lâm muốn trưởng khống Nam Tinh Thành, muốn cùng kia Hắc Kỳ quân đồng dạng, trở thành đứng đầu một thành, vinh rời xa không ra chúng ta. 6. Thành thủ phủ. Oanh long long. Từng đợt kịch liệt tiếng bước chân truyền đến. Từng cái đường khẩu mấy ngàn huyết xà bang phân đàn đệ tử chen chúc mà tới, lần này phân đàn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Vương Diệu làm ra quyết định, liền tuyệt sẽ không có chút do dự. Hoàng Vương phủ là rất lợi hại, nhưng dù sao cách quá xa, rất nhiều thời điểm đều là ngoài tầm tay với. Vương Diệu dẫn đông đảo phân đàn đệ tử, tụ tập đứng tại thành thủ phủ cửa chính xa mấy chục mét chỗ, không có tùy tiện tới gần. Lần này một đám phân đàn hộ pháp cùng giáo đầu chia đều đàn đoán lực cảnh võ giả toàn bộ điều động. Đàn chủ, lần này chúng ta nếu như tham gia thành thủ phủ tranh đấu sự tình, một khi bại, phân đàn tại Nam Tinh Thành tương lai nhưng liền không có mảy may nơi sống yên ổn. Phó đàn chủ Mã Hữu Côn thần sắc có chút ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở. Hậu quả gì, ta đều rõ ràng. Yên tâm, không có vấn đề. Vương Diệu gật gật đầu. Đã quyết định xuất thủ, hắn đương nhiên liền làm xong hết thể chuẩn bị. Dù là chính là thành thủ Hầu Hướng Lâm chết rồi, Vương Diệu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép kia Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng thượng vị trở thành tân nhiệm thành thủ. Hắn đã nghi qua sự tình kết quả xấu nhất. 11111122222233333444455555556666666. Chương 77, tụ tập. Huyết Xà Bang từng cái đường khẩu mấy ngàn đệ tử tụ tập xuất hiện, hỗn loạn tại thành thủ phủ cửa chính cách đó không xa. Chuyện này tự nhiên kinh động đến thành thủ phủ chung quanh đông đảo phòng hộ thủ vệ đại lượng thành vệ quân, 2-3 ngàn thành vệ quân cũng nhanh chóng tụ tập mà tới. Song phương tại thành thủ phủ cổng hình thành giằng co. Oanh long long, có hai con đường bên trên, lại là một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến. Trong ngay mắt, Kim Tiêu Lan giáo úy cùng Ô Hạo Viễn giáo úy hai người phân biệt xuất lĩnh 1 ngàn thành vệ quân tinh binh bước nhanh chạy như bay đến. Nhìn thấy Vương Diệu về sau, hai người giục ngựa phi nước đại mà tới, tung người xuống ngựa. Vương đàn chủ, ngươi quả thật lời nói không hoa. Thành thủ đại nhân bị nhốt thành thủ phủ ở trong. Kia Hắc Lang vệ thống lĩnh hách nhân hùng phản bội đầu nhập Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ. Kim Tiêu Lan lớn tiếng hỏi thăm. Không tệ. Chuyện này hẳn là thiên chân vạn sắc. Vương Diệu gật gật đầu. Kim gia úy, việc này thiên chân vạn sắc. Ta tại tuần bổ nha nơi đó nhận Liêu Đại Phúc cùng một đám tuyệt ảnh vệ vây giết. Tiêu Liên Vượng lúc này mở miệng làm chứng. Lần này thế nhưng là phiền toái. Kim Tiêu Lan thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Chúng ta muốn cường công tiến vào thành thủ phủ, căn bản không có quá lớn khả năng. Thành thủ phủ hiện tại cũng bị thành vệ quân tinh nhuệ bảo vệ chặt chẽ thủ vệ. Từ lần trước thành thủ đại nhân bị ám sát về sau, càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Ô Hạo Viễn trầm giọng nói, các ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp liên hệ với thành vệ quân thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, hoặc là còn có cái khác thành vệ quân đô thống. Vương Diệu thử hỏi thăm. Thành vệ quân thống lĩnh là tùy lệnh phiên đại nhân, lúc trước tùy lệnh phiên đại nhân cùng hách nhân hùng đại nhân tranh đoạt Hắc Lang vệ chức thống lĩnh, cuối cùng thành thủ đại nhân để hách nhân hùng ngồi lên Hắc Lang vệ thống lĩnh. Bởi vì chuyện này, tùy lệnh phiên đại nhân một mực trong lòng đối với thành thủ đại nhân đều có chút bất mãn. Mà hai vị phó thống lĩnh Thái Phong cùng Vật Liệu, chỉ sợ đều tại thành thủ phủ ở trong. Mấy vị kia thành vệ quân đô thống đại nhân, không thể lại tin vào chúng ta cái này lời nói của một bên, mà lại cũng không dám tùy tiện điều binh cường xông thành thủ phủ ở trong. Ô Hạo Viễn giải thích. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Hai đội Hắc Lang vệ tinh nhuệ giục ngựa phi nước đại mà tới. Dẫn đầu hai người chính là Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng, riêng phần mình xuất lĩnh 100 Hắc Lang vệ tinh nhuệ. Nhìn thấy mấy ngàn huyết xà bang phân đàn đệ tử tụ lại tại thành thủ phủ cửa chính cách đó không xa. Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người nhìn nhau, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác tình huống không đúng. Lập tức, hai người xuất lĩnh Hắc Lang vệ tinh nhuệ tiến lên. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, bước nhanh đến phía trước. "Biểu ca, đây là tình huống như thế nào?" Thẩm Ngụy trầm giọng hỏi. Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng làm phản đầu nhập Tuyệt Ảnh vệ, hiện tại bên trong phủ thành thủ đại nhân chính nhận Hách Nhân Hùng cùng Tuyệt Ảnh vệ còn có tuần bộ nha tổng bộ đầu Nhiếp Phồn Tu ám sát vây công. Vương Diệu nhanh chóng giải thích. "Quả thật như thế." Thẩm Ngụy trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác có chút khó có thể tin. Tạ đô thống hôm nay còn tự thân phân phó ra lệnh cho chúng ta 3 cái đô úy xuất lĩnh dưới trướng 300 Hắc Lang vệ tinh nhuệ bên ngoài tuần thú. Trình Vũ Hằng nói, hiện tại thành thủ phủ từ 2 vị thành vệ quân phó thống lĩnh Thái Phong cùng Vạn Liệu tự mình dẫn đội phòng hộ thủ vệ, rất khó cường công tiến vào thành thủ phủ. Mà lại, đây là thành thủ đại nhân tự mình hạ lệnh thành vệ quân nghiêm mật phòng thủ thành thủ phủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào thành thủ phủ. Thẩm Ngụy giải thích, mặc dù cảm giác có chút khó tin, nhưng là Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hằng hai người vẫn là lập tức lựa chọn tin tưởng Vương Diệu. Xem ra chỉ có mạnh mẽ xông tới thành thủ phủ một con đường này. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Biểu ca, tuyệt đối không thể, dạng này thực sự quá mức nguy hiểm. Bên trong phủ thành thủ có mấy ngàn tinh binh, ngươi thực lực mạnh hơn, cũng rất khó xông vào. Mà lại, như thế mấy ngàn hơn vạn người chính là đứng tại nơi đó để ngươi chém giết, cũng sẽ để ngươi giết đến cuối cùng tình trạng kiệt sức, giết tới mềm tay bất lực. Thẩm Ngụy gấp vội vàng khuyên nhủ. Một người thể lực cuối cùng có hạn, mạnh hơn đoán lực cảnh cao thủ, cũng không có khả năng giết chết mấy ngàn hơn vạn thành vệ quân. Yên tâm, ta tự có phân tức. Thành vệ quân 2 vị phó thống lĩnh ngay tại thành thủ phủ cổng. Vương Diệu cười nói, hắn nhìn về phía thành thủ phủ phương hướng, có thể nhìn thấy đại lượng thành vệ quân tụ tập tại thành thủ phủ ở trong. Lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, muốn đơn độc giết vào thành thủ phủ bên trong, cũng tương đối dễ dàng, đi tới đi lui, không cần cùng đối phương chiến đấu. 6. Bùi gia đại viện. Bùi Quảng Mặc nhìn thấy thành thủ phủ bên ngoài tụ tập đại lượng huyết xà bang phân đàn đệ tử, thần sắc ngưng lại, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, phán đoán trước mắt loại tình huống này đến cùng có thể sẽ có kết quả gì. Cái này thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng bay vọt mà tới, trong nháy mắt tiến vào Bùi gia đại viện bên trong, chính là Bùi Xuyên. Đại nhân, kêu huyết xà bang phân đàn đàn chủ Vương Diệu, tự mình hiệu lệnh mấy ngàn phân đàn bang phái đệ tử tiến về, đồng thời còn triệu tập Kim Tiêu Lan cùng Ố Hạo Viễn 2 vị thành vệ quân giáo úy. Mặt khác, kêu huyết xà bang phân đàn giáo đầu Phí Địch, tuân theo đàn chủ Vương Diệu chi lệnh, ngay tại thành nội 4 phía liên lạc đoán lực cảnh cao thủ cùng một đám bạn nhậu. Nghe nói kêu Phí Địch hứa hẹn, chỉ cần có thể tương trợ huyết xà bang phân đàn đánh vào thành thủ phủ, cứu ra thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm, mỗi người đều sẽ nhận huyết xà bang phân đàn cùng thành thủ phủ trọng thưởng. Bùi Xuyên thần tình nghiêm túc bẩm báo. Huyết xà bang phân đàn nhúng tay thành thủ phủ sự tình. Tuyệt ảnh vệ người áo đen thần sắc trầm xuống, trong giọng nói ẩn chứa vô tận nộ hỏa. Không tệ. Nghe nói ngay cả Kim Hồng võ quán mấy trăm võ quán đệ tử đều rất nhanh tiến về cùng huyết xà bang phân đàn tụ tập thương thảo, muốn cùng một chỗ đánh vào thành thủ phủ. Bùi Xuyên gật gật đầu. Hừ. Xem ra các ngươi tuyệt ảnh vệ lần này lại là đại thế đã mất. Không có thời gian. Bùi Xuyên ngươi đi dẫn đầu 1000 bùi gia cường tráng hộ vệ tiến về thành thủ phủ, phối hợp Ô Hạo Viễn cùng một chỗ hành động. Bùi Quảng Mặc lạnh lùng cười một tiếng, ra lệnh. Vâng. Đại nhân. Bùi Xuyên lên tiếng, dưới chân một điểm, nhanh chóng rời đi. Bùi Quảng Mặc cũng có chút quét kia tuyệt ảnh vệ người áo đen một chút, thân hình nhoáng một cái, thẳng đến thành thủ phủ tiến đến. Đã có huyết xà bang phân đàn mấy ngàn bang phái đệ tử đánh trận đầu, Bùi Quảng Mặc tự nhiên chuẩn bị lập tức đi trước tương trợ thành thủ hầu hướng Lâm một chút sức lực. 6. Ô gia đại trạch viện. Một cái người áo xám ảnh nhanh chóng chạy vội tiến vào. Lao ra, huyết xà bang phân đàn xuất thủ, mấy ngàn bang phái đệ tử tề tụ thành thủ phủ, còn có Kim Hồng võ quán mấy trăm võ quán đệ tử, mặt khác còn có Kim Tiêu Lan giáo úy cùng Nhị thiếu gia hai người phân biệt xuất lĩnh 1000 thành vệ quân tinh binh tiến về. Người áo xám nhanh chóng bẩm báo. Bùi gia bên kia tình huống như thế nào? Ô lão thái gia hỏi thăm. Bùi Xuyên xuất lĩnh Bùi gia 1000 cường tráng hộ vệ xuất động, tiến về thành thủ phủ. Bùi Quảng Mặc đại nhân cũng tự mình tiến về. Người áo xám nói: "Vậy thì tốt, ngươi lập tức thông chi đại lao ra một tiếng, để hắn xuất lĩnh 1500 ô gia cường tráng hộ vệ tiến về thành thủ phủ, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về." Ô lão thái gia lập tức hạ đạt mệnh lệnh. "Vâng." "Lao ra." Người áo xám tuân mệnh một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi. Theo huyết xà bang phân đàn, Kim Hồng võ quán, Bùi gia cùng Ô gia mấy cái này nam tinh thành ít có hảo thế lực xuất động, thành nội đông đảo thế lực cũng lập tức đi theo bắt đầu hành động. Bao quát Tam Diệp Đường cùng kia ba nhà đại thương nhân lương thực liên minh cũng không chút nào ngoại lệ. Ở đây phía dưới, thành nội một chút đoán lực cảnh cao thủ cũng nhao nhao xuất động. Từng đạo thân ảnh tại Nam Tinh thành trên đường phố nhanh chóng xuyên qua, hướng về thành thủ phủ phương hướng giám đi. 6. Thành thủ phủ. Đến loại này thời điểm, Vương Diệu cũng không do dự nữa, hắn phi thân nhảy lên rơi vào thành thủ phủ trước cổng chính. Thái Phong, Vạn Liệu, hai vị phó thống lĩnh có đó không? Vương Diệu hét lớn một tiếng. Vương Diệu đàn chủ, ngươi hạng này khiến mấy ngàn bang phái đệ tử vây công thành thủ phủ, đến cùng là cái gì ý tứ? Vạn Liệu thần sắc băng lãnh, tức giận chất vấn. Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng phản loạn đầu nhập tuyệt ảnh vệ, Song Vương liên thủ ngay tại bên trong phủ thành thủ cùng nhau liên thủ vây giết thành thủ đại nhân. Còn xin hai vị phó thống lĩnh tiến vào thành thủ phủ xem xét, mang binh vây quét Hách Nhân Hùng. Vương Diệu la lớn. Nghe được loại lời này, bên trong phủ thành thủ đông đảo thành vệ quân lập tức nghị luận ầm ĩ, lộ ra có chút khó có thể tin. Hách Nhân Hùng thế nhưng là thành thủ hầu hướng Lâm tuyệt đối tâm phúc, bằng không cũng không có khả năng trưởng khống Hắc Lang vệ 3500 tinh nhuệ thiết kỵ, trở thành Hắc Lang vệ thống lĩnh. Đột nhiên nghe được loại chuyện này, để đông đảo thành vệ quân trong lúc nhất thời khó mà tin tưởng. Đánh rắm. Vương Diệu, ngươi không cần nói bậy nói bạn. Hôm nay thế nhưng là thành thủ đại nhân tự mình hạ lệnh nghiêm mật để phòng toàn bộ thành thủ phủ, Hách thống lĩnh thế nhưng là thành thủ đại nhân tuyệt đối tâm phúc, tuyệt đối không thể nào sẽ phản bội thành thủ đại nhân. Thái Phong lập tức giận tím mặt, hai mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vẻ bối rối thân sắc, cưỡng ép ra vẻ trấn định. Thái Phong, ta nghe nói ngươi thế nhưng là Hách Nhân Hùng ban đầu ở thành vệ quân ở trong tâm phúc thủ hạ. Vương Diệu lạnh lùng nói. Vương Diệu, xem ra ngươi là muốn cố ý gây ra hỗn loạn, ám sát thành thủ đại nhân. Tất cả thành vệ quân nghe lệnh, bắn cho ta giết người này. Bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần thành thủ phủ, hết thảy giết chết bất luận tội. Thái Phong tức giận vô cùng, lập tức hạ lệnh. Dừng tay. Vạn Liệu thần sắc biến đổi, lập tức hét lớn ngăn cản. Nhưng mà, Thái Phong một đám tâm phúc thủ hạ lập tức nghe lệnh công kích. Siêu siêu siêu. Mấy chục mũi tên nhọn phá không mà tới, bắn về phía Vương Diệu trên thân. Xem ra cái này Thái Phong làm Hách Nhân Hùng tâm phúc, trấn thủ tại thành thủ phủ đại môn, tuyệt sẽ không để người tùy tiện tiến vào. Chỉ có thể cưỡng ép xâm nhập thành thủ phủ. Vương Diệu thần sắc châm xuống. Kia Hách Nhân Hùng đã quyết định phản loạn, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, cố ý an bài mệnh lệnh Thái Phong trấn thủ tại thành thủ phủ. Vương Diệu không chút do dự, dưới chân đạp một cái, nhanh chân hướng về thành thủ phủ phóng đi, đối diện đụng bay không trung mũi tên. Giết! Thành thủ phủ cửa chính chỗ trên trăm thành vệ quân tinh nhuệ lập tức hô to vây giết đi lên, từng cái toàn bộ đều là tay cầm thanh thép trường thương. Những này thành vệ quân tinh nhuệ, phần lớn đều là công phu cao thủ, trên tay những này thanh thép trường thương đều có nặng 20, 30 cân lượng, chính là đối phó đoán lực cảnh cao thủ thích hợp nhất vũ khí. Thành thủ phủ tường vây chừng cao 12 mét, chuyên môn chính là vì phòng ngừa đoán lực cảnh cao thủ có thể tùy tiện phi không tiến vào, phía trên có đại lượng thành vệ quân phòng hộ thủ vệ. Toàn bộ thành thủ phủ đều phảng phất một tòa mô hình nhỏ tòa thành, tường vây từ từng khối nặng nghề tảng đá lớn đắp lên mà thành, bình thường đoán lực cảnh võ giả căn bản khó mà tùy tiện xâm nhập thành thủ phủ. Vương Diệu nhanh chân phi nước đại, đột nhiên hơi nhún chân đạp một cái, bộc phát thân thể lực lượng cùng cường hãn kinh lực, mặt đất ầm vang chấn động, cả người đằng không bay lên mười mấy mét không trung. Mạnh mẽ xông tới thành thủ phủ. Muốn chết? Bắn giết người này. Thái Phong thần sắc biến đổi, tức giận giống to. Trên trăm chi sắc bén mũi tên phá không mà tới, bắn về phía nửa không trung Vương Diệu trên thân, phát ra một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, siêu, 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 ba tay cánh tay phẩm chất cự nỏ phá không gào thét mà tới. Đây là chuyên môn dùng để săn giết cự thú nỏ săn, uy lực bất phàm, đồng dạng cũng là đối phó đoán lực cảnh cao thủ lợi khí, thành thủ phủ ở trong tự nhiên không thiếu loại vũ khí này. Nửa không trung, Vương Diệu thân hình uốn éo, né qua hai cây cự thú nỏ săn. Nhưng là cuối cùng một cây cự thú nọ săn lại là hung hăng đánh tới Vương Diệu trên thân. Đang, một tiếng kim loại va chạm vang vang vọng bầu trời. Vương Diệu cảm nhận được cự thú nọ săn bên trên một cỗ to lớn lực xung kích, nửa không trung bay rời một đoạn khoảng cách, ầm vang rơi xuống đất, phi thân rơi vào thành thủ phủ trên tường rào mặt. Hắn hướng bên trong phủ thành thủ nhìn lại, chỉ thấy bên trong phủ thành thủ liền có mấy tòa cự thú nọ săn bày ra. Tại thành thủ phủ trên tường, cũng tương tự khoảng cách hơn 10 mét liền có một tòa cự thú nọ săn bày ra, cùng thành thủ phủ tường đá dung hòa một thể. Có những này cự thú nhỏ săn tồn tại, muốn cường công thành thủ phủ sẽ có rất lớn khó khăn. 11111122223333344445555556666666. Chương 78, giết vào hang hổ. Loại này cự thú nhỏ săn luôn luôn đều là từ Đại Tuyên quốc triều đình nghiêm ngặt đem khống, chỉ có triều đình quân đội mới có thể có được loại uy lực này đáng sợ cự thú nhỏ săn. Nhưng là hiện tại triều đình hỗn loạn, thế đạo băng loạn, Hắc Kỳ quân đánh hạ ba phủ chi địa, nghe nói liền cướp đoạt đến không ít loại này cự thú nhỏ săn. Dẫn đến hiện tại loại này cự thú nhỏ săn lưu lạc đến không ít thế lực trong tay, bất quá tự nhiên không có Đại Tuyên quốc triều đình nắm giữ số lượng càng nhiều. Loại này cự thú nhỏ săn luôn luôn đều là công thủ lợi khí, đối với bất luận cái gì đoán lực cảnh cao thủ đều có to lớn đáng sợ lực sát thương. Vương Diệu tụ tập mấy ngàn bang phái đệ tử, chính là vì có thể kéo lấy thành thủ phủ bên trong những này thành vệ quân phòng thủ tinh binh. Có những này thành thủ phủ bên ngoài đại lượng phân đàn bang phái đệ tử, còn có Kim Hồng võ quán Đông Đảo võ quán đệ tử làm liên lụy. Thành thủ phủ ở trong đại lượng thành vệ quân đều tuyệt không dám tùy tiện rời đi, cần phòng bị. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Diệu phi thân nhảy lên, cưỡng ép xâm nhập thành thủ phủ. Phi thân sau khi rơi xuống đất, dưới chân đạp một cái, mặt đất chấn động, lần nữa bay vọt mà lại, hướng về thành thủ phủ bên trong bay thẳng mà đi. Hắn phi thân rơi vào một tòa thành thủ phủ phong ốc chỗ cao. Đúng lúc này, trên mặt đất, thành vệ quân bên trong, mấy thân ảnh đột nhiên phi không mà lên, tại trên phòng ốc mượn lực đạp một cái, bay trên thân đến trên nóc nhà, hướng về Vương Diệu nhanh chóng đuổi theo. Vạn Liệu, người giữ vương thành thủ phủ, ta đi chặn đường đuổi giết cái này huyết xà bang phân đàn đàn chủ Vương Diệu. Nhất thiết phải không thể để cho bất luận kẻ nào cường công tiến vào thành thủ phủ. Thái Phong dặn dò một tiếng, chuẩn bị khởi hành rời đi. Hừ, Thái Phong, loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh cho ta. Chúng ta tiếp vào thành thủ đại nhân mệnh lệnh là nghiêm mật phòng bị thành thủ phủ. Vạn Liệu hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui. Ngươi là cái gì ý tứ? Thái Phong thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên tức giận. Cái gì ý tứ? Mặc kệ Hách thống lĩnh làm phản đầu nhập tuyệt ảnh vệ chuyện này đến cùng là thật là giả. Ngươi làm lúc trước Hách thống lĩnh tâm phúc, hiện tại tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn chỗ nào đều không cần đi. Đây là thành vệ quân quy củ. Vạn Liệu lạnh lùng nói. Vạn Liệu, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi đang hoài nghi ta? Vẫn là hoài nghi Hách thống lĩnh? Thái Phong ánh mắt tản mát ra yếu ớt băng lãnh hàn ý. Không có thành thủ đại nhân hoặc là tùy thống lĩnh mệnh lệnh, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng nghĩ đến tùy ý điều động thành vệ quân. Vạn Liệu từ tốn nói. Kia Vương Diệu mạnh mẽ xông tới thành thủ phủ, thế nhưng là một thích khách, muốn tiến đến ám sát thành thủ đại nhân. Thái Phong tức giận nói. Hừ, chỉ là một thích khách, mạnh mẽ xông tới thành thủ phủ, coi như coi là thật đi vào, cái kia cũng không có khả năng ám sát thành thủ đại nhân. Có Cảnh Tông Hoán thống lĩnh cùng 500 tinh nhuệ thân vệ, lại tăng thêm còn có Hoắc Tinh Phàm đại nhân cùng Phong Vu Lân quán chủ hai vị toái kình cao thủ, còn có Hách thống lĩnh cùng thủ hạ Hắc Lang vệ tinh nhuệ, ai có thể giết được thành thủ đại nhân? Vạn Liệu cười lạnh chất vấn. Thái Phong có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bên trong phủ thành thủ nếu như quả nhiên là loại này lực lượng phòng ngự mạnh hơn đoán lực cảnh cao thủ cũng không có khả năng thành công ám sát thành thủ Hầu Hướng Lâm. Chính là Tiên Tiên Tông sư tới muốn ám sát thành thủ đại nhân, cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, giết người đều muốn giết đường này, trừ phi là Tiên Tiên đại tông sư cường giả giáng lâm tự mình xuất thủ, có lẽ có thể tùy tiện ám sát thành thủ đại nhân. Nhưng ở chúng ta Đại Tuyên quốc bên trong mới có mấy vị đỉnh tiêm Tiên Tiên đại tông sư cường giả, ai sẽ đến ám sát một cái thành thủ? Vạn Liệu từ tốn nói. Thái Phong trong mắt ẩn ẩn hiện lên hàn quang lạnh như băng. Ta đã phái người đi thông chi tùy thống lĩnh, đoán chừng rất nhanh tùy thống lĩnh liền sẽ xuất lĩnh thành vệ quân tinh nhuệ đến, trưởng khống tất cả thế cục, bảo đảm thành thủ đại nhân an toàn. Vạn Liệu nhàn nhạt cười một tiếng. Thái Phong thần sắc trầm xuống. Nếu như thành vệ quân thống lĩnh tùy lệnh phiên xuất lĩnh thành vệ quân đến, thành vệ quân hơn một vạn cường tráng đội ngũ tiến vào thành vệ phủ, tiêu liên Hắc Lang vệ cũng không có khả năng tại thành thủ phủ loại này địa phương cùng thành vệ quân đại quân chống lại. 6. Vương Diệu một đường hướng về thành thủ phủ xâm nhập. Thành vệ quân ở trong bay vọt mà lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, bắt đầu hướng về Vương Diệu nhanh chóng truy kích. Những người này khinh thân công phu vô cùng tốt, mà lại xem xét liền biết tất cả đều là đoán lực cảnh võ giả. Những người này nhìn cũng không giống như là thành vệ quân cao thủ. Vương Diệu trong lòng hơi động, lập tức phát giác những người này thân phận khẳng định có vấn đề. Những người này hành động ăn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi một cái đều là mặt không biểu tình. Rất có thể bọn gia hỏa này cũng đều là tuyệt ảnh vệ tử sĩ. Vương Diệu trong lòng suy đoán. Bất quá, những người này cùng Vương Diệu thực lực sai biệt quá lớn, căn bản truy không lên Vương Diệu nhanh chóng bay vọt bước chân. Đột nhiên, phía trước bay vọt xuất hiện một thân ảnh. Vương Diệu không chút do dự, ầm vang một quyền rơi xuống. Thân ảnh kia cũng tương tự một trường lên kích. Một tiếng vang trầm. Thân ảnh kia cánh tay đứt gãy, kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung bay ngược ngã xuống, hung hăng nện vào trên mặt đất, thân thể run rẩy, mất mạng mà chết. Vương Diệu thân ảnh không chút nào dừng lại, bay vọt tiến đến, rơi trên mặt đất, dưới chân đạp một cái, lại là đẳng không mà lên. 6. Bên trong phủ thành thủ, rộng lớn đại khách đường cổng. Tuyệt ảnh vệ hắc bảo mặt nạ nam tử ánh mắt băng lãnh, như là một con rắn độc bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm thành thủ Hầu Hướng Lâm thân ảnh. Các ngươi tuần bổ nha cùng Hắc Lang vệ cùng một chỗ lập tức động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Trước hết giết thành thủ Hầu Hướng Lâm lại nói, tổn thất Hắc Lang vệ, chúng ta sẽ cho ngươi cái khác đền bù. Người áo đen lạnh lùng ra lệnh. Hách Nhân Hùng trong mắt lóe lên không cam lòng thần sắc, nhưng cũng cuối cùng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tạ Đinh Khác, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, khiến cái này Hắc Lang vệ các huynh đệ bỏ vũ khí xuống. Ta chỉ giết thành thủ Hầu Hướng Lâm một người, đến thời điểm ta làm Nam Tinh thành thành thủ, đại gia cũng đều là Hắc Lang vệ huynh đệ, không cần bạch bạch để các huynh đệ nộp mạng. Hách Nhân Hùng trầm giọng quát, ta nhổ vào. Hách Nhân Hùng, ngươi cái này phản cốt chó, thành thủ không xử bạc với ngươi, đem ngươi từ một cái nho nhỏ quân đầu để bạn bắt đầu, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, vậy mà làm phản đầu nhập tuyệt ảnh vệ, quả thật nên chém thành muôn mảnh. Tạ Đinh Khắc tức giận mắng to, hừ, minh ngoan bất linh, chết không có gì đáng tiếc. Động thủ. Hách Nhân Hùng hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung lệ thần sắc, lớn tiếng ra lệnh. Trong ngay mắt, song phương Hắc Lang vệ ầm vang và chạm chém giết cùng một chỗ. Ngày xưa thân như huynh đệ Hắc Lang vệ bắt đầu tự giết lẫn nhau bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết, rên thống khổ âm thanh, tiếng mắng chửi, tiếng la giết, các loại thanh âm đan vào một chỗ, song phương trong lúc nhất thời lần nữa giết đến máu chảy thành sông. Những này Hắc Lang vệ tinh nhuệ mỗi cái đều là công phu cao thủ, thân cường lực tráng, một người có thể nhẹ nhõm đánh chết 3 năm cái bình thường tráng hán, chém giết lẫn nhau bắt đầu, càng là hiện trường thảm liệt vô cùng. Nhất Phồn Tu một đám tuần bổ nha thủ hạ cũng lập tức xông vào chiến đoàn, bắt đầu điên cuồng hướng về Tạ Đinh Khác thủ hạ cùng tinh nhuệ thị vệ tiến hành công kích. Song phương trong nháy mắt, liền có trên 100 bộ thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, tản mát ra từng đợt nồng đậm mùi huyết tinh. Hách Nhân Hùng cùng Nhất Phồn Tu hai người đều không có tự mình xuất thủ, loại này hỗn loạn huyết chiến phía dưới, đoán lực cảnh võ giả giết đi vào, cũng rất dễ dàng một không cẩn thận liền bị vây công tử vong. Đúng lúc này, một thân ảnh cực tốc phi nước đại bay vọt mà tới, tại thành thủ phủ đại viện bên trong mấy cái nhanh chóng bay vọt, phi thân mà tới, chính là Vương Diệu một đường mạnh mẽ xông tới mà vào. Hách Nhân Hùng, ngươi còn quả nhiên là một cái kẻ phản bội. Đường đường Hắc Lang vệ thống lĩnh, vậy mà phản bội thành thủ phủ. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người mơ tưởng chạy thoát. Vương Diệu phi thân rơi vào bên cạnh một gian nóc nhà phía trên, chợt quát một tiếng. Vương Diệu. Hầu Hướng Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động thần sắc, không khỏi kinh hô một tiếng. Là ngươi? Một cái nho nhỏ huyết xà bang phân đàn đàn chủ Vương Diệu. Chờ ta diệt trừ Hầu Hướng Lâm, đến thời điểm chắc chắn xuất lĩnh đại quân san bằng các ngươi huyết xà bang phân đàn. Hách Nhân Hùng mặt lộ vẻ khinh thường thân sắc. Ha ha. Hách Nhân Hùng. Nhiếp Phồn Tu, còn có các ngươi đám này tuyệt ảnh vệ người, hôm nay mơ tưởng chạy thoát. Bên ngoài chúng ta huyết xà bang mấy ngàn phân đàn đệ tử tề tụ. Kim Hồng Võ Quán mấy trăm võ quán đệ tử từ lâu đến. Phó thống lĩnh Vạn Liệu sớm đã tiến đến thông chi thành vệ quân thống lĩnh tùy lệnh phiên xuất lĩnh số lớn thành vệ quân giết vào thành thủ phủ. Vương Diệu lớn tiếng cười nói. Hắn lời nói bên trong thật thật giả giả, để người bán tín bán nghi, khiến đông đảo Hắc Lang vệ tinh nhuệ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trái lại đại khách đường bên trong, Hầu Hướng Lâm cùng bên người cả đám thì là thần sắc đại hỉ, tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy hy vọng, giống như thu hoạch được tân sinh. Loại này cảm giác chỉ có tự mình trải qua mới có thể chân chính cảm thụ, từ chết mà sinh. Nhiếp Phồn Tu, Hách Nhân Hùng, hai người các ngươi đi giết người này. Người áo đen ánh mắt trầm xuống, ra lệnh, ở sâu trong nội tâm tuyệt đối không cho phép lần này hành động thất bại. Vì lần này giết chết thành thủ Hầu Hướng Lâm, tuyệt ảnh vệ đã đầu nhập vào đại lượng nhân lực cùng tài nguyên. Một khi liên tiếp thất bại hai lần, hao phí tuyệt ảnh vệ đại lượng tài lực vật lực cùng nhân lực, sẽ đại biểu cái này người áo đen tại tuyệt ảnh vệ ở trong vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhất Phồn Tu trên mặt hàn quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, thân hình đằng không mà lên, hướng về Vương Diệu bay vọt mà đi, người nhẹ như yến, nửa không trung mượn nhờ vách tường cùng đại thụ phát lực, trong nháy mắt bay vọt đến trên nóc nhà. Vương Diệu một bước tiến lên, đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng áp đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Nhất Phồn Tu đỉnh đầu. Nhất Phồn Tu mặt không đổi sắc, Du Long trưởng một chiêu Du Long xuất hải một trưởng nên kích. Phanh được một tiếng, song phương nửa không trung quyền trưởng tương giao. Nhất Phồn Tu lòng bàn tay trào lên ra một cỗ khủng bố cường hãn kinh lực, hung hăng đánh tới Vương Diệu kim cương thiết quyền phía trên. Cái này một cỗ cường hãn đáng sợ kinh lực có được mảnh vàng vụn liệt thạch mạnh mẽ uy lực, xông vào Vương Diệu nắm đấm cùng cánh tay bên trong, xuyên qua mà vào. Toái kinh lực lượng. Vương Diệu thần sắc ngưng lại. Hắn thế nhưng là trước đó có chỗ nghe thấy, tuần bổ nha tổng bộ đầu Nhất Phồn Tu chỉ có đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực. Nhưng là, hiện tại Nhất Phồn Tu lại thể hiện ra đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kinh thực lực. Toái kinh lực lượng sát thực cường hãn, nhưng đối với Vương Diệu đến nói, hắn một đôi kim cương thiết quyền trải qua mấy lần cường hóa tăng lên, đối với loại này toái kinh lực lượng có siêu cường kháng tính. Một chiêu giao thủ, Nhất Phồn Tu đồng dạng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, cả người nhận cự lực xung kích, cường hãn kinh lực đối kháng, nửa không trung thân hình uốn éo, một cái xoay người rơi vào trên bệ cửa. Cái này thời điểm, Hách Nhân Hùng nhanh chân bay vọt mà tới, trong nháy mắt mấy bước bay vọt đi vào nóc phòng, một chiêu phá phong trưởng hung hăng chụp về phía Vương Diệu cái hốt chí mạng yếu hại. Vương Diệu thân hình nhất chuyển, tay trái chặn lại. Song phương cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Hách Nhân Hùng thần sắc hơi đổi, cảm thụ cánh tay chuyển đến đau đớn. Ngay sau đó, Hách Nhân Hùng lại là phá phong trưởng một chiêu thanh phong lướt nhẹ qua mặt hung hăng chụp về phía Vương Diệu gương mặt. Đừng nhìn cái này Hách Nhân Hùng nhẹ nhàng một trưởng, nhưng là lòng bàn tay cùng năm ngón tay có thể nháy mắt buộc phát hung hãn toái kình lực lượng, uy lực cực kỳ đáng sợ, mảnh vàng vụn liệt thạch không đáng kể. Vương Diệu thi triển đại lực ma tượng quyền trực tiếp một chiêu ma tượng đỉnh thiên, một quyền nên kích. Ầm vang một tiếng. Song phương quyền trưởng tương giao, kinh lực đụng nhau, bộc phát ra một tiếng oanh minh vang vọng. 111111122222233333344445555566666. Chương 79, cường thế liên sát. cái này hách nhân hùng vậy mà cũng là đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình thực lực. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn thế nhưng là vẫn luôn nghe nói, cái này hách nhân hùng cũng chỉ có đoán lực cảnh tầng thứ 4 thực lực. Bất quá, điểm ấy vấn đề đối Vương Diệu đến nói, cũng không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là đột nhiên nhiều hai cái đoán lực cảnh 5 tầng toái kình cao thủ. Khoảng thời gian này, hắn cùng Phó Dịch Hải vị này chân chính toái kình cao thủ tỷ đấu với nhau giao thủ không biết bao nhiêu lần, đối với đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình võ giả chân chính xuất thủ uy lực đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng hiểu rõ. Tại hắn cường hóa cấp đại thành thiết y công cùng Cửu Long Huyền Kim công tầng thứ 3 siêu cường phòng ngự phía dưới, toái kình cường hãn uy lực cũng rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn chí mạng thương hại. Đồng thời, chủ yếu hơn chính là, cái này hách nhân hùng cùng Nhiếp Phồn Tu hai người toái kình thực lực rất rõ ràng không bằng Phó Dịch Hải vị này toái kình cao thủ. Hách nhân hùng một chiêu cấp được tiên cơ, xuất thủ không chút do dự, mắt lộ ra hung lệ quan mang, phá phong trưởng lại là một chiêu phá phong sâu tâm hung hăng một kích đánh tới hướng Vương Diệu tim yếu hại. Cùng lúc đó, Nhiếp Phồn Tu cũng đằng không bay vọt lên, vách tường mượn lực đạp một cái, bay vọt lên tới nóc nhà, thân hình nhoáng một cái, giống như một đầu du long bình thường, phi thân mà tới, du long trưởng hung hăng một kích chụp về phía Vương Diệu cái hót. Lúc này, Vương Diệu đột nhiên thân hình nhất chuyển, đột nhiên đưa tay một phát bắt được Nhiếp Phồn Tu cánh tay, kim cương năm ngón tay như là kiểm sắt bình thường bộc phát lực lượng khổng lồ gắt gao chế trụ. Nhiếp Phồn Tu thần sắc biến đổi, lập tức cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, năm ngón tay cũng tương tự một phát bắt được Vương Diệu cánh tay, bộc phát cường hãn toái kình lực lượng. Nhưng là, loại này hung mãnh toái kình lực lượng rơi vào Vương Diệu trên cánh tay, căn bản là không có cách bộc phát ra loại kia mảnh vàng vụn liệt thạch cường hãn hiệu quả, chỉ là tại Vương Diệu trên cánh tay ấn ra một cái nhàn nhạt thường đỏ chỉ ấn. Đúng lúc này, oeng, một tiếng vang vọng, hách nhân hùng phá phong trưởng một kích hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Mạnh mẽ toái kình lực lượng nháy mắt xung kích đến Vương Diệu trên thân thể, sinh ra một cỗ to lớn lực đẩy. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, mượn phía sau cái này một cỗ hung mãnh lực đẩy, đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng đụng núi hung hăng nện vào Nhiếp Phồn Tu trên ngực. Phanh được một tiếng, Nhiếp Phồn Tu không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng, ngực xương sườn đứt gãy, tạng phủ chấn thương, trên thân bị nện ra một cái thật sâu cực đại quyền ấn. Vương Diệu một quyền rơi vào cái này Nhiếp Phồn Tu trên thân, liền cảm nhận được Nhiếp Phồn Tu thể nội kình lực bừng bừng phân chấn. Nhiếp Phồn Tu thân thể trước ngực sinh ra một loại cường hãn ngăn cản kình lực, ngăn cản một quyền này công kích, bằng không một quyền này trực tiếp là có thể đem Nhiếp Phồn Tu một quyền đập chết. Một quyền đắc thủ về sau, Vương Diệu đột nhiên trên tay dùng sức một rồi, hung hăng dắt lấy Nhiếp Phồn Tu toàn bộ thân thể hướng về dưới phòng ốc mặt rơi đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hai người từ mười mấy mét không trung đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, đạp nát đầy đất nền đá gạch. Cái này thời điểm, Vương Diệu kim cương năm ngón tay dùng sức bóp, Nhiếp Phồn Tu trên cánh tay sinh ra một loại cường hãn chống cự kinh lực. Nhưng là, Vương Diệu năm ngón tay lực lượng cường đại bộc phát cùng hung hãn kinh lực cùng nhau phát lực, như cũng sinh ra khủng bố lực phá hoại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Nhiếp Phồn Tu cánh tay xương cốt đứt gãy, kêu thảm một tiếng. Đột nhiên, Nhiếp Phồn Tu tay trái một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu mặt yếu hại. Vương Diệu một cái xoay người nhấp nô, ngăn chặn Nhiếp Phồn Tu thân thể, cánh tay một thanh kẹp lại Nhiếp Phồn Tu cổ, dùng sức vặn một cái. Răng rắc một tiếng vang dọn. Nhiếp Phồn Tu cổ đứt gãy, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất bất động. Vương Diệu tiện tay một trường rơi xuống. Phanh được một tiếng vang trầm. Nhiếp Phồn Tu đầu lâu bạo liệt, óc tứ tán, chết được không thể lại chết. Hách nhân hùng cái này thời điểm phi thân rơi xuống đất, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lạnh cả tim, trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc. Chết rồi. Hách nhân hùng cảm thấy rung động vô cùng, khó có thể tin. Một cái đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi, để người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Toái kình cao thủ tại Nam Tinh Thành bên trong đều là số lượng không nhiều đỉnh tiêm cao thủ, tại Nam Tinh Thành từng cái thế lực ở trong đều là đỉnh tiêm chiến lực. Tuyệt ảnh vệ người áo đen nhìn thấy loại tình huống này, cũng là trong mắt lóe lên không cách nào tin chấn kinh thần sắc. Thừa này thời cơ, Vương Diệu không chút do dự, thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, hướng về hách nhân hùng lao thẳng tới. Hách nhân hùng trong lòng hoảng hốt, đúng là quay người thoát đi. Hướng về bên ngoài thành vệ quân tiến đến, bị vây đại khách đường ở trong. Hầu Hướng Lâm nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc đại hỉ. Cảnh Tông Hoán, chúng ta động thủ giết ra ngoài. Hầu Hướng Lâm lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Thân vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng đáp. Hắc Lang vệ sở hữu người nghe, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, bó tay đầu hàng, bản thành thủ có thể một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thống lĩnh Hách Nhân Hùng phản loạn, các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, chịu tội không tại các ngươi Hắc Lang vệ trên thân. Hầu Hướng Lâm hô to một tiếng. Đại khách đường cổng tụ tập 2000 Hắc Lang vệ nghe đến mấy lời nói này, lập tức lộ ra có chút do dự. Song phương bắt đầu chậm rãi thối lui, không còn chém giết lẫn nhau. Hiện tại ngay cả thống lĩnh Hách Nhân Hùng đều đã đột nhiên thoát đi, những này Hắc Lang vệ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ sợ hãi. Hắc hắc. Đến loại tình trạng này, các ngươi lại còn ý nghĩ hao huyền. Thanh thủ Hầu Hướng Lâm tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm những này Hắc Lang vệ phản địch. Sau đó tất nhiên giết chết bất luận tội. Động thủ. Chỉ cần hôm nay giết thành thủ Hầu Hướng Lâm, các ngươi liền còn có một chút hy vọng sống. Bằng không tất cả mọi người muốn chết tại nơi này. Tuyệt ảnh vệ người áo đen tức giận hét lớn. Đột nhiên, Hắc Lang vệ ở trong tầm 10 người phi thân bổ nhào về phía trước, lần nữa thẳng hướng Hầu Hướng Lâm cả đám. Tất cả mọi người dừng tay. Những người này là tuyệt ảnh vệ gian tế. Hầu Hướng Lâm thần sắc biến đổi, vội vàng hô to một tiếng, ra lệnh. Giết cho ta những này tuyệt ảnh vệ gian tế. Tạ Đinh Khắc không chút do dự, chợt quát một tiếng, mệnh lệnh chung quanh tâm phúc thủ hạ động thủ. Đối mặt mấy trăm hắc lang vệ tinh nhuệ, những này 10 cái tuyệt ảnh vệ tử sĩ trong nháy mắt liền bị loạn đao chém chết. 6. Hắc nhân hùng hướng về thành vệ quân phương hướng thoát đi. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, lập tức theo sát mà đi, trong nháy mắt phi thân đuổi theo, đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng trấn biển, một quyền đánh tới hướng hắc nhân hùng phía sau lưng. Hắc nhân hùng trở lại phá phong trưởng một kích chặn đường. Oeng. Song phương một kích hung hãn đối bính. Cùng bạo kinh lực tương hỗ đụng nhau xung kích, bộc phát ra to lớn oanh minh thanh âm. Phái kinh lực lượng bay thẳng Vương Diệu kim cương thiết quyền cùng cánh tay, có một loại siêu mạnh mẽ lực xuyên thấu tính cùng phá hư tính, làm hắn hơi cảm thấy nắm đấm có chút nhói nhói run lên. Hắc nhân hùng nhận cái này cuồng bạo một quyền trọng kích, cảm nhận được lực lượng kinh khủng xung kích, bàn tay sung huyết đỏ lên truyền đến từng đợt nhói nhói, cả người như là một cái bao tải bình thường, bay ra ngoài thân thể hung hăng đụng vào một gian nhà trên vách tường. Một tiếng ầm vang, phòng ốc vách tường sụp đổ. Hắc nhân hùng trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, thân hình lóe lên, từ sụp đổ phòng ốc ở trong bay vọt mà ra. Vương Diệu lúc này phi không mà tới, ầm vang một quyền rơi xuống. Hắc nhân hùng vội vàng đưa tay một trường đón đỡ nên kích. Lại là một tiếng hung mãnh kình lực bộc phát đụng nhau vang vọng. Hắc nhân hùng cảm thấy tay trưởng cùng cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, trưởng kình liên tiếp bộc phát, kịch liệt tiêu hao, hậu kình không đủ, mà lại thân thể cũng khó có thể tiếp nhận song phương loại này cuồng bạo kình lực đối bính. Trong nháy mắt, hắc nhân hùng toàn bộ thân thể lại là ầm vang một tiếng đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, chấn vỡ đầy đất đá xanh sàn nhà, tạo nên trận trận bụi đất. Vương Diệu nhanh chân chạy vội nhảy lên, bộc phát đại lực ma tự quyền, lại đấm một quyền đánh tới hướng hắc nhân hùng tim yếu hại. Hắc nhân hùng thần sắc hoảng sợ, xoay người lăn một vòng. Vương Diệu một quyền thất bại đập ầm ầm tới trên mặt đất. Oeng. Một tiếng vang vọng. Mặt đất ầm vang kịch liệt chấn động, nền đá mặt tứ tán bay nước. Chỉ kiến giải trên mặt bị nện mở một cái hố sâu. Vương Diệu một bước tiến lên, kim cương thiết quyền lại là một kích đánh tới hướng hắc nhân hùng đầu lâu phía trên. Hắc nhân hùng dưới tình thế cấp bách, vội vàng đưa tay một trường đón đỡ nên kích. Lại là một tiếng kình bạo vang vọng. Giang giác một tiếng. Liên tiếp như thế cuồng bạo liều mạng phía dưới, hắc nhân hùng cánh tay cuối cùng rốt cuộc khó mà tiếp nhận loại này song phương đối cứng đối bính cuồng bạo lực lượng, cánh tay đứt gãy, bản thân bị trọng thương. Đúng lúc này, có thích khách. Một đám thành vệ quân đột nhiên lao ra, hô to một tiếng. Siêu siêu siêu. Từng đạo mũi tên lập tức bắn về phía Vương Diệu trên thân. Nhanh. Cái này Vương Diệu muốn ám sát thành thủ đại nhân. Hắc nhân hùng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ thần sắc, vội vàng lớn tiếng la lên. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, lại là đột nhiên một quyền rơi xuống, nện vào hắc nhân hùng đầu lâu phía trên. Ầm. Một tiếng vang dọn. Hắc nhân hùng đầu lâu nổ tung, thi thể mềm nhũn, ngã xuống đất mất mạng. Một đám thành vệ quân xa xa xuống lại tới, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, không dám tùy tiện tới gần. Vương Diệu chậm rãi đứng dậy, hướng về chung quanh nhàn nhạt liếc nhìn một chút, một thanh nâng lên hắc nhân hùng thi thể, phi thân nhảy lên, nhanh chóng hướng về hầu hướng Lâm Châu kia đại khách đường phương hướng tiến đến. 6. Đại khách đường nơi cửa. Một đám hắc lang vệ như cũ tương hỗ rằng co cùng một chỗ, hắc nhân hùng thủ hạ đông đảo hắc lang vệ cũng tuyệt không dám tùy tiện buông xuống binh khí. Tuyệt ảnh vệ người áo đen mấy lời nói, tự nhiên khiến cái này hắc lang vệ tinh nhuệ từng cái cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Đúng lúc này, siêu, một đoàn bóng đen từ cao mười mấy mét bầu trời bay tới, hoành không mà tới, ầm vang rơi xuống đất. Chính là hắc nhân hùng thi thể không đầu, nện vào mặt đất, máu tươi đầy đất. Tuyệt ảnh vệ người áo đen nhìn thấy thi thể, trong mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác tình huống không ổn. Hắc nhân hùng phản loạn, đã bị tru sát. Vương Diệu ngay sau đó bay vọt mà tới, phi không rơi xuống đất. Một đám hắc lang vệ nhìn thấy hắc nhân hùng thê thảm thi thể không đầu, từng cái dọa đến mặt không huyết sắc, lập tức toàn bộ ném binh khí, bó tay đầu hàng. Tuyệt ảnh vệ người áo đen xem xét tình huống không đúng, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên hướng về thành thủ phủ phía nam nhanh chóng muốn thoát đi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ thành thủ phủ ở trong phi không mà tới, ngăn lại tuyệt ảnh vệ người áo đen đường lui, chính là Bùi Quảng Mặc bay vọt mà tới. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh tại bên trong phủ thành thủ mấy cái bay vọt đồng bệnh rơi xuống đất, chính là Tam Diệp Đường Nghe Bình Dung. Tuyệt ảnh vệ người áo đen ánh mắt châm xuống, đột nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra một viên màu xanh đen đan dược, một ngụm nuốt vào. Mọi người chung quanh nhìn thấy loại tình huống này, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt, từng đạo màu xanh đen cổ quái tơ máu tại cái này tuyệt ảnh vệ người áo đen trên thân ẩn ẩn hiện hiện, không ngừng lan tràn, một đôi quỷ dị hắc lục con mắt xuất hiện. Giống. Một tiếng quái thú gầm thét thanh âm từ cái này tuyệt ảnh vệ người áo đen trong miệng xuất hiện. Xoẹt một tiếng, người áo đen thân thể không ngừng nhanh chóng bành trướng, hiện lộ ra một thân hắc lục lông dài, hai tay không ngừng bành trướng, biến thành một đôi dữ tợn đáng sợ to lớn quái trảo. Từng viên sắc bén răng nanh tại cái này người áo đen trong miệng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, cái này người áo đen chớp mắt biến thành một cái gần 3 mét khủng bố hung hãn quái thú bộ dáng, toàn thân mọc đầy hắc lục lông dài, một đôi hắc lục hai mắt phát ra yêu ớt lục quang, miệng đầy răng nanh. Thú võ giả. Bùi Quảng Mặc thần sắc biến đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng không may. Nguyên bản Bùi Quảng Mặc chỉ là muốn chặn giết cái này tuyệt ảnh vệ người áo đen đoạt cái công lao, cho thành thủ hầu hướng Lâm bán cái tốt. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà gặp được một cái tuyệt ảnh vệ ở trong thú võ giả dạng này quái vật. Lông xanh quái vật phẫn nộ gào thét một tiếng, dưới chân đạp một cái, trực tiếp hướng về Bùi Quảng Mặc phi thân lao thẳng tới. Cực đại lông xanh quái chảo ầm vang một kích đánh tới hướng Bùi Quảng Mặc trên thân. Bùi Quảng Mặc thầm mắng một tiếng, đưa tay một trường lên kích. Ầm vang một kích va chạm đối bính. Bùi Quảng Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ra xa mười mấy mét. Lông xanh quái vật dưới chân đạp một cái, nhảy lên cao mười mấy mét, nhanh chóng phi không thoát đi, trong chớp mắt bay vọt ra khỏi thành thủ phủ, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. 11111122222233333344445555556666666. Chương 80, Tiếu Phỉ quân đại thống lĩnh. Nghe Bình Sung nhìn qua kia thú võ giả lông xanh quái vật thân ảnh, cuối cùng vẫn nghĩ, không có mạo muội đuổi theo. Bùi Quảng Mặc lau sạch nhẹ khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, đứng người lên đi vào Nghe Bình Sung bên cạnh. Cái này thời điểm, một thân ảnh từ thành thủ phủ phía nam phương hướng bay vọt mà đến, trong nháy mắt mấy cái nhanh chóng bay vọt đến, giống như một con chim lớn bình thường phi thân rơi xuống đất. Chính là Kim Hồng Võ Quán quán chủ Phong Vũ Lân, người mặc xanh đen võ quán áo bào, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc băng lãnh, một đầu tán loạn kim hoàng qua vai tóc dài, thân hình thon dài trắng kiện, trên thân vụn vặt lẻ tẻ nhiễm một chút đỏ tươi vết máu. Theo tuyệt ảnh vệ người áo đen nuốt vào cổ quái đan dược, bộc lộ ra cường hãn thú võ giả thân phận, thoát đi thành thủ phủ. Một trận từ Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng cùng tuyệt ảnh vệ liên hợp cấu kết tạo thành thủ phủ phản loạn, cuối cùng bị hoàn toàn trấn áp. Ngay sau đó, thành vệ quân thống lĩnh tùy lệnh phiên xuất lĩnh 10000 thành vệ quân tinh nhuệ tràn vào thành thủ phủ. Cái này thời điểm, thành thủ hầu Hướng Lâm trong lòng đại định, trong lòng thoáng có chút buông lỏng, nhưng dù sao vừa vặn kinh lịch một trận phản loạn, như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Trải qua một phen bận rộn, toàn bộ thành thủ phủ cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường. Thành thủ phủ rộng lớn chính đường ở trong, hầu Hướng Lâm ngồi ngay ngắn ở giữa chủ vị, bên cạnh có Hoắc Tinh Phàm cùng thị vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán hai người đứng tại hầu Hướng Lâm sau lưng. Toàn bộ chính đường bên trong, xung quanh đều là đứng tại tinh nhuệ thị vệ phòng hộ thủ vệ. Triều đình tuần tra đặc sứ Mao Tuần Hy ngồi tại chính đường bên trái thượng thủ vị trí, lấy đó tôn trọng. Thành vệ quân thống lĩnh tùy lệnh viên thì là ngồi phía bên trái vị thứ hai đưa. Tạ Đinh Khắc ngồi phía bên trái vị thứ ba đưa. Vương Diệu ngồi tại chính đường phía bên phải thượng thủ vị trí. Sau đó thì là Bùi Quảng Mặc, Ô Gia Đại Lao Gia Ô Bách Thanh, Tam Diệp Đường Nghe Bình Sùng cùng Tam Đại Thương Nhân Lương Thực Liên Minh một vị toái kình cao thủ trang liêu. Những người này cũng trên cơ bản đều là Nam Tinh thành lớn nhất mấy cái thế lực cùng cao cấp nhất mấy cái cao thủ. Đương nhiên cũng có một chút cao thủ che giấu tung tích đợi tại Nam Tinh thành, nhưng những người này thường thường đồng dạng đều rất ít lộ diện, bình thường ngoại nhân biết rất ít, cũng rất ít tham dự vào Nam Tinh thành bất cứ chuyện gì bên trong, đồ được chính là một cái tiêu giao tự tại. Kể từ hôm nay, Cảnh Tông Hoán đảm nhiệm Hắc Lang vệ thống lĩnh, Tạ Đinh Khắc đảm nhiệm Hắc Lang vệ phó thống lĩnh, Thẩm Nghị đề nhiệm Hắc Lang vệ đô thống, Trình Vũ Hàng đề nhiệm Hắc Lang vệ giáo úy. Hầu Hướng Lâm không chút nào nói nhảm, chuyện thứ nhất trước tiên đem Hắc Lang vệ an bài một phen. Những người này tự nhiên đều là tại phản loạn bên trong lập xuống công lao. Thẩm Nghị cùng Trình Vũ Hàng bị đại lực đề bạt. Đương nhiên là bởi vì Vương Diệu vừa vận tại thời khắc mấu chốt trực tiếp trấn sát tuần bộ nha tổng bộ đầu nhiếp phồn tu cùng Hắc Lang vệ thống lĩnh Hách Nhân Hùng hai cái người phản loạn. Sau đó, Hầu Hướng Lâm lại đề bạt mấy cái Tạ Đinh Khắc tâm phúc thủ hạ, đảm nhiệm Hắc Lang vệ đô thống, giáo úy cùng đô úy trở chức vụ. Lần này, Hắc Lang vệ nhất là tổn thất nặng nề, lúc ấy một trận huyết tinh chém giết, tàn khốc vô cùng, dẫn đến tại chỗ liền có 7-800 Hắc Lang vệ tinh nhuệ huyết chiến mà chết. Cuối cùng dẫn đến Hắc Lang vệ tử thương tổn thất đạt tới 1000 người, có thể nói là tử thương thảm trọng. Những cái kia Hách Nhân Hùng Hắc Lang vệ thủ hạ tự nhiên là bị một lột đến cùng. Mặc dù Hầu Hướng Lâm tuân thủ hứa hẹn, đặc xá những người này tội chết, nhưng tự nhiên cũng không có khả năng lại trọng dụng những người phản bội này. Những này Hắc Lang vệ đã từng kẻ phản bội tại Hắc Lang vệ ở trong tương lai đều là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà kia Hách Nhân Hùng một nhà trên trăm nhân khẩu tính mệnh, tự nhiên cũng bị thành thủ Hầu Hướng Lâm không lưu tình chút nào hạ lệnh toàn bộ tru sát. Phản loạn loại chuyện này, từ trước đến nay đều là trong quân tối kỵ, thủ phạm tuyệt đối không có khả năng bị tùy tiện tha thứ, thường thường đều là liên lụy cựu tộc kết cục bi thảm. Hầu Hướng Lâm một phen xử lý về sau, đem phản loạn sự tình giải quyết triệt để. Cuối cùng, cái khác cả đám tất cả đều rời đi. Chính đường bên trong, chỉ còn lại Hầu Hướng Lâm, Mao Thuần Hy cùng Vương Diệu ba người. Hoắc Tinh Phàm cùng Cảnh Tông Hoán một đám tinh nhuệ thị vệ thời khắc phòng hộ thủ vệ tại chính đường bên ngoài trung quanh. Tuần tra đặc sứ đại nhân, lần này để ngươi bị sợ hãi. Kia Hách Nhân Hùng đi theo thủ hạ ta có hơn 10 năm lâu, vạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại nhận Hoàng Vương phụ tuyệt ảnh vệ mê hoặc, vậy mà đột nhiên phản loạn đầu nhập tuyệt ảnh vệ. Hầu Hướng Lâm mặt lộ vẻ áy náy. Ha ha. Thành thủ đại nhân không cần như thế. Từ khi triều đình mấy lần viễn chinh Bắc Lương tổn thất trăm vạn tinh nhuệ về sau, những này phiên vương mỗi một cái đều là lòng lang dạ thú, ngo ngoe muốn động. Hoàng Vương phủ danh xưng có 15 vạn đại quân, nhưng vẫn luôn là âm thầm chiêu binh mãi mã, căn cứ triều đình mật thám giám thị truyền tin, bây giờ Hoàng Vương phủ hẳn là có 3-40 vạn đại quân. Không chỉ có những này phiên vương dã tâm bành trướng, tiêu liền một chút lão quốc chủ đã từng lưu lại tâm phúc trong quân tướng lĩnh cũng là trở nên đủng bình tự trọng, có mang dị tâm. Mao Thuần Hy lắc đầu, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng cũng lộ ra có chút không thể làm sao. Trước kia loại này chất béo phong phú triều đình tuần tra đặc sứ trước, nhưng vĩnh viễn cũng không tới phiên Mao Thuần Hy trên đầu. Thẳng đến có mấy vị triều đình tuần tra đặc sứ liên tiếp chết oan chết uổng về sau, cái này tuần tra đặc sứ trước lập tức trở thành trên triều đình một cái khoai lang bằng tay. Cuối cùng tại triều đình phía trên trải qua từ chối phía dưới, rơi vào Mao Thuần Hy trên đầu. Lúc ấy Mao Thuần Hy rời đi Đại Tuyên Quốc hoàng thành thời điểm, người một nhà đều là khóc bù lu bù loa, phản phất ra hình tra tấn trận. Rất hiển nhiên, cái này Mao Thuần Hy tại triều đình phía trên cũng là không có gì dựa cô thần. Bằng không loại này thời điểm triều đình tuần tra đặc sứ trước cũng sẽ không rơi vào trên đầu. Cái này trên đường đi, Mao Thuần Hy vẫn luôn là sự tình gì đều chẳng quan tâm, đi tới chỗ nào đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, phảng phất một cái tượng bùn bình thường, nhưng không nghĩ tới tại cái này Nam Tinh thành như cũ chính là khó thoát một kiếp. Lúc ấy, Hách Nhân Hùng cuồng vọng phía dưới, nói thẳng muốn đem Hầu Hướng Lâm cùng Mao Thuần Hy cùng một chỗ đều giết, sau đó giá họa Hầu Hướng Lâm giết triều đình tuần tra đặc sứ. Sau đó, Hách Nhân Hùng tiêu diệt phản quân Hầu Hướng Lâm. Cuối cùng, từ Hoàng Vương phủ ra mặt, để Hách Nhân Hùng an an ổn ổn ngồi lên cái này Nam Tinh thành thành thủ chức. Hách Nhân Hùng đây hết thảy kế hoạch an bài có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng duy nhất chính là phản loạn thất bại, rơi cái cả nhà hơn 100 miệng tính mệnh chết sạch sẽ. Mao Thuần Hy vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng phong hồi lộ chuyện, vậy mà may mắn sống tiếp được tới. Ha ha, trước kia triều đình này tuần tra đặc sứ ra ngoài tuần sát, triều đình cao thủ cùng trong quân cao thủ nhưng cũng là tranh nhau chen lấn muốn đi theo bảo hộ. Kia thời điểm, không có đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình thực lực đều căn bản không tới phiên. Hiện bây giờ, chính là để một vị toái kình cao thủ tùy hành bảo hộ, đều không người nào nguyện ý đến đây. Mao Thuần Hy tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, trong mắt đối đại tuyên quốc triều đình đã thất vọng đến cực điểm. Trải qua việc này về sau, Mao Thuần Hy đã đối đại tuyên quốc triều đình triệt để hết hy vọng. Đặc sứ đại nhân, cái này vương đàn chủ cứu trợ có công, ngươi xem chúng ta nên như thế nào ban thưởng? Hầu Hướng Lâm cười hỏi thăm. Ha ha, tự nhiên trọng thưởng, hết thảy còn xin hầu đại nhân làm chủ là đủ. Dù sao đây là các ngươi Nam Tinh thành sự tình, ta triều đình này tuần tra đặc sứ cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Mao Thuần Hy có chút cười một tiếng, gật gật đầu. Đặc sứ đại nhân lời ấy sai rồi. Dù sao hiện tại cái này đại tuyên quốc vẫn là triều đình làm chủ, tự nhiên lấy đặc sứ đại nhân vi tôn. Chính là hoàng vương gặp tuần tra đặc sứ đại nhân, dựa theo triều đình quy củ, cái kia cũng muốn cung kính hành lễ. Hầu Hướng Lâm cười nói. Mao Thuần Hy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cảm giác hơi kinh ngạc. Dựa theo triều đình pháp quy, ta làm triều đình tuần tra đặc sứ, tại tình huống đặc biệt phía dưới, có quyền bổ nhiệm một vị đại thống lĩnh chức vụ. Mao Thuần Hy một chút suy nghĩ, dứt khoát không thèm đếm xỉa, dù sao đầu này tính mệnh cũng là lượng được. Vậy thì tốt, liền dựa theo đặc sứ ý tứ, bổ nhiệm vương đàn chủ vì Nam Tinh thành đại thống lĩnh. Hầu Hướng Lâm có chút cười một tiếng, sảng khoái nói. Mao Thuần Hy thần sắc có chút ngưng lại, nội tâm cảm thấy có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Cái này Nam Tinh thành đại thống lĩnh, thế nhưng là có thể thống lĩnh Nam Tinh thành hết thảy quân vụ, dựa theo triều đình pháp lý đến nói, cùng thành thủ chức là bình khởi bình tọa, lẫn nhau không chi phối. Tại đại tuyên quốc bên trong, đại thống lĩnh phía trên chính là chân chính một quân chi tướng, đến tướng quân cái này một cấp bậc, đó cũng đều là trong quân trọng yếu tướng lĩnh. Tuần tra đặc sứ đại nhân, ta nhớ được, trên triều đình hiện tại thế nhưng là cho phép mỗi cái địa phương thành trì ở trong thành lập tiêu phỉ quân. Mời vương đàn chủ khi cái này tiêu phỉ quân đại thống lĩnh như thế nào? Mà lại cái này tiêu phỉ quân cũng không có hạn chế số lượng. Hầu Hướng Lâm cười hỏi. Rất hiển nhiên, Hầu Hướng Lâm không hy vọng Vương Diệu làm đại thống lĩnh nhúng tay Nam Tinh thành quân vụ, nhưng là nguyện ý để Vương Diệu đảm nhiệm tiêu phỉ quân đại thống lĩnh. Dạng này đã thành toàn Vương Diệu đại thống lĩnh chức vụ. Hầu Hướng Lâm lại không cần phân ra trong tay chân thực quyền lợi, cũng có thể gọi là nhọc lòng. Mà lại Vương Diệu trở thành tiêu phỉ quân đại thống lĩnh, còn cần một mình tạo dựng thuộc về mình quân đội. Vương đàn chủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm cái này tiêu phỉ quân đại thống lĩnh trước? Mao Thuần Hy quay đầu hỏi thăm. Cái này, ta bang phái xuất thân. Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Ha ha, Vương đàn chủ quá lo lắng. Lúc trước, thậm chí có người lấy nhất bang chi chủ thân phận, cứu giá có công, bị quốc chủ trực tiếp một bước phong vương. Không có cái gì không thể nào. Mao Thuần Hy khẽ cười nói. Vậy liền đa tạ tuần tra đặc sứ đại nhân cùng thành thủ đại nhân. Vương Diệu gật gật đầu cười nói. Hắn có cái này tiêu phỉ quân đại thống lĩnh trước thân phận, vậy liền tình huống cực kỳ khác biệt. Có thể trắng trận chiêu binh mãi mã, mà lại cái này tiêu phỉ quân lại còn không có bất luận cái gì binh lực hạn chế. Có thể thấy được triều đình đối đại tuyên quốc những này ở khắp mọi nơi càn rỡ đạo phỉ đã nhẫn không thể nhẫn. Nhất là Hắc Kỳ quân công chiếm ba phủ chi địa, danh xưng 30-50 vạn đạo phỉ đại quân, Hắc Kỳ quân đại đầu lĩnh Bàng Đỉnh Sơn tự phong cái gì Hắc Kỳ vương về sau. Đại tuyên quốc triều đình cũng không còn cách nào chịu đựng những ngày này dần dần phát triển an toàn giặc cỏ đạo phỉ, cho nên triệt để bung ra tiêu phỉ quân loại này trước kia đã từng xuất hiện qua đặc thù quân chế. Cái này hoàn toàn chính là trên triều đình xua hổ nuốt sói kế sách, quang minh chính đại dương lưu, nhưng đầu tiên ngươi phải là một con cọp mới được, bằng không sói không ăn, bị sói ăn, đây cũng là chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Đối với Hầu Hướng Lâm không nguyện ý phân quyền ý nghĩ, Vương Diệu cũng phi thường lý giải. Quyền lợi loại vật này, không ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Chỉ là tiêu phỉ quân loại này đặc thù quân chế, xem xét chính là triều đình làm ra lâm thời quân chế, ngày sau tá ma giết lửa sự tình không phải là không được phát sinh. Nhưng đối Vương Diệu đến nói, loại này lo lắng căn bản không quan trọng. Tương lai hắn muốn thật sự là có được đại quân, cũng không ai có thể từ hắn trong tay cướp đi trong tay đại quân. Ba người một phen trò chuyện, cũng coi là trò chuyện vui vẻ. Hiện tại triều đình tuần tra đặc sứ đúng là không đáng giá, cũng mất lấy trước kia bao lớn quyền uy. Nhưng là Hầu Hướng Lâm dù sao còn không có thế lực cường đại đến loại kia có thể không nhìn triều đình trình độ. Giống như là Hoàng Vương phủ loại này thế lực, tự nhiên căn bản không đem một cái triều đình tuần tra đặc sứ để vào mắt. Cho nên, Hầu Hướng Lâm tự nhiên đối với Mao Thuần Hy coi như tương đối tôn trọng. Ba người cũng coi là theo như nhu cầu, đại gia tương hỗ cổ động, đều cho đối phương một bộ mặt hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Không bao lâu sau, Vương Diệu đứng dậy cáo từ rời đi, rất mau ra thành thủ phủ. 11111122222233333444445555566666. Chương 81, chiêu mộ. Lần này tương trợ thành thủ phủ, Vương Diệu tự nhiên cuối cùng cũng đã nhận được một chút thực sự tính chỗ tốt, hoàng kim 6000 lượng, mặt khác còn có một viên long hổ ngưng kình đan. Đương nhiên những vật này đều là thành thủ phủ từ Hách Nhân Hùng trong nhà xét nhà được đến. thành thủ hầu hướng Lâm Lưu lại một nửa, còn lại một nửa về Vương Diệu tất cả. Vương Diệu ngồi lên cái này Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh trước, tất cả triều đình thủ tục quá trình đều là ván đã đóng thuyền, không có một tia hư giả. Trên thánh chỉ che kín triều đình ngọc tỷ đại ấn tăng thêm quốc chủ ấn tỷ trương ấn, còn có triều đình các bộ ấn tỷ trương ấn, cuối cùng còn có triều đình tuần tra đặc sứ Mao Thuần Hy, thành thủ hầu hướng Lâm cùng Vương Diệu ba người còn giấu ký tên cùng thủ ấn. Tại Đại Tuyên quốc bên trong, từ pháp lý đi lên nói, Vương Diệu cái này Nam Tinh thành Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh danh chính ngôn thuận. Nam Tinh thành phong duyệt từ lâu, đại viện trung ương phong duyệt trên lầu, tầng thứ 9 tối cao đỉnh, toàn thân là một gian sương phòng. Vương Diệu ngồi tại tầng thứ 9 bên ngoài ban công vị trí, lặng lặng chờ đợi, nhìn qua Nam Tinh thành, trong lòng không ngừng âm thầm suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ làm sao có thể hảo hảo lợi dụng cái này Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh chức thân phận. Với hắn mà nói, hắn cũng không có kia tâm tư chậm rãi tổ kiến quân đội, như thế quá mức hao phí thời gian. Đầu tiên, hắn liền muốn lợi dụng cái này Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh chức cuồng kiếm bộn, có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu, tăng lên tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn trong nội tâm có một cái cấu tứ cùng kế hoạch. Tạp bài quân có thời điểm cũng có tạp bài quân chỗ tốt. Chính lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, tại một vị phong duyệt lâu tôi tớ dẫn dắt phía dưới, triều đình tuần tra đặc sứ Mao Thuần Hy đi tới. Đặc sứ đại nhân, mời ngồi. Vương Diệu đứng dậy đón lấy, có chút cười một tiếng. Không biết Vương đại thống lĩnh mời ta đến, có chuyện gì? Mao Thuần Hy ngồi tại Mao Nhung Nhung Tuyết Hồ ra dựa vào trên ghế. Ta muốn giải một chút có quan hệ trên triều đình sự tình. Vương Diệu cười nói thẳng nói. Trên triều đình, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, đơn giản chính là mấy cái truyền thừa mấy trăm năm hơn ngàn năm thế gia đại tộc cầm giữ triều chính, cùng mấy cái đại tuyên quốc quyền quý gia tộc tương hô ở giữa tranh quyền đoạt lợi. Mao Thuần Hy có chút cười một tiếng, nói. Mấy cái này thế gia đại tộc truyền thừa vô số năm, gia tộc tử đệ trải rộng toàn bộ đại tuyên quốc, trưởng khống vô số quyền lực. Toàn bộ đại tuyên quốc những năm này chủ yếu nhất tranh đấu chính là hoàng quyền, thế gia đại tộc cùng đế quốc quyền quý tam phương ở giữa quyền lực đấu tranh. Những thế gia này đại tộc tương hỗ ở giữa cũng có được đấu tranh, nhưng cũng là đồng thời cũng có được bí mật hợp tác, quan hệ rắc rối phức tạp. Lao quốc chủ lúc trước muốn chinh phạt Bắc Lương, thành lập bất thế công tích. Nhưng thế gia đại tộc không muốn xem đến loại hiện tượng này xuất hiện, không hy vọng hoàng quyền tại đại tuyên quốc lại lần nữa vô hạn quyết trường, song phương buộc phát không cách nào điều hòa kịch liệt mâu thuẫn. Cuối cùng dẫn đến triều đình mấy lần chinh phạt Bắc Lương thất bại, tổn thất hơn trăm vạn triều đình tinh nhuệ, hoàng quyền suy sụp. Mao Thuần Hy rất nhanh chậm rãi mà nói, đem triều đình rất nhiều chuyện đều đơn giản tự thuật một phen. Vương Diệu đối với những này triều đình tranh đấu quyền lợi không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là mình có thể được cái gì chỗ tốt. Hoàng quyền cùng thần quyền loại này quyền lực tranh đấu, cái gì thời điểm đều tránh không được. Đặc sứ đại nhân, ta nghe nói triều đình có giám sát bí sứ trước. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Giám sát bí sứ? Ha ha, triều đình năm đó xác thực có giám sát bí sứ. Lúc trước Đại Tuyên quốc bí ưu vệ quyền thế ngập trời, giám sát bí sứ đi tới chỗ nào đều là hoành hành không sợ. Nhưng cũng tiếc, bí ưu vệ năm đó cuốn vào năm long đoạt đích chi tranh, Lao quốc chủ lấy tam hoàng tử chi thân cuối cùng thành công đăng lâm quốc chủ chi vị, mà bí ưu vệ bởi vì ủng hộ đại hoàng tử thất bại. Sau đó bí ưu vệ liền lọt vào Lao quốc chủ thanh toán, bí ưu vệ từ trên xuống dưới bị giết có mấy ngàn người nhiều, cao tầng cơ hồ bị tàn sát không còn, từ đó không gượng dậy nổi, rời khỏi triều đình. Mao Thuần Hy vừa cười vừa nói, nhưng theo ta được biết, bí ưu vệ giám sát bí sứ thế nhưng là như cũ có giám sát địa phương đặc quyền, mà lại không nhận bất luận kẻ nào còn hạn. Vương Diệu cười nói, như thế thật, bí ưu vệ là đại tuyên quốc vị thứ nhất quốc chủ tự tay sáng tạo. Lao quốc chủ cũng chưa triệt tiêu bí ưu vệ xây dựng chế độ, chỉ là nhiều năm như vậy xuống tới, bí ưu vệ sớm đã hoang phế. Lao quốc chủ một không hướng bí ưu vệ phát triển, hai không hướng bí ưu vệ gia tăng nhân thủ, bây giờ bí ưu vệ chỉ còn một chút giàn mua yếu ớt, kéo dài hơi tàn. Mao Thuần Hy gật gật đầu, kia đặc sứ đại nhân có thể hay không giúp ta làm cái bí ưu vệ giám sát bí sứ chức vị? Thân phận đương nhiên là càng cao càng tốt. Vương Diệu cười đưa ra một cái đề nghị. Dù sao hiện tại loại này bí ưu vệ giám sát bí sứ thân phận cũng không đáng tiền, hắn làm một cái tốt về sau thuận tiện làm việc. Ngươi cho dù có cái này giám sát bí sứ thân phận, cái kia cũng không có tác dụng gì. Triều đình hiện tại cũng trên cơ bản đối với cái này bí ưu vệ đều là chẳng quan tâm, hoàng thất cũng đối bí ưu vệ trên cơ bản là bỏ mặc tự sinh tự diệt thái độ. Mao Thuần Hy có chút nhíu mày, cảm giác có chút không hiểu. Ha ha, triều đình chẳng quan tâm vậy thì thật là tốt, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Chỉ cần đại nhân đồng ý giúp đỡ, ta nơi này. Vương Diệu cười nói. Thế thì không cần. Dựa theo ta hiện tại cái này triều đình tuần tra đặc sứ quyền lợi, cho ngươi tối đa là an bài một cái bí ưu vệ kim y bí sứ giám sát bí sứ chức vị. Cấp 3 kim y giám sát bí sứ, tại bí ưu vệ bên trong, đã thuộc về rất cao chức vị. Trước kia, vượt qua cấp 3 kim y giám sát bí sứ cao hơn chức vị, đều cần quốc chủ tự mình hỏi đến. Mao Thuần Hy nghĩ nghĩ. Vậy thì tốt, liền cái này cấp 3 kim y giám sát bí sứ. Đa tạ đặc sứ đại nhân. Vương Diệu gật gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười, cảm thấy rất hài lòng. Tiếp xuống, hai người một phen trò chuyện, tướng trò chuyện thật vui. Mao Thuần Hy đối với Vương Diệu rất có hảo cảm. Dù sao cũng là Vương Diệu lúc ấy xuất thủ tương trợ thành thủ phủ, tương đương với cứu được Mao Thuần Hy một cái mạng. Mà Vương Diệu cũng chuẩn bị mượn nhờ một chút Mao Thuần Hy cái này triều đình thân phận. Đặc sứ đại nhân, nếu không ngươi liền tạm thời dừng lại tại cái này Nam Tinh thành, hiện tại cái này tuần tra địa phương cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, có đi hay không kỳ thật đều như thế. Vương Diệu đề nghị. Cái này chỉ sợ có chút không ổn. Mao Thuần Hy có chút do dự. Không có gì không ổn, ngươi liền tạm thời dừng lại tại nơi này, chung quanh từng cái địa phương có cái gì động tĩnh cùng tin tức, ta sắp xếp người đưa qua cho ngươi, ngươi lại hồi âm triều đình, cũng có thể để ngươi hoàn toàn giao nộp. Vương Diệu cười nói,
ừm,
dạng này cũng tốt, vậy sau này chỉ sợ cũng cần nhiều phiền phức Vương đại thống lĩnh. Mao Thuần Hy cẩn thận châm trước một phen, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bây giờ loại tình huống này, bốn phía tuần tra, quả thật làm cho Mao Thuần Hy cảm thấy tương đối sợ hãi. Triều đình cũng không phải liền một cái tuần tra đặc sứ, lần này liền phái ra 6 cái tuần tra đặc sứ, trong đó có người tại trên nửa đường chết oan chết uổng, tự liền ai ra tay đều không thể biết. Nếu là một mực đợi tại Nam Tinh Thành, Mao Thuần Hy cảm giác tối thiểu nhất có thể cam đoan an toàn, đợi đến tuần tra thời gian 1 năm vừa đến, trở lại Hoàng Thành cũng có thể hoàn toàn giao nộp. Song phương đón lấy đến lại trò chuyện một phen, cuối cùng riêng phần mình rời đi. Đón lấy tới. Tại thành thủ phủ phối hợp phía dưới, Vương Diệu cái này tiểu phỉ quân đại thống lĩnh bắt đầu thành lập tiểu phỉ quân. Nam Tinh Thành tất cả mọi người chịu đủ ngoài thành nạn trộm cướp nỗi khổ, đối với thành lập tiểu phỉ quân, có thể nói là toàn thành ủng hộ. Vương Diệu an bài huyết xà bang phân đàn đệ tử, tại Nam Tinh Thành toàn thành dán ra chiêu mộ tiểu phỉ quân thông cáo. Tại tiểu phỉ quân thông cáo ở trong, hắn trực tiếp lấy quân chức làm mồi nhử, đại lượng chiêu mộ tiểu phỉ quân. Bất luận cái gì gia tộc, bất luận kẻ nào đều có thể xuất lĩnh tôi tớ huynh đệ các loại, bất luận kẻ nào tay gia nhập tiểu phỉ quân. Xuất lĩnh 1000 cường tráng gia nhập tiểu phỉ quân, có thể lập tức trở thành tiểu phỉ quân giáo úy trước. 3000 người có thể trở thành tiểu phỉ quân đô thống trước. 10000 người có thể trở thành tiểu phỉ quân thống lĩnh trước. Tại tiểu phỉ quân bên trong, trừ Vương Diệu cái này đại thống lĩnh, sẽ còn tạm thời thiết trí một cái phó đại thống lĩnh chức vị. Tiểu phỉ quân hướng xuống, dẫn đầu 300 người gia nhập tiểu phỉ quân có thể trở thành tiểu phỉ quân đô úy trước. 100 người có thể trở thành quân đầu trước. 30 người có thể trở thành đại đội trưởng trước. 10 người có thể trở thành tiểu đội trưởng trước. Mà lại tại tiểu phỉ quân thông cáo ở trong cũng nói rõ, tiểu phỉ quân ở trong không có quân lương. Toàn bộ nhờ tiêu diệt giặc cỏ đạo phỉ thu hoạch được quân lương. Chiêu mộ những này tiếu phỉ tạp bài quân đương nhiên khả năng chiến lược không được. Nhưng đối phương những cái kia tuyệt đại đa số đạo phỉ chiến lược càng cạn bã, dạng này vừa so sánh, cho nên cũng không có vấn đề quá lớn. Để hắn loại này chiêu mộ tiếu phỉ quân đi cùng hắc kỳ quân tinh nhuệ đánh trận, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Dù sao, hắn liền một cái tôn chỉ, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền lẫn mất xa xa. Thành lập tiếu phỉ quân chuyện này tại Nam Tinh Thành một xuất hiện, tự nhiên là dẫn phát hành động to lớn. Người thường cùng tiểu thương tiểu phiến tự nhiên nhất là ủng hộ. Đối với ngoài thành những cái kia đạo phỉ hận thấu xương, trọng yếu nhất chính là Vương Diệu loại này chiêu mộ tiểu phỉ quân thông cáo phương pháp, để rất nhiều người Nam Tinh Thành bên trong thế lực cảm thấy kinh ngạc cùng tâm động. Lấy tiền nhiệm người nào sáng tạo quân đội đều là muốn đem quân quyền một mực đem khống nơi tay, nhưng là Vương Diệu động tác này rõ ràng đối với tiểu phỉ quân quân quyền không phải muốn một mực đem khống, ngay cả thống lĩnh loại này chức vị đều có thể tùy tiện hứa hẹn cho ngoại nhân, cái này tại Đại Tuyên Quốc mấy trăm năm trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua. Đối với Vương Diệu đến nói, hắn đối cái này tiểu phỉ quân quân quyền đương nhiên cũng coi trọng, nhưng càng trọng thị có thể làm cho mình thu hoạch được càng nhiều lợi ích, để cho mình có thể tăng lên tăng cường thu hoạch được càng cường đại thực lực. Ô gia đại trạch viện, không nghĩ tới thành thủ Hầu Hướng Lâm vậy mà coi là thật nguyện ý tại Nam Tinh Thành tổ kiến tiêu phỉ quân, hơn nữa còn để Vương Diệu ngồi lên cái này tiêu phỉ quân đại thống lĩnh trước. Ô lão thái gia lắc đầu, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hơn một tháng trước triều đình liền có loại này chỉ lệnh truyền đạt đến xuống tới, nhưng là các nơi thành thủ cơ hồ không người nào nguyện ý sáng tạo cái gọi là tiêu phỉ quân. Nhị đệ, ngươi nói cái này Vương Diệu đến cùng là cái gì ý tứ? Vậy mà tiếu phỉ quân thông cáo phía trên nói, có người xuất lĩnh 10000 cường tráng đội ngũ gia nhập tiếu phỉ quân, liền có thể trở thành tiếu phỉ quân thống lĩnh. Đại lao gia Ô Bách Thanh có chút nhíu mày, cảm giác khó mà lý giải. Chức thống lĩnh, ta cho rằng chính là một cái bài trí cùng mồi nhử. Thật có 10000 cường tráng đội ngũ, ai lại nguyện ý gia nhập tiếu phỉ quân? Chân chính trọng yếu hẳn là kia tiếu phỉ quân đô thống cùng giáo úy trước. Ta tin tưởng, Nam Tinh Thành bên trong khẳng định sẽ có một số người nếm thử gia nhập tiếu phỉ quân, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Nhưng Vương Diệu đã đem chuyện này công ký ra, liền tuyệt sẽ không là giả. Ô lão thái gia hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Nhị đệ, ngươi có cái gì ý nghĩ? Cái này Vương Diệu vẫn là huyết xà bang xuất thân, làm việc có chút không cố kỵ gì. Ô Bách Thanh hỏi thăm. Ta chuẩn bị an bài lão đại đi thử xem, xuất lĩnh chúng ta Ô gia 1000 tinh nhuệ hộ vệ gia nhập tiêu phỉ quân. Trước tiên làm một cái tiêu phỉ quân giáo úy. Kia Vương Diệu hứa hẹn 1 năm về sau, có thể tự do lựa chọn rời khỏi tiêu phỉ quân, nhưng là cần cho tiêu phỉ quân nộp lên một bút phạt tiền. 2 năm về sau cái này một bút phạt tiền cũng có thể miễn trừ. Cứ như vậy, hắn tiến vào tiêu phỉ quân cũng sẽ không có vấn đề gì, cũng có một con đường lùi. Dạng này đã có thể rèn luyện hắn cùng kia 1000 tinh nhuệ hộ vệ. Cũng tương tự có thể tại tiêu phỉ quân bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu như những nhân tuyển khác chọn gia nhập tiêu phỉ quân, mà chúng ta Ô gia không có, như vậy sợ là chúng ta Ô gia về sau sẽ rất bị động. Ô lão thái gia chuẩn bị nếm thử một chút. 11111122223333344445555556666666. Chương 82, đoán lực cảnh tầng thứ 5. Toái Kình. Ừm, nhị đệ lời nói rất đúng. Vậy ngươi cảm thấy cái này tiểu phỉ quân có thể hay không chiêu mộ đạt tới 10000 người? Như vậy, coi như có một cái tiểu phỉ quân chức thống lĩnh, có thể trưởng quản tiểu phỉ quân 10000 người ngựa. Ô Bách Thanh trong lòng suy nghĩ. Ngươi cảm thấy kia Vương Diệu sẽ để cho ngoại nhân đảm nhiệm cái này tiểu phỉ quân cực kỳ trọng yếu thống lĩnh trước sao? Thậm chí, còn có kia 3 vị phó đại thống lĩnh trước. Ô lão thái gia có chút do dự cùng không nghĩ ra. Có lẽ chúng ta có thể cùng Vương Diệu nói một chút, xem hắn đến cùng có cái gì chân thực ý đồ. Tiếu Phỉ Quân thông cáo phía trên điều kiện, trở thành thống lĩnh, thấp nhất nhất định phải có được đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực. Ô Bách Thanh nói. Ừm, chuyện này, chúng ta xác thực cần cùng kia Vương Diệu câu thông một chút. Ô lão thái gia gật gật đầu. Hai người tiếp tục thương thảo một phen. Bùi gia đại viện. Bùi Xuyên, ngươi dẫn đầu 1000 cường tráng hộ vệ, gia nhập Tiếu Phỉ Quân. Đến Tiếu Phỉ Quân, ghi nhớ không cần chống lại đại thống lĩnh Vương Diệu mệnh lệnh, hắn người này sát tính rất nặng, tuyệt sẽ không tùy tiện mặc cho người định đoạt. Bùi Quảng Mặc phân phó mệnh lệnh. Vâng. Đại nhân. Bùi Xuyên cung kính nói. Tam Diệp Đường Dược Phường. An bài chúng ta Dược Phường thương đội 1000 hộ vệ gia nhập Tiếu Phỉ Quân. Nhìn xem cái này Tiếu Phỉ Quân tương lai sẽ có cái gì phát triển. Tuần sát sư áo lam nữ tử ra lệnh. Vâng. Thôi Quảng xin đáp. 6. Mấy ngày sau, khiến Vương Diệu không nghĩ tới chính là, Tiếu Phỉ Quân vậy mà rất nhanh liền tụ tập đến hơn 1 vạn người ngựa. Trong đó lớn nhất một đám Tiếu Phỉ Quân, tương đối ngoại ý muốn chính là Nam Tinh Thành mối thương visa, vậy mà xuất động 3000 cường tráng đội ngũ gia nhập Tiếu Phỉ Quân, chiếm cứ một cái đô thống vị trí. Từ visa một cái tên là Vi Trường Thanh nam tử trung niên, ngồi lên cái này Tiếu Phỉ Quân đô thống chức vụ. Mặt khác chính là Bùi gia 1000 người ngựa, Ô gia 1500 đội ngũ, Tam Diệp Đường Dược Phường 1000 người ngựa. Ba nhà đại thương nhân lương thực hùn vốn tiếp cận 2000 cường tráng đội ngũ. Còn có Huyết Xà Bang phân đàn cũng ra 1000 cường tráng bang phái đệ tử. Tổng cộng lại có 1.5 vạn cường tráng đội ngũ. Những người này cũng trên cơ bản đều là Nam Tinh Thành từng cái có thể có tên tuổi thế lực tụ tập cùng một chỗ. Mà lại những người này đều có tâm tư, coi như gia nhập Tiếu Phỉ Quân cũng đối chân chính Tiếu Phỉ một chuyện, không có như vậy bức thiết nhiệt liệt tâm tư. Bất quá, chỉ cần bọn gia hỏa này làm việc không có chạm đến Vương Diệu danh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không làm sao quan tâm. Đã có cơ hội này, hắn mục đích chủ yếu chính là vì từ những này trên thân người làm tới càng nhiều tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Song phương đều là theo như nhu cầu mà thôi, cũng không có gì không phải là phân đúng sai. Cuối cùng vẫn muốn nhìn riêng phần mình thủ đoạn cùng thực lực đến cùng là ai càng thêm lợi hại. Một gian trong trà lâu, Vương Diệu cùng Ô gia đại lão gia Ô Bách Thanh hẹn nhau gặp mặt, tiến vào trong trà lâu một gian chỗ sâu trong sương phòng. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Diệu nói thẳng hỏi thăm. Vậy ta liền nói thẳng, chúng ta Ô gia muốn kia Tiếu Phỉ Quân một cái chức thống lĩnh, không biết đại thống lĩnh có thể hay không giúp một chút. Ô Bách Thanh có chút cười một tiếng. Dễ nói. Đem các ngươi Ô gia vài quặng cất giữ 100 năm thảo dược cho ta vài quặng, sau đó lại cầm 2000 lượng hoàng kim. Vương Diệu cười cười, thống khoái nói ra điều kiện. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thứ nhất bút thu nhập liền đến. Có thể, điều kiện này chúng ta Ô gia có thể tiếp nhận. Gia nhập Tiếu Phỉ Quân về sau, có thể tiếp tục tăng thêm đội ngũ a. Ô Bách Thanh gật gật đầu. Đương nhiên có thể, càng nhiều càng tốt. Chính là cái này Tiếu Phỉ Quân bành trướng đến 100 vạn đội ngũ, ta cũng không có ý kiến. Vương Diệu ý vị thâm trường cười cười. Ha ha. Đại thống lĩnh hào sảng. Ô Bách Thanh thần sắc hiện lộ vui sướng thần sắc. Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu. Ô Bách Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Diệu cầm lấy trên bàn chén trà, uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên ý cười, không bao lâu cũng rời đi trà lâu. Thời gian nhoáng một cái, hơn một tháng trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua. Ngân Sa trong sông xuất hiện trong nước cự thú sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Ngân Sa ven sông bờ, dẫn đến toàn bộ Nam Tinh thành bên trong đều xuất hiện to lớn khủng hoảng. Vận chuyển đường sông đoạn tuyệt, đối dọc theo sông từng cái thành trì đều sẽ có ảnh hưởng to lớn, giá hàng lên nhanh, một ngày một cái dạng. Mà lại có người tại Nam Tinh thành tản lời đồn, nói là lần này Ngân Sa sông ở trong xuất hiện hai đầu trong nước cự thú cực kỳ cường đại khủng bố. Tiêu Liên triều đình Tiên Thiên Tông sư xuất thủ đều không thể săn giết cái này hai đầu trong nước cự thú. Không chỉ có như thế, về sau lại có người phát hiện, Ngân Sa sông ở trong còn ra suy nghĩ đại lượng vệ nhân bầy cá, dạng này càng để cho người không dám tùy tiện tới gần Ngân Sa sông. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Nam Tinh thành giá lương thực liền lật ra gần 2 lần, mà lại còn tại mỗi ngày dâng lên, càng phát ra để người khủng hoảng. Bởi vậy, vận chuyển đường bộ thành duy nhất có thể vận chuyển hàng hóa thông đạo, dạng này cũng dẫn đến Bạch Sa phủ cảnh nội giặc cỏ đạo phỉ càng thêm hung hăng ngang ngược cuồng vọng. Thất Xà lâu nội luyện công phòng ở trong, Vương Diệu lần nữa hấp thu thu hoạch được một chút nguyên khí, rốt cục đạt tới có thể lần nữa tăng lên đoán lực cảnh cấp độ điều kiện. Vương Diệu trong lòng thư một hơi, đằng sau tăng lên đoán lực cảnh cấp độ cần nguyên khí số lượng cũng nhiều. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 10, một nguyên khí, tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cấp độ. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh ra huyền diệu thần bí biến hóa, kình lực ở trong cơ thể hắn không khô chuyển nhúc nhích ngưng luyện, kình lực dung hợp lẫn nhau ngưng tụ xuất hiện cường hóa chất biến, sinh ra một loại có thể mảnh vàng vụn liệt thạch siêu cường đặc chất. Hắn có thể cảm nhận được loại này toái kình lực lượng đáng sợ, nếu như lại tăng thêm hắn thân thể cường hãn lực lượng, hai loại lực lượng kinh khủng đồng thời bộc phát, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hắn đi vào trong phòng luyện công một thanh thiết truy trước mặt, năm ngón tay đưa tay hướng về thiết truy một chảo. Cường hãn toái kình lực lượng tại hắn năm ngón tay nháy mắt bộc phát, tại thiết truy này phía trên cầm ra từng cái thật sâu năm ngón tay chảo ấn. Lập tức, hắn lại một trường vô đến thiết truy này phía trên. Lập tức thiết truy phía trên xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, tại trường ấn vị trí cùng chung quanh bộ phận xuất hiện từng đạo kim loại khe hở. Thật sự là khó có thể tưởng tượng đáng sợ toái kình lực lượng, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian giải bộ phát loại này toái kình lực lượng, đối với đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ cũng sẽ thân thể không chịu được nổi. Đây cũng là chế ước tất cả đoán lực cảnh võ giả một cái to lớn thiếu hụt, chính là bởi vì có loại thiếu sót này, đoán lực cảnh cao thủ nếu như bị đại quân vây công, không cách nào thoát thân, cuối cùng sẽ chỉ trở thành kiệt lực mà chết kết quả bi thảm. Tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình thực lực, thân thể của hắn lực lượng cũng tương tự có nương theo tăng lên tăng cường. Hiện tại hắn hai tay trạng thái tĩnh lực lượng liền chừng 3300 cân, nếu như tụ lực bộc phát một kích, thậm chí có thể đạt tới 8000 cân khủng bố cự lực. Nếu là lại tăng thêm toái kình lực lượng bộc phát, càng là uy lực hùng mạnh đến cực điểm. Mà lại, hắn tu luyện hổ hình đoán thể thuật, cường hóa cấp thiết y công cùng cựu long huyền kim công về sau, thể lực bộc phát cũng là cái khác cùng cấp độ cao thủ 6-7 lần thời gian. Mạnh mẽ như vậy lực lượng kinh khủng, nói hắn là một vị hình người sắt thép quái thú đều tuyệt đối không có vấn đề. Lấy loại lực lượng này, không biết tại Nam Tinh Thành còn có không có đối thủ. Vương Diệu hơi híp mắt lại, âm thầm suy nghĩ. Hắn chưa nghe nói qua, tại Nam Tinh Thành có đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình cao thủ. Thực lực đạt tới vũ kình cấp độ, trên cơ bản đều sẽ rời đi Nam Tinh Thành, tiến về Bạch Sa phủ, dạng này mới có thể thu hoạch được tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ có đến Bạch Sa phủ mới có cơ hội đột phá cấp bậc cao hơn, thậm chí thu hoạch được tương lai đột phá đến Tiên Thiên Tông sư cơ hội cùng khả năng. Chính lúc này, Diệp Mạn Đình đột nhiên đến. "Đàn chủ, chúng ta một vị mật thám ngẫu nhiên chú ý tới, ở ngoài thành Trúc Lâm Sơn mạch bên trong, có một chỗ bí mật cứ điểm, suy đoán nơi đó rất có thể là Tuyệt Ảnh Vệ tại Nam Tinh Thành bí mật cứ điểm." Diệp Mạn Đình bẩm báo. "Tuyệt Ảnh Vệ? Thú võ giả?" Vương Diệu trong mắt sáng lên. Lần trước, kia Tuyệt Ảnh Vệ thú võ giả cường đại, hắn tận mắt nhìn thấy. Trải qua trước đó chuyện kia, Tuyệt Ảnh Vệ tự nhiên đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Song Vương đã kết xuống loại này thâm cừu đại hận, hắn đương nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua cái này Tuyệt Ảnh Vệ bí mật cứ điểm. Hắn quyết định tự mình tiến đến một chuyến nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Sau đó, Vương Diệu rất nhanh để Diệp Mạn Đình cải trang chuẩn bị một phen, sau đó cưỡi một chiếc xe ngựa ra Nam Tinh Thành. Đến ngoài thành, Vương Diệu cùng Diệp Mạn Đình hai người xuống xe ngựa, sau đó nhanh chóng hướng về Trúc Lâm Sơn mạch ở trong tiến về. Gần nửa canh giờ qua đi, hai người tiến vào Trúc Lâm Sơn mạch hơn 10 dặm chỗ sâu, đi vào khả năng này là Tuyệt Ảnh Vệ chỗ ẩn tàng bí mật cứ điểm. Nơi này là một chỗ trong núi thác nước, ào ào thác nước tiếng nước chảy không ngừng ở trong núi vang lên, trong không khí tràn ngập một loại tươi mát ẩm ướt khí tức. Cái kia mật thám chính là ngẫu nhiên phát hiện nơi này, nhìn thấy như có Tuyệt Ảnh Vệ nhân viên bí mật ra vào. Bí mật kia cứ điểm cửa vào ngay tại thác nước bên cạnh, một khối cự thạch đằng sau. Diệp Mạn Đình giải thích, nơi này chung quanh hẳn là sẽ có Tuyệt Ảnh Vệ trạm gác ngầm ẩn tàng, phòng bị thủ hộ. Vương Diệu hướng về bốn phía hơi dò xét một phen. Hắn nhìn thấy chung quanh đều là rậm rạp phồn thịnh thanh trúc rừng, mặt khác còn có từng cây đại thụ che trời. Chung quanh những này thanh trúc đều chừng cao 30-40 mét, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, làm cho cả thanh trúc rừng ở trong đều lộ ra có chút âm trầm u ám. Lúc ấy, vị kia mật thám ngẫu nhiên đi ngang qua phụ cận nơi này, ngẫu nhiên nghe được trong núi có gì đó quái lạ ác thú tiếng gào thét âm, trong lòng hiếu kỳ, thuận kia cổ quái dã thú tiếng gào thét âm, tìm tới nơi này. Diệp Mạn Đình thấp giọng nói. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu. Hắn nghĩ tới cái kia Tuyệt Ảnh Vệ thú võ giả. Thấy tận mắt kia Tuyệt Ảnh Vệ thú võ giả về sau, hắn chuyên môn hiểu rõ một chút có quan hệ thú võ giả sự tình. Loại này thú võ giả, đầu tiên cần tu luyện đặc thù nào đó đoán lực cảnh công pháp, sau đó còn cần phục dụng một chút đặc thù thú huyết đan, sau đó kích hoạt thể nội đặc thù thú huyết mạch, mới có thể thực sự trở thành một thú võ giả. Rõ ràng, kia Tuyệt Ảnh Vệ thú võ giả hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng khống thể nội thú huyết lực lượng. Hai người lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị nhìn xem cái này Tuyệt Ảnh Vệ bí mật cứ điểm đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Theo thời gian chuyển rời, thác nước bên ngoài vẫn luôn không có gì động tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời u ám, đến vào đêm thời gian. Đột nhiên, giống một tiếng cổ quái ác thú tiếng gào thét âm đột nhiên xuất hiện. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhưng là, kia một tiếng gào thét âm qua đi, khôi phục lại bình tĩnh. Dần dần, đêm tối giáng lâm. Nhưng là kia thác nước phụ cận ở giữa lòng núi, thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ ngẫu nhiên truyền đến một tiếng ác thú gào thét thanh âm. Theo đêm tối tiến đến, bầu trời xuất hiện ngân nguyệt cùng 6 tháng, tướng huy giao ánh. Ngân sắc cùng lục sắc ánh trăng tán đầy trời không, bao trùm toàn bộ đại địa cùng thanh trúc rừng, chiếu ứng ra một kia u lục quang mang. Giống, giống, giống ba. Cái này thời điểm, từng tiếng cổ quái ác thú tiếng gào thét âm đột nhiên lại là xuất hiện, mà lại liên tiếp không ngừng, dừng không được tới. Đến ban đêm thời điểm, kia cổ quái ác thú tiếng gào thét âm phảng phất rốt cuộc khống chế không nổi. Chương 83, thú huyết châu. Ở giữa lòng núi mười mấy mét chỗ sâu, nơi này đã sớm bị Tuyệt Ảnh Vệ cường giả đào giống ngọn núi, hình thành một chỗ bí mật lòng núi lộ quật. Giống, một tiếng quái dị gầm thét xuất hiện, chấn động toàn bộ lòng núi động quật ở trong. Chỉ thấy một cái thân hình khổng lồ xoay người ngã sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng xuất hiện cổ quái biến hóa, toàn thân mọc ra nồng đậm hắc lục lông dài, thân thể không ngừng bành trướng, năm ngón tay biến thành to lớn quái chảo, miệng đầy sắc bén răng nanh xuất hiện. Đáng ghét. Từ lần trước mạo muội kích hoạt bộ phát thể nội thú huyết về sau, rốt cuộc khó mà khống chế thể nội thú huyết bạo phát, muốn dung hợp thú huyết huyết mạch, quả thật quá mức hung hiểm. Vi Lạc mặt mũi tràn đầy diện mục dữ tợn, trong mắt lóe lên thống khổ cừu hận thần sắc, toàn thân tản mát ra băng lãnh sát ý. Đêm tối đến, 6 tháng giáng lâm. Khiến người khó có thể tin chính là toàn bộ lòng núi động vật bên trong đều phảng phất bịt kín một tầng u lục quang mang. Trung quanh một tia u lục quang mang chậm rãi hướng về Vi Lạc thân thể không ngừng tới gần, vô thanh vô tức ở giữa, dung nhập Vi Lạc trong thân thể. Kỳ dị thú huyết không ngừng tại Vi Lạc thể nội lưu chuyển sôi trào, sinh ra một loại huyền diệu lực lượng, một tia rót vào Vi Lạc sâu trong thân thể. theo u lục quang mang không ngừng hòa tan vào thân thể, Vi Lạc cũng không còn cách nào khống chế thể nội thú huyết bộc phát.
Giống.
Lại là một tiếng quái dị gầm thét. Vi Lạc toàn thân nháy mắt thôn vệ chung quanh đại lượng u lục quang mang, cả người thân thể bành trướng đạt tới gần cao 4 mét.
Đi mau.
Sứ giả đại nhân lại bộc phát thú huyết dị hóa. Lòng núi trong động quật mấy vị tuyệt ảnh vệ thành viên nhìn thấy loại tình huống này, thân hình nhoáng một cái, lập tức nhanh chóng phóng ra ngoài. Trải qua mấy lần Vi Lạc bộc phát thú huyết dị hóa tàn sát lòng núi trong động quật tuyệt ảnh vệ thành viên về sau, những này tuyệt ảnh vệ người xem xét Vi Lạc đột nhiên lần nữa bộc phát thú huyết dị hóa, ngay lập tức lựa chọn thoát đi chỗ này tuyệt ảnh vệ lòng núi động quật bí mật cứ điểm. Vi Lạc một khi bộc phát thú huyết dị hóa, liền sẽ tại trong quá trình này ngắn ngủi mất lý trí, xuất hiện cuồng bạo thú tính, chỉ sợ không bao lâu liền muốn hoàn toàn bị thể nội thú huyết ăn mòn thần trí. Vi Lạc khống chế không nổi lại một lần nữa bộc phát thú huyết dị hóa, cảm thấy toàn thân đều muốn cơ hồ bị thú huyết thẩm thấu, đáy lòng không ngừng hiện ra một loại khát máu suy nghĩ, đối với huyết nhục sức chống cự đều tại dần dần hạ xuống. Loại kia đối với nuốt huyết nhục mãnh liệt khát máu suy nghĩ không ngừng tại Vi Lạc trong đầu lấp lánh, trong đầu phảng phất chính hắn sớm đã biến thành một cái khát máu ác thú. Nhưng là, theo thân thể hấp thu chung quanh càng ngày càng nhiều u lục quang mang, Vi Lạc cảm giác thần trí trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế.
Nguy rồi.
Tại sao có thể như vậy? Vi Lạc cú lục hai mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc. Đột nhiên bị thể nội tuôn trào ra cuồng bạo thú tính bản năng bao phủ.
Đột nhiên,
một tiếng ác thú phẫn nộ gào thét. Vi Lạc thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên đi vào lòng núi động quật địa điểm lối ra, đưa tay một chảo đâm về trong đó một cái tuyệt ảnh vệ thành viên.
Thổi phu một tiếng,
cái này tuyệt ảnh vệ thành viên bị một chảo đâm xuyên thân thể, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc. Vi Lạc cuồng bạo thú huyết dị hóa hình thành lông xanh quái vật đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, mọc đầy sắc bén răng nanh quái vật miệng rộng cắn một cái tại thi thể trên thân, xé rách khối tiếp theo thi thể, ngay cả xương mang thịt nuốt vào đi. Sứ giả mất đi thần trí hoàn toàn cuồng bạo thú huyết dị hóa. Tuyệt ảnh vệ một đám thành viên nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc đại biến, lập tức điên cuồng hướng về bí mật cứ điểm bên ngoài thoát đi.
6.
Vương Diệu tại rậm rạp trong rừng trúc lặng lặng chờ đợi, đột nhiên nghe được liên tiếp không ngừng quái dị phẫn nộ gào thét thanh âm, thần sắc ngưng lại. Chỉ thấy mấy đạo tuyệt ảnh vệ bóng người đột nhiên từ kia lòng núi động quật bí mật cứ điểm ở trong thất kinh điên cuồng thoát đi. Ngay sau đó, một cái cao 3-4 mét thân hình khổng lồ cũng đuổi theo xuất hiện, bắt đầu điên cuồng giết chóc những cái kia tuyệt ảnh vệ thành viên. Kia thân ảnh to lớn toàn thân lít nha lít nhít u lục lông dài, là một đầu lông xanh quái vật, tại thành công săn giết một cái tuyệt ảnh vệ thành viên về sau, một thanh xé nát thi thể, há mồm cắn xé nuốt trong tay không trọn vẹn thi thể. Sau đó, chỉ thấy kia lông xanh quái vật mấy cái bay vọt, từ trên vách đá bay vọt leo núi, leo lên thác nước chỗ cao nhất. Lông xanh quái vật ngửa mặt lên trời một tiếng quái dị phẫn nộ gào thét, chung quanh thân thể phảng phất có một cỗ hấp lực bình thường, không ngừng hấp thu chung quanh một tia u lục quang mang, hình thành một đoàn cao 3-4 mét u lục quang đoàn. Không nghĩ tới nhiều lần buộc phát thú huyết dị hóa vậy mà lại xuất hiện loại này trực tiếp thú huyết cuồng bạo tình huống. Vi Lạc theo đại lượng hấp thu chung quanh u lục quang mang, thậm chí khó được xuất hiện một lần cuồng bạo thú huyết dị hóa chi thanh tỉnh trạng thái. Cái này giống như là một loại hồi quang phản chiếu bình thường, Vi Lạc thần trí cùng ý thức tại là một lần cuối cùng phản kháng cùng dãy rủa, thất bại về sau liền sẽ triệt để mất đi thần trí, toàn bộ thân thể cũng sẽ vĩnh viễn bảo trì loại này cuồng bạo thú huyết dị hóa trạng thái, trở thành một đầu đầy người lông xanh hình người quái vật. Vương Diệu tại rậm rạp rừng trúc ở trong nhanh chóng xuyên qua. Hắn tiện đường trực tiếp diệt sát đụng phải mấy cái tuyệt ảnh vệ thành viên, sau đó một đường bay vọt xuyên qua, đi vào thác nước phía trên đỉnh núi. Hắn giấu ở trong rừng trúc hướng về kia lông xanh quái vật quan sát. Đây chính là thú võ giả cuồng bạo thú huyết dị hóa. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nghe nói loại này thú võ giả thể nội thần bí thú huyết cực kỳ kỳ lạ, mà lại giá trị kỳ cao. Hắn hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, tiếp xúc đến một chút cao thủ về sau, cũng biết một chút thú võ giả bí mật. Muốn trở thành thú võ giả, đầu tiên liền cần có một loại gọi là thần bí thú huyết đồ vật. Đột nhiên, lông xanh quái vật thân hình nhoáng một cái, đúng là hướng về thanh trúc sơn mạch chỗ sâu bay vọt tiến đến. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, đột nhiên hiện thân, một bước bay vọt tiến lên, ầm vang một quyền đánh tới hướng lông xanh quái vật trên thân.
Oeng!
Một tiếng vang vọng. Vương Diệu kim cương thiết quyền tụ lực một kích hung hăng nện vào cái này lông xanh quái vật trên thân. Kia lông xanh quái vật thống khổ gào lên một tiếng, toàn bộ thân thể như là một khối cự thạch bình thường bay ra ngoài xa hơn 10 thước, hung hăng va chạm trên vách núi đá, đụng nát núi đá, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Nhận kinh khủng như vậy một quyền, lông xanh quái vật vậy mà đều không có bị một quyền đánh chết, có thể thấy được loại này cuồng bạo thú huyết dị hóa về sau phòng ngự thực lực tăng cường cường hãn cỡ nào. Nhưng là, cái này Vương Diệu tụ lực một kích khủng bố một quyền cũng tương tự để cái này lông xanh quái vật thân thể thụ thương. Kim cương thiết quyền một kích phía dưới, cái này lông xanh quái vật trên thân xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Một vị đoán lực cảnh tầng thứ 5 toái kình cao thủ cuồng bạo thú huyết dị hóa về sau, lại có thể có như thế siêu cường phòng ngự, cái này thần bí thú huyết lực lượng để người cảm thấy chấn kinh cùng khủng bố.
Lúc này,
giống một tiếng quái dị phẫn nộ gào thét vang lên, lông xanh quái vật xoay người mà lên, u lục hai mắt ở trong lấp lánh ra như là dã thú bình thường hung tàn khát máu ánh mắt, thân hình nhoáng một cái hướng về Vương Diệu phi thân lao thẳng tới mà đến, cực đại quái chảo một kích hướng về Vương Diệu đỉnh đầu đập tới. Vương Diệu buộc phát đại lực ma tượng quyền cùng toái kình lực lượng, lại là ầm vang một quyền nên kích.
Ầm,
một tiếng kình lực đụng nhau bạo chấn thanh âm, lông xanh quái vật gào lên một tiếng, bay rất ra ngoài, lần nữa đụng vào ngọn núi trên thạch bích, chấn vỡ đại lượng núi đá. Vương Diệu nhận loại này song phương lực lượng khổng lồ cùng kinh lực cứng đối cứng bạo lực đối bính, thân thể cũng không khỏi lui lại mấy bước. Lông xanh quái vật từ dưới đất bổ nhào về phía trước mà lên, lại là hướng về Vương Diệu xông thẳng lại, hai tay quái chảo hướng về Vương Diệu trên thân rơi xuống. Quả thật cùng bạo thú huyết dị hóa về sau đã mất đi thần trí sao? Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Hắn cũng đồng dạng thân hình nhoáng một cái, đối diện bay thẳng mà đi, tụ lực một kích buộc phát đại lực ma tượng quyền cùng cường đại toái kinh lực lượng, lại là một quyền xuất thủ. Oeng! Vương Diệu một quyền nện vào lông xanh quái vật trên ngực. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, lông xanh quái vật cao 3-4 mét thân hình khổng lồ ngực xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Chỉ nghe một tiếng thống khổ chu lên, lông xanh quái vật lại là bay rất ra ngoài, đụng vào trên thạch bích. Giống! Lông xanh quái vật xoay người mà lên, một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể phảng phất sinh ra một cỗ hấp lực, chung quanh u lục quang mang không ngừng hấp thu tiến vào trong thân thể ai. Ngay sau đó, lông xanh quái vật lại là bay thẳng mà tới. Ha ha, thông quái, hôm nay liền để ta nhìn ngươi cái này lông xanh quái vật đến cùng cường hãn đến mức nào, cũng nhìn xem ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Vương Diệu cười lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, lại là đón sông thẳng lên đi. Trong chớp mắt, oeng, một tiếng cuồng bạo vang vọng xuất hiện. Tại cái này đêm tối núi rừng ở trong lộ ra cực kỳ đột ngột, to lớn tiếng nổ vang âm, hướng về bốn phía không ngừng truyền vang, tại ngọn núi ở giữa hình thành hồi âm. Song phương lại là một lần bạo lực đối bính. Loại tranh đấu này chém giết, liều đến chính là song phương cứng rắn thực lực, mạnh nhất lực phòng ngự cùng lực công kích. Tiếp xuống, song phương như là điên cuồng bình thường, tương hô đối bính chém giết, không có chút nào kỹ xảo, thuần túy chính là hung mãnh lực lượng cuồng bạo đối bính. Trong nháy mắt, song phương bạo lực đối bính vài chục lần. Kia lông xanh quái vật trên thân xuất hiện mười mấy thật sâu khủng bố quyền ấn, thân thể bên trong xương cốt vỡ vụn, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo băng liệt vết máu, nhưng là như cũ lộ ra có siêu cường sinh mệnh lực, trọng thương bất tử. Càng quan trọng hơn là, dù là thụ thương nghiêm trọng như vậy, cái này lông xanh quái vật trên thân vậy mà không có huyết dịch chảy ra. Thậm chí, Vương Diệu có một chút ẩn ẩn suy đoán, cái này lông xanh quái vật khả năng đối với đau đớn cái này thời điểm đều cảm thụ tương đối thấp, nhưng cũng hẳn là không có đạt tới không thể cảm thụ đau đớn cực đoan trình độ. Cùng bạo thú huyết dị hóa, tăng lên tăng cường chính là phòng ngự, lực lượng cùng tốc độ, có thể nói là võ giả toàn diện năng lực tăng lên, đồng thời còn có một loại giảm xuống cảm giác đau trình độ. Duy nhất lớn nhất mặt trái hiệu ứng chính là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thần trí cùng ý thức, hoàn toàn bị thú huyết cuồng bạo thú tính bản năng ảnh hưởng khống chế, biến thành chỉ biết không sợ chết vòng công kích thú tính. Vương Diệu thông qua một phen giao thủ, đối cái này lông xanh quái vật trong thân thể thú huyết đặc chất có đầy đủ hiểu rõ. Sau đó, song phương lại là vài chục lần hung hãn cuồng bạo đối bính. Đột nhiên, Vương Diệu một quyền hung hăng ném ra, kim cương thiết quyền cùng lông xanh quái vật tay phải quái trảo lần nữa bạo lực đối bính. Chỉ nghe một tiếng thống khổ chu lên, răng rắc một tiếng, lông xanh quái vật cánh tay rốt cuộc khó mà tiếp nhận song phương loại này cuồng bạo lực lượng cứng đối bính, nhận song phương bạo lực đối bính lực lượng xung kích, cánh tay đứt gãy. Xem ra đây chính là ngươi loại này thú huyết cuồng bạo dị hóa cực hạn trình độ. Đã dạng này, vậy ngươi đáng chết đi. Vương Diệu trong mắt hung lệ thần sắc lóe lên, ngay sau đó phi thân ầm vang một quyền rơi vào lông xanh quái vật đầu lâu phía trên. Phanh được một tiếng, lông xanh quái vật trong miệng phát ra thảm âm thanh chu lên, đầu lâu phía trên xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, xương sọ cách vỡ vụn, nhưng lại có được cường hãn sinh mệnh lực, như cũ không có tử vong. Ngược lại xuất thủ một chảo lại là chụp về phía Vương Diệu đầu lâu. Vương Diệu một quyền ném ra cùng lông xanh quái vật lợi chảo đón đỡ đối bính. Ngay sau đó, hắn lại là một quyền ầm vang nện vào lông xanh quái vật trên gương mặt. Cái này khủng bố một quyền lực lượng, nháy mắt tại cái này lông xanh quái vật trên gương mặt ném ra một cái thật sâu quyền ấn. Vương Diệu lại là hai quyền rơi xuống. Cuối cùng, cái này lông xanh quái vật đầu lâu vỡ vụn, bị nện thành một vũng máu thịt vụn xương bùn não, nằm ngã trên mặt đất không nhúc nhích, triệt để tử vong. Cái này thời điểm, lông xanh quái vật thi thể xuất hiện kỳ dị biến hóa. Toàn thân lông xanh bắt đầu chậm rãi tiêu tán rút đi, hiện lộ ra một bộ nam tử thi thể không đầu. Nghe nói thần bí thú huyết sẽ tại thú võ giả thân thể trái tim ở trong ngưng tụ xuất hiện. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Chương 84, công pháp. Bất quá, Vương Diệu không có mạo muội tiến lên, hắn lần thứ nhất tiếp xúc thần bí thú huyết loại vật này, tự nhiên cẩn thận một chút. Hắn từ Diệp Mạn Đình nơi đó mang tới một thanh sắc bén đoàn đao, tại thi thể không đầu trên thân tim vị trí một đao rơi xuống, mở ra một đạo vết đao, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thi thể trái tim. Lúc này viên này trái tim như cũ còn có chút nhảy lên, nhưng là chỉnh thể đã xuất hiện một loại u lục trạng thái, phảng phất một viên u lục trái tim, đồng thời xen lẫn một loại máu tươi diễm hồng nhan sắc. Hắn mũi đao sắc bén nhẹ nhàng vẩy một cái, vạch phá trái tim. Phốc phốc, có chút một tiếng vang nhỏ. U lục trái tim phá tan đến, nhưng là cũng tương tự không có chảy ra huyết dịch. Chỉ là có thể nhìn thấy, trái tim bên trong ẩn chứa huyết dịch lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi biến mất. Cuối cùng, u lục trái tim biến thành một loại khô quắt trạng thái. Hắn cầm đao nhọn nhẹ nhàng đụng một cái. Khô quắt u lục trái tim răng rắc một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh vụn thối, lộ ra bên trong một viên u lục viên châu. Đây chính là kia nói tới thần bí thú huyết châu. Vương Diệu trong mắt lóe lên kinh hỉ thần sắc. Thú huyết ngưng kết thành châu, liền đại biểu thú huyết tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Hắn đưa tay cầm lấy thần bí thú huyết châu, cẩn thận quan sát. Loại này thú huyết châu hiện ra một loại phảng phất đen đặc trạng thái u lục sắc, bên trong phảng phất có từng đạo huyết dịch lưu động, ẩn ẩn hiện ra một tia u lục lưu quang, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Truyền ngôn nói, loại này thần bí thú huyết châu ở trong liền ẩn chứa cự thú chi huyết, cũng không biết là thật là giả. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thu hồi thú huyết châu, quay người bay vọt rời đi, hướng về tuyệt ảnh vệ bí mật kia lòng núi động quật tiến đến. Vừa vặn đến lòng núi động quật lối vào, cũng chỉ thấy một cái tuyệt ảnh vệ nhân viên phi thân lóe lên xuống tới. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, phi thân bổ nhào về phía trước, đại lực ma tượng quyền đánh xuống một đòn, trực tiếp một quyền sống sờ sờ đập chết cái này tuyệt ảnh vệ thành viên. Lập tức, hắn tiến lên đem cỗ thi thể này trên thân lục soát không còn, cũng mặc kệ đồ vật có tác dụng hay không, tất cả đều cầm lên. Hắn chú ý tới, kia lòng núi động quật cửa vào chỗ cửa lớn, vừa vặn đều đã bị kia lông xanh quái vật phá hư, thân hình nhoáng một cái, phi thân tiến vào lòng núi động quật ở trong. Bên trong là một đầu vách đá thông đạo, nhưng là trên cơ bản đã lọt vào phá hư, kia lông xanh quái vật cơ hồ là cưỡng ép từ đầu này vách đá thông đạo ngạnh xông ra ngoài, đụng nát chung quanh ngọn núi vách đá. Tại vách đá thông đạo bên trong, cũng tương tự có 3-4 cỗ tuyệt ảnh vệ không trọn vẹn thê thảm thi thể, bị kia lông xanh quái vật gặm ăn còn sót lại. Vương Diệu xuyên qua vỡ vụn không chịu nổi vách đá thông đạo, tiến vào lòng núi động quật ở trong. Chỉ gặp lòng núi này động quật bên trong là một tòa rộng lớn đại sảnh, cả ngày cũng tương đối đơn sơ, bốn phía đều là bày ra một chút băng ghế đá cùng các loại bàn đá các loại vật phẩm. Vương Diệu bây giờ loại này cường hãn toái kình thực lực, thân thể trải qua không ngừng cường hóa tăng lên, thị lực cực kỳ nhạy cảm, mượn nhờ trong động quật một chút ánh đèn, như cũ có thể đem bên trong thấy rõ ràng. Hắn nhanh chóng lục soát một phen, tại lòng núi này động quật bên trong lại tìm đến 2-3 cái ẩn nút tuyệt ảnh vệ thành viên, toàn bộ đều không lưu tình chút nào trực tiếp một quyền đánh chết. Đây đều là Hoàng Vương phụ tuyệt ảnh vệ tử sĩ. Rất nhanh, hắn tìm tới lòng núi động quật bên trong một chỗ khố phòng hang đá vị trí chỗ ở. Nơi này hẳn là tuyệt ảnh vệ bí mật cứ điểm khố phòng vị trí. Vương Diệu nhìn thấy hang đá cửa vào có cửa đá quan bế phong tỏa, hắn trực tiếp một quyền đập lên. Một tiếng ầm vang, cửa đá vỡ vụn sụp đổ, lộ ra đằng sau khố phòng hang đá. Hắn cầm lấy bên cạnh một cái bó đuốc, ánh lửa chiếu ứng tiến vào khố phòng hang đá bên trong. Chỉ thấy hang đá bên trong chất đống một chút vật phẩm. Rất nhanh, hắn cái này khố phòng hang đá bên trong vật phẩm lục soát một phen. Bên trong đại khái kim tiền, thoi vàng cùng gạch vàng ba cộng lại chừng hơn 3000 lượng hoàng kim. Tiền bạc, nén bạc cùng ngân gạch ba cộng lại chừng 3-4000 lượng bạc. Mặt khác còn có 4 khỏa long hổ ngưng kinh đan, cùng cái khác một chút đan dược, tổng thể giá trị cũng không nhỏ. Tại lòng núi này động quật bên trong, có không ít vận chuyển hàng hóa đặc chế hòm gỗ lớn. Ngược lại để hắn càng thêm thuận tiện đem tất cả mọi thứ toàn bộ cùng một chỗ đóng gói mang đi. Không bao lâu sau, Vương Diệu đem lòng núi trong động quật tất cả đáng tiền vật phẩm toàn bộ cất vào từng cái hòm gỗ lớn bên trong, giả có mười mấy hòm gỗ lớn, cùng một chỗ mang đi rời đi. Còn lại một chút không đáng tiền đồ vật, cũng không tiện mang theo, hắn trực tiếp một mũi lửa đốt toàn bộ lòng núi động quật, tiêu hủy tất cả vật phẩm. Sau một lát, Vương Diệu chạy hai chuyến, đem cái này mười mấy hòm gỗ lớn toàn bộ lặng yên đưa về Hà Loan trấn một chỗ dọc theo sông Tiểu Trang Viên ở trong. Theo ngân xa sông vận chuyển đường sông đoạn tuyệt, Hà Loan trấn phồn hoa xa hoa lãng phí tự nhiên là rất xuống ngàn trượng, nơi này thiếu khuyết đại lượng vãng lai phú thương khách qua đường, sinh ý tự nhiên trở nên phi thường lãnh đạm. Loại chuyện này, trước kia qua nhiều năm như vậy đã từng xảy ra nhiều lần, chờ đợi vận chuyển đường sông lần nữa khai thông, Hà Loan trấn tự nhiên lại sẽ lần nữa tỏa ra sự sống, trở nên phồn hoa náo nhiệt lên. Tại Tiểu Trang Viên bên trong, Vương Diệu tất cả hòm gỗ lớn bên trong đồ vật đều triệt để thanh tra một lần. Đáng tiếc những đan dược này bên trong, vậy mà chỉ có long hổ ngưng kình đan bên trong ẩn chứa nguyên khí. Hắn có một chút thất vọng. Một viên long hổ ngưng kình đan ở trong sẽ ẩn chứa 0.6 hoặc là 0.7 cái nguyên khí, sắp tương đương với một gốc 300 năm quý báo thảo dược. Có thể thấy được luyện chế loại này long hổ ngưng kình đan, trong đó cần không cần vượt qua 100 năm quý báo dược liệu, trải qua đặc thủ pháp luyện chế ra tới. Hiện tại loại tình huống này là, tay hắn bên trên góp nhặt có 5-6000 lượng hoàng kim, hơn 2 vạn lượng bạc, nhưng là muốn mua đến vượt qua trên 100 năm quý báo dược liệu, ngược lại có rất lớn khó khăn. Nam Tinh Thành bên trong kia Tam Diệp Đường Dược Phường đã rất khó thỏa mãn hắn tu luyện tiêu hao sử dụng. Mà lại, hiện tại Tam Diệp Đường Dược Phường bán ra các loại dược vật chẳng những giá cả dâng lên 4 thành, hơn nữa còn là hạn lượng tiêu thụ, có thời điểm không có điểm mặt mũi còn mua không được. Nguyên bản loại này Long Hổ Ngưng Kình Đan khẳng định là bán ra về sau, đổi mua vượt qua 100 năm các loại quý báo thảo dược càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn hấp thu nguyên khí, lần nữa thu hoạch được 2.7 nguyên khí, không đủ để tăng lên đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình thực lực, đại lượng ma tượng quyền cũng không đủ tăng lên. Tiêu Phi Thạch Thủ từ lâu được đề thăng đạt đến đại thành cấp độ, có thể tăng lên Cửu Long Huyền Kim công. Hắn một chút suy nghĩ, góp nhặt tăng lên đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình thực lực quá mức xa xôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên Cửu Long Huyền Kim công. Tiêu hao 2.6 nguyên khí, đạt tới Cửu Long Huyền Kim công tầng thứ 4. Thân thể của hắn lần nữa xuất hiện cường hóa tăng lên, phòng ngự tăng cường tăng lên, mặt ngoài thân thể loại kia màu vàng kim nhạt lưu quang trở nên có càng đậm một điểm. Thể chất tăng cường, lực lượng cũng gia tăng lên 200 cân, trạng thái tính lực lượng đạt tới 3500 cân. Theo Cửu Long Huyền Kim công tầng thứ 4 so sánh 3 tầng trước đồng dạng cũng là một cái chất biến tăng lên. Đối với hắn toàn thân đều là một loại cường hóa. Đan chủ, mới vừa từ những cái kia tuyệt ảnh vệ lui tới bức thư cùng khoản ở trong tra ra một chút bí ẩn tin tức. Diệp Mạn Đình đột nhiên đến đây bẩm báo. Bí ẩn gì tin tức? Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Cái kia tuyệt ảnh vệ đầu mục hẳn là Nam Tinh Thành Mối Thương Visa thành viên. Diệp Mạn Đình giải thích nói. Mối Thương Visa? Chắc không được. Vương Diệu giật mình có chút minh bạch. Cái này cũng có thể giải thích được, Tiêu Phỉ Quân thành lập, kia thành nội Mối Thương Visa vậy mà lại đột nhiên dẫn đầu 3000 thanh niên trai tráng gia nhập Tiêu Phỉ Quân, hơn nữa còn chiếm cứ Tiêu Phỉ Quân một cái đô thống chức vị. Trước đó, Nam Tinh Thành cái này mối thương vi ra thế nhưng là vẫn luôn rất điệu thấp, trên cơ bản cho tới bây giờ đều không tham dự sự tình gì. Vậy thì tốt, từ nay về sau, ngươi sắp xếp người chăm chú tiếp cận kia mối thương vi ra, có tình huống như thế nào mau chóng bẩm báo. Mặt khác bình thường sắp xếp người tiếp cận kia tiếu phỉ quân bên trong vi trưởng thành. Vương Diệu phân phó một tiếng. Tốt. Diệp Mạn Đình gật gật đầu. Tại cái này Nam Tinh Thành, có vi ra cái này mối thương bí mật đầu nhập Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ, cái này cũng có thể giải thích tuyệt ảnh vệ vì cái gì có thể tại Nam Tinh Thành nơi này có thể ẩn tàng như thế bí ẩn. Ngày thứ hai, Vương Diệu cùng Diệp Mạn Đình cùng một chỗ đem tất cả tầm 10 dương vật phẩm toàn bộ lặng yên đưa về Nam Tinh Thành. Hà Loan trấn nơi này, Vương Diệu đã trên cơ bản tạm thời từ bỏ, bang phái đệ tử cũng phần lớn đều trở về Nam Tinh Thành ở trong làm việc. Tiến Nam Tinh Thành cửa thành đông, Vương Diệu nhìn thấy đại lượng lưu dân tụ tập tại Nam Tinh Thành, một mảnh đen kịt, xem ra cũng chí ít có hơn mấy ngàn người. Thành vệ quân ở cửa thành phòng hộ thủ vệ, không cho bất luận cái gì lưu dân tiến vào Nam Tinh Thành. Hiện tại Nam Tinh Thành bên trong đều đã có chút hỗn loạn, giá hàng lên nhanh, lương thực cùng dược vật các loại vật tư thiếu, cũng không có biện pháp quản những này ngoài thành đại lượng lưu dân. Tiến thành, Vương Diệu tới trước Thanh Thạch lâu một chuyến, nơi này bang phái đệ tử sớm đã bắt đầu bận rộn. Sau đó, hắn lại một đường thuận lợi trở về phân đàn trụ sở. Vương Diệu vừa vặn trở về Thất Xà lâu. Cái này thời điểm, Kỳ Hiến Thụy đột nhiên đến. Hai người đi vào Thất Xà lâu tầng thứ 6. Đây là ngươi muốn ba môn bang phái đỉnh tiêm đoán lực cảnh công pháp. Kỳ Hiến Thụy một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đặt ở trên bàn. Tinh xảo hộp gỗ nhỏ hoàn toàn ở vào một loại đặc thù phong tỏa trạng thái, một khi có người mở ra, hộp gỗ nhỏ liền bị tổn hại, không cách nào phục hồi như cũ. Vậy mà thời gian dài như vậy. Ngươi lần trước thế nhưng là nói chỉ cần đại khái không đủ nửa tháng thời gian. Vương Diệu ẩn ẩn mặt lộ vẻ một tia khó chịu thần sắc. Loại này hộp gỗ nhỏ chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn mở ra, hắn đưa tay dùng sức một chảo, hộp gỗ vỡ ra. Hắn mở ra hộp gỗ, nhìn thấy bên trong lặng lặng nằm ba bản hơi mỏng sách. Trong đó chính là Huyết Xà Bang Vạn Xà Trấn Hải Kình, Cửu Biến Ma Xà Bộ Pháp cùng Loạn Phong Triển Xà Thủ. Bang chủ bên kia nghe nói ngươi trở thành Nam Tinh Thành Tiêu Phỉ Quân đại thống lĩnh về sau, hy vọng ngươi nơi này có thể an bài tổng đàn đệ tử gia nhập Tiêu Phỉ Quân, đồng thời tổng đàn phải có một vị cao thủ đảm nhiệm chức thống lĩnh. Kỳ Hiến Thụy có chút cười một tiếng. Có thể, nhưng nhân số tạm thời không thể vượt qua 3000. Các ngươi thao tác an bài bọn hắn ngụy trang thành lưu dân, sau đó dựa theo bình thường quá trình chiêu mộ tiến đến. Nhưng là, ta thế nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, đã tiến Tiêu Phỉ Quân, vậy thì nhất định phải tuân thủ Tiêu Phỉ Quân quy củ, cũng phải tuân thủ Tiêu Phỉ Quân mệnh lệnh. Nếu là ai dám không tuân quy củ, đừng trách ta không nể mặt mũi. Vương Diệu gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng nói ra điều kiện, hắn nhưng biết những bang phái này đệ tử rất nhiều người đều không quá thủ quy củ, đến thời điểm hắn thế nhưng là tuyển sẽ không nương tay. Tốt. Điều kiện này không có vấn đề gì. Kỳ Hiến Thụy hài lòng gật gật đầu. Bạch Sa phủ nơi đó không có thành lập Tiêu Phỉ Quân. Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Hừ. Triều đình Tiêu Phỉ Quân chuyện này vừa chuyển tới, phủ thành Bạch Sa quân chính là cái thứ nhất tuyệt đối không đồng ý nghe nói, Bạch Sa quân nội bộ thành lập một cái độc lập Tiêu Phỉ doanh, mà lại chỉ có 1 vạn người số hạn chế. Chút nhân số này tại phủ thành căn bản không đủ phân, chúng ta Huyết Xà Bang tại Bạch Sa quân Tiêu Phỉ doanh bên trong, chỉ có thể phân đến 1000 người danh ngạch, đồng thời chỉ có thể có một cái đô úy danh ngạch. Kỳ Hiến Thụy hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút bất mãn. 1000 cái Bạch Sa quân Tiêu Phỉ doanh danh ngạch, tại Huyết Xà Bang ở trong đều là không đủ phân. Đúng rồi, ngươi nhưng biết lần trước kia Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai cái tổng đàn tuần sát hộ pháp tin tức gì cùng hạ lạc? Kỳ Hiến Thụy thần sắc ngưng lại, mở miệng hỏi thăm. Không biết, kia Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai vị tổng đàn tuần sát hộ pháp từ khi Lặng Yên rời đi phân đàn về sau, liền rốt cuộc không có cái gì tin tức. Vương Diệu khẽ lắc đầu. Loại chuyện này, hắn đương nhiên là tuyệt chết cũng sẽ không thừa nhận, mà lại kia hai người thi thể đều sớm đã biến mất không còn tăm tích, cho dù ai cũng không có khả năng tìm tới. Nếu là hai cái này tổng đàn tuần sát hộ pháp coi là thật mất tích, vậy coi như thật sự là phiền toái. Kỳ Hiến Thụy thần sắc có chút ngưng trọng, trong mắt như cũng ẩn ẩn lưu lại một chút hoài nghi thần sắc. Chương 85, phát cuồng. Thế nào? Có chuyện gì? Vương Diệu nháy mắt mấy cái lộ ra có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Kia Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người tại tổng đàn thân phận có chút không đơn giản. Nhất là kia Khương Vệ Nhung, hắn thân ca ca là Khương Tiệu Phục, là đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình cao thủ. Chính là tại tổng đàn bên trong, cái này Khương Tiệu Phục cũng là thực lực rất mạnh vũ kình cao thủ. Hơn một tháng trước, Khương Vệ Nhung cuối cùng tại Nam Tinh Thành nơi này xuất hiện, sau đó đột nhiên mất tích. Khương Tiệu Phục hơn nửa tháng về sau, phát giác tình huống không đúng, một mực không có đệ đệ Khương Vệ Nhung tin tức, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Khương Vệ Nhung bóng dáng. Cái này hơn nửa tháng đến, Khương Tiệu Phục vẫn luôn đang tìm kiếm thân đệ đệ Khương Vệ Nhung tung tích, đã tự mình lấy ra trước đó Khương Vệ Nhung từng tới địa phương, dưới cơn nóng giận, thậm chí giết mấy cái cùng Khương Vệ Nhung có thù người. Kỳ Hiến Thụy có ý riêng nói, cái này ta liền bất lực, kia Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người nửa đêm đột nhiên từ phân đàn nơi này rời đi, một câu cũng không nói, về sau cũng lại không thấy được cái này hai người lộ mặt qua. Vương Diệu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, ừm, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy là tốt rồi nói. Ngươi cùng bọn hắn hai người cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, tương hô ở giữa cũng không có cái gì thù hận. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không cùng chuyện này có quan hệ. Kỳ Hiến Thụy có chút mặt lộ vẻ ý cười, gật gật đầu. Kia là tuyệt đối không có quan hệ. Vương Diệu có chút cười một tiếng, lộ ra mặt lộ vẻ mấy phần thiện ý. Bất quá, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Kia Khương Thiệu Phục tìm không thấy thân đệ đệ, ngay tại lửa giận trên đầu, sợ rằng sẽ có chút mất lý trí, làm ra cái gì quá phận tiến hành. Kỳ Hiến Thụy phảng phất có ý riêng. Chuyện này, ta cũng có thể lý giải. Đã mất đi thân đệ đệ nha, ruột thịt cùng mẹ sinh ra tâm liên tâm, dù sao trong lòng không thoải mái. Nhưng ta cùng chuyện này tuyệt không quan hệ, cũng không tính được trên đầu ta tới. Vương Diệu gật gật đầu cười nói. Được, cái khác cũng không có chuyện gì. Tóm lại hiện tại tình huống này tương đối đặc thù, không ít địa phương đều xuất hiện một chút cường đại cự thú, dẫn đến vận chuyển đường sông cùng hải vận cùng một chỗ đoạn tuyệt. Nghe nói vùng duyên hải chi địa có không ít trong biển cự thú xuất hiện, bởi vậy tổng đàn đối từng cái phân đàn trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng phải có chút khó mà cung cấp đầy đủ tài nguyên. Nhưng người nơi này cũng không cần quá mức lo lắng. Kỳ Hiến Thụy cười nói, ta muốn từ tổng đàn nơi đó mua một chút 300 năm trở lên quý báu dược liệu, không biết chuyện này. Vương Diệu nếm thử hỏi. Một phương mặt, tổng đàn nơi đó xác thực tài nguyên tu luyện phi thường khan hiếm. Khác một phương mặt, quý báu dược liệu hiện tại bang phái bên trong cũng là trọng yếu tu luyện vật tư. Kỳ Hiến Thụy lắc đầu, đối với việc này cũng là bất lực. Thành, ta hiểu được. Vương Diệu thần sắc hơi có vẻ thất vọng. Hắn hiện tại là có tiền cũng mua không được đầy đủ tài nguyên. Loại chuyện này, kỳ thật cũng rất bình thường, Nam Tinh Thành bên trong liền có rất nhiều người tập võ luyện công, những võ giả này cái nào không cần nhất định tài nguyên tu luyện. Đơn giản nhất một điểm, chính là loại kia nhất phổ thông bổ khí đan, lượng tiêu hao đều rất lớn, hắn trước kia lúc tu luyện, thế nhưng là liền chỉ là một viên bổ khí đan cũng mua không nổi. Người thường mỗi ngày có thể phục dụng một viên bổ khí đan tu luyện, cùng không dùng bổ khí đan tu luyện, theo thời gian tu luyện càng dài, tu luyện hiệu quả chênh lệch ngày càng lớn. Tựa như tu luyện hổ hình đoán thể thuật, có sung túc thượng hạng tài nguyên tu luyện mỗi ngày bổ sung thân thể tiêu hao, hiệu tu luyện luyện công hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lại đần độn mạo muội tu luyện hổ hình đoán thể thuật, kia cùng muốn chết không có khác nhau, có thể nói mấy ngày thời gian nửa tháng là có thể đem thân thể luyện phế đi. Không bao lâu, Kỳ Hiến Thụy đứng dậy rời đi. Vương Diệu có chút nhíu mày, một mình lặng lặng suy tư. Gia hỏa này vừa vặn loại kia ám chỉ nhắc nhở là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, kia Khương Thiệu Phục coi như có được đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình thực lực, chẳng lẽ còn dám mạnh mẽ xông tới phân đàn nơi này đến giết người hay sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, tuyệt không tin tưởng loại chuyện này. Bất quá cẩn thận một chút, cũng là át không thể thiếu, vũ kình cao thủ xác thực rất khó làm được thiên quân vạn mã bên trong lấy đầu người. Nhưng vũ kình thực lực nếu như làm ám sát đánh lén tuyệt đối là có năng lực, hơn nữa còn là tuyệt đối hảo thủ, trà trộn vào trong thành cũng là dễ như trở bàn tay. Lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, mặc dù không có cùng vũ kình cao thủ từng có giao thủ, nhưng tin tưởng vũ kình cao thủ muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Thậm chí hắn cảm giác mình phải cùng vũ kình cao thủ có thực lực một hồi cao thấp. Vương Diệu suy nghĩ một phen, đem chuyện này tạm thời buông xuống, hắn xuất ra kia ba bản huyết xà bang đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, bắt đầu cẩn thận đọc qua. Cái này ba môn công phu đều là hắn cùng Kỳ Hiến Thụy cẩn thận hỏi thăm thương thảo về sau, tỉ mỉ lựa chọn đối tự thân hữu dụng nhất công phu. Loạn phong triển xạ thủ có thể tăng cường hắn cẩn thận chiến đấu chém giết năng lực, sau khi tu luyện thành có thể thi triển ra một loại cực kỳ cường hãn triển xạ kình, có thể bắt lấy địa phương. Vạn xa trấn hải kình, đồng dạng cũng là một môn hành luyện kình pháp, có thể cường hóa thể chất cùng lực lượng, đồng thời kinh lực đối tự thân có một loại siêu cường phòng ngự, cùng loại sinh ra một loại kình lực siêu cường chấn áp hiệu quả. Cửu biến ma xà bộ pháp thì là một loại tốc độ cùng thân pháp công phu, có thể làm cho hắn càng thêm linh hoạt. Tiếp xuống, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đem cái này ba môn công phu tu luyện nhập môn, tăng lên tăng cường, dạng này có thể trên diện rộng tăng cường hắn thực lực. Sau đó, hắn đi vào thất xà lâu một tầng phòng luyện công. 6. Vương Thịnh Nam một đường đi vào huyết xà bang phân đàn, thông báo về sau thuận lợi tiến vào. Không nghĩ tới tu luyện hổ hình đoán thể thuật vậy mà tiến cảnh nhất nhanh, cái này cũng nhờ có đại đệ có thể sung túc cung cấp thượng hạng tài nguyên tu luyện, mới có thể có như thế tiến cảnh. Vương Thịnh Nam trong lòng hơi xúc động. Bắt đầu tập võ luyện công về sau, nàng mới chính thức minh bạch tài nguyên tu luyện đối tập võ luyện công ảnh hưởng to lớn. Đột nhiên, Vương Thịnh Nam cảm thấy trong lòng nóng lên, toàn thân hiện ra một cỗ có chút khó mà khống chế nóng nảy bạo ngược cảm xúc, có một loại muốn hung hăng đánh người mãnh liệt xúc động, hai mắt cũng có một chút đỏ lên. Loại này cảm giác đột nhiên lại tới, mà lại từ khi tập võ luyện công về sau trở nên càng ngày càng tấp nập. Vương Thịnh Nam thần sắc có chút âm trầm. Nàng từ nhỏ đã có chút bạo lực khuynh hướng, mà lại tiểu thời điểm phát dục sinh trưởng hơi sớm, dáng dấp cái đầu khá lớn, cho nên thường xuyên cùng một chút nam hài đánh nhau. Đồng thời nàng không thế nào sợ đau nhức, tiểu thời điểm đau đớn thậm chí có thể làm cho nàng cảm thấy càng thêm cuồng bạo hưng phấn. Tại Vương Thịnh Nam rất lúc nhỏ, loại này nóng nảy bạo ngược cảm xúc ngay tại thân thể nàng ở trong xuất hiện, nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát thân nhân, sợ hai bị người xem như quái vật. Nàng trong thôn cùng trên trấn đều nghe nói qua loại chuyện này, có tiểu hài bị xem như tên điên, bị giam bắt đầu, cuối cùng thật nổi điên. Cái này khiến nàng tiểu thời điểm một nghe được tên điên hai chữ, liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nàng sợ hãi mình cũng sẽ bị người xem như người điên, cho giam lại, thậm chí có người bị giam ở trên núi hang đá bên trong, cuối cùng trở thành một người người chán ghét quái vật. Tập võ luyện công về sau, Vương Thịnh Nam phát hiện loại này xuất hiện nóng nảy bạo ngược cảm xúc tình huống, có một loại phát tiết đường tắt. Một khi xuất hiện loại trạng thái này, nàng liền phát điên đồng dạng bắt đầu điên cuồng luyện công, thẳng đến tình trạng kiệt sức toàn thân bất lực. Ngược lại là nhân họa đắc phúc, nàng điên cuồng như vậy luyện công, ngược lại để tự thân tu luyện mấy loại công phu đều tiến cảnh rất nhanh. Đang điên cuồng lúc luyện công, nàng đầu óc cơ hồ là một mảnh trống không, trong ý thức tràn ngập các loại nóng nảy bạo ngược cảm xúc. Không được, cảm giác lần này cuồng bạo cảm xúc có càng lên hơn một cái cấp độ, mau chóng đi cùng đại đệ gặp một lần, thực sự không được, chỉ có thể tại cái này đại đệ thất xà lâu kia phòng luyện công bên trong điên cuồng luyện công phát tiết. Vương Thịnh Nam cảm thấy toàn thân đều có chút nhiệt huyết sôi trào, nhanh chân hướng về huyết xà bang phân đàn thất xà lâu nơi đó tiến đến. Không bao lâu, Vương Thịnh Nam đi vào thất xà lâu cổng. Đàn chủ tại cái gì địa phương? Vương Thịnh Nam hướng cổng một cái áo xanh thị nữ thuận miệng hỏi thăm. Đàn chủ tại thất xà lâu một tầng phòng luyện công bên trong tu luyện. Áo xanh thị nữ túi đầu trả lời. Vương Thịnh Nam hai mắt phiếm hồng, lúc này càng phát ra có một loại muốn phát cuồng đánh chết trước mắt cái này áo xanh thị nữ mãnh liệt bạo ngược xúc động, gật gật đầu lập tức xài bước đi tiến thất xà lâu đi vào phòng luyện công. Đương đương đương. Đại đệ, là ta. Vương Thịnh Nam cưỡng chế lấy đầy trong đầu nóng nảy bạo ngược cảm xúc, không tự chủ được dùng sức gõ cửa. Đại tỷ, là ngươi. Ngươi làm sao hôm nay có rảnh tới? Vương Diệu nghe được thanh âm, mở cửa, mặt lộ vẻ hiếu kỳ thần sắc. Đi vào lại nói. Vương Thịnh Nam một bước tiến vào phòng luyện công, tiện tay một thanh đóng lại phòng luyện công đại môn. Ngươi tu luyện thân thể xuất hiện tình trạng rồi. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, rõ ràng nhìn thấy đại tỷ Vương Thịnh Nam tình huống thân thể có chút dị thường. Hắn vẫn luôn nghe nói cái này Vương Thịnh Nam tu luyện quá mức điên cuồng. Loại này điên cuồng tu luyện, có thời điểm rất dễ dàng để thân thể xuất hiện một chút khó chịu tình trạng, thậm chí trực tiếp khiến thân thể thụ thương. Ta. Vương Thịnh Nam hai mắt càng có vẻ có chút đỏ bừng, cảm giác khó mà khống chế tự thân muốn nóng nảy bạo ngược trạng thái. Đột nhiên, Vương Thịnh Nam thân hình nhoáng một cái, một bước bay nào đi vào luyện công cọc gỗ trước mặt, thi triển thiết xa trưởng điên cuồng hướng về luyện công cọc gỗ tiến hành cuồng bạo công kích. Ba ba ba. Từng đợt chấn động tiếng nổ vang đang luyện công trong phòng tiếng vọng. Đây chính là đại tỷ mỗi ngày luyện công trạng thái. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến loại tình huống này. Chương 86, khách không mời mà đến. Thiết xa trưởng cùng thiết y công đối tài nguyên tu luyện khôi phục dược vật nhu cầu rất lớn, tu luyện hai loại công phu, một cái là chịu khổ ngoan luyện, một cái khác chính là cần thượng hạng khôi phục vết thương dược vật. Hồ hình đoán thể thuật thì là chính yếu nhất cần khôi phục thể lực tu luyện dược vật, cùng bổ sung thân thể năng lượng cùng vật chất tiêu hao. Sau một lát, không đến gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng, Vương Thịnh Nam mệt mỏi toàn thân hư thoát, mồ hôi nhễ nhại lâm ly, thân thể không còn chút sức lực nào, đình chỉ điên cuồng luyện công, mềm mềm ngồi vào dựa vào trên ghế, chậm nghỉ ngơi. Ngươi bình thường liền như thế luyện công? Ngươi cái này so tay ta lên kia Nguyễn Vân đều luyện công điên cuồng. Vương Diệu cười hỏi. Đại đệ, có một chuyện, ta trước kia cho tới bây giờ đều không cùng người nói qua. Vương Thịnh Nam nghĩ, quyết định đem trên thân chuyện này cùng Vương Diệu nói một chút, sợ hai sau này làm thật đột nhiên nổi điên, liền rốt cuộc không có cơ hội nói. Chuyện gì? Vương Diệu mặt lộ vẻ hiếu kỳ thần sắc. Kỳ thật, ta từ tiểu trên thân liền có một loại phát cuồng bệnh. Vương Thịnh Nam trầm giọng nói. Phát cuồng bệnh? Thật. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nhớ kỹ ngươi từng có loại này phát cuồng bệnh. Vương Diệu có chút nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu. Trước kia, loại này phát cuồng bệnh vẫn còn tương đối rất nhỏ, ta còn có thể khống chế được nổi, không còn người trước biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ theo tập võ luyện công, ta cảm giác trên thân loại này phát cuồng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sắp với bản thân khó mà khống chế trình độ. Vương Thịnh Nam giải thích nói. Ngươi loại tình huống này, ta giống như cảm giác cùng loại một loại tình huống đặc biệt. Vương Diệu thần sắc ngưng lại. Tình huống như thế nào? Có hay không biện pháp trị tận gốc? Vương Thịnh Nam thần sắc hơi sững sờ, ngược lại có chút kinh hỉ. Trước đó, ta tại hiểu rõ thú võ giả một chút tin tức lúc, hiểu rõ đến, thú võ giả tại ban sơ dung hợp hấp thu thần bí thú huyết lúc lại xuất hiện loại này chứng trạng. Mặt khác còn có một loại chính là, thú võ giả tại tự thân cũng có thể sẽ tại khi còn nhỏ xuất hiện loại này đặc thù chứng trạng. Vương Diệu giải thích nói. Thú võ giả? Đây là vật gì? Vương Thịnh Nam thần sắc sững sờ, hơi kinh ngạc không hiểu. Cái này ngươi cũng không cần quản, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ngươi là cái gì thời điểm xuất hiện loại tình huống này? Vương Diệu hỏi thăm. Ta tiểu thời điểm nhất mới đầu liền tính tình táo bạo, nhớ kỹ trước kia ngươi cùng Vương Thu tiểu thời điểm một không nghe lời, ta liền động thủ đánh các ngươi hai cái. Vương Thịnh Nam có chút không tốt ý tứ. Vương Diệu cười cười, loại chuyện này tại hắn trong trí nhớ còn làm thật tồn tại. Bất quá, cái kia thời điểm còn vấn đề không lớn. Nhưng có một lần, ta vụng trộm lên núi hái quả ăn, khi trở về gặp được một đầu trong núi hồng lang. Chúng ta nơi đó đều đem kia hồng lang gọi là huyết lang, ta bị kia huyết lang cắn bị thương về sau, thân thể loại này phát cuồng bệnh liền càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Thịnh Nam giải thích. Ngươi còn bị huyết lang cắn qua? Vương Diệu thần sắc sững sờ, cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Chính là một lần kia, ta trở về nói không cẩn thận từ trên núi té xuống tới. Lúc ấy đầu kia huyết lang muốn ăn ta, dưới tình thế cấp bách, ta liền triệt để phát cuồng, đầu óc một mảnh trống không. Đợi đến ta lần nữa thanh tỉnh thời điểm, ta đã sống sờ sờ cắn chết đầu kia huyết lang, thậm chí mau đưa kia huyết lang thi thể đều ăn một nửa, còn uống huyết lang huyết. Lúc ấy, ta rất sợ hãi, liền lập tức chạy trở về trong thôn. Về sau ta trên thân loại này phát cuồng bệnh liền trở nên lợi hại hơn. Mà lại từ đó về sau, trong thôn đại cẩu nhìn thấy dọa đến không dám tới gần. Vương Thịnh Nam nói, thật không nghĩ tới, ngươi trước kia còn giết máu me đầy đầu sói. Ân, thứ ngươi vừa vận thuyết pháp này đến xem. Ngươi cái này cùng thú võ giả nhất mới đầu tình trạng rất giống, điều này đại biểu ngươi có nhất định trình độ thú võ giả thú huyết tiên phú. Vương Diệu gật gật đầu cười nói, quả thật như thế. Vương Thịnh Nam kinh dị hỏi, ừm, không tệ. Ngươi vậy cũng là may mắn, rất nhiều thú võ giả tại nhất mới đầu đều sẽ phát cuồng nổi điên. Ta nơi này vừa vặn có một viên thú huyết châu, về sau nghĩ biện pháp để ngươi dung hợp thần bí thú huyết. Vương Diệu lấy ra ưu lục thú huyết châu. Đây chính là thú huyết châu. Vương Thịnh Nam tiếp nhận thú huyết châu, lộ ra có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, thú huyết châu nhiễm đến Vương Thịnh Nam trên tay một chút huyết dịch, đúng là nhanh chóng đem huyết dịch hấp thu. Cái này thú huyết châu tại hấp thu ta huyết dịch. Vương Thịnh Nam kinh hô một tiếng, vội vàng một chút đem thú huyết châu ném tới bên cạnh trên mặt bàn. Còn có loại tình huống này. Vương Diệu thần sắc biến đổi, hắn thế nhưng là đang luyện công phòng thử qua, cái này thú huyết châu đối cái khác người huyết dịch đều không có gì phản ứng, căn bản sẽ không hút máu. Mà lại, hắn thông qua hiểu rõ, biết loại này thú huyết châu muốn hấp thu dung hợp thú huyết cũng không phải chuyện dễ. Thú huyết châu hấp thu Vương Thịnh Nam huyết dịch về sau, xuất hiện kỳ lạ quỷ dị biến hóa, mặt ngoài cứng rắn vỏ vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan biến mất, đồng thời tản mát ra từng đạo nồng đậm huyết vụ. Cẩn thận. Vương Diệu vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ta cảm giác đối cái này huyết vụ rất thân thiết. Vương Thịnh Nam kìm lòng không được nói, một chút do dự, phản phất quyết định, đồng thời vươn tay, nếm thử dùng tay tiếp xúc cái này cổ quái thú huyết vụ. Vương Diệu một chút suy nghĩ, không có mạo muội xuất thủ ngăn cản. Từng đạo kỳ lạ thú huyết vụ nhanh chóng dung nhập Vương Thịnh Nam bàn tay bên trong, tiến vào thân thể. Vâng. Thú huyết nháy mắt tại Vương Thịnh Nam thể nội bộc phát dung hợp, sinh ra một loại cường hóa hiệu quả, thẩm thấu đến Vương Thịnh Nam thân thể mỗi một cái tế bào ở trong. Một cỗ cuồng bạo thú tính tuôn ra xuất hiện, tràn ngập Vương Thịnh Nam toàn bộ ý thức cùng não hải, phản phất tự thân biến thành một đầu cuồng bạo cự thú, điên cuồng cùng cái khác cự thú huyết tinh chém giết. Vương Thịnh Nam cảm giác tự thân phản phất đứng tại một mảnh cự thú ở giữa hải dương, chung quanh đều là đủ loại vô tận cự thú, nàng chỉ biết không ngừng cùng chung quanh từng cái khổng lồ cự thú huyết tinh chém giết. Đột nhiên, loại kia cảm giác răng rắc một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Vương Thịnh Nam thần sắc khôi phục, cảm nhận được toàn thân đều tràn ngập sức mạnh cường hãn, có một loại phảng phất cùng cuồng bạo cự thú đồng dạng cường đại cảm giác. Lúc này, tại Vương Diệu trong mắt, Vương Thịnh Nam toàn thân đều phát sinh một chút biến hóa rất lớn, thân thể cơ bắp trở nên cứng rắn bành trướng, toàn thân ẩn ẩn có một loại màu đỏ sẫm lưu quang hiện hiện, thậm chí tiểu liền tóc đều ẩn ẩn có một loại yêu ớt màu đỏ sẫm lưu quang. Người đây là thành công dung hợp thú huyết. Vương Diệu thần sắc lộ ra có chút cảm thấy kinh ngạc. Hẳn là dạng này, loại này cảm giác rất kỳ diệu, cũng rất khó hình dung. Vương Thịnh Nam gật gật đầu. Tiếp xuống, trải qua một phen khảo thí, Vương Thịnh Nam thành công dung hợp thú huyết, trạng thái tĩnh lực lượng đạt tới 800 cân lực lượng. Dung hợp thú huyết, đối với Vương Thịnh Nam đến nói, là một loại thân thể toàn phương diện chỉnh thể cường hóa tăng lên. Cuối cùng, Vương Thịnh Nam lấy một chút tu luyện đan dược, không bao lâu rất nhanh rời đi. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày qua trôi qua. Vương Diệu khoảng thời gian này tinh lực chủ yếu đều là dùng để tu luyện huyết xà bang 3 môn công phu, hy vọng có thể mau chóng đạt tới nhập môn cấp độ có thể tăng lên tăng cường thực lực. Làm hắn không nghĩ tới chính là, có một ngày, Vương Thịnh Nam đột nhiên gia nhập Tiêu Phỉ quân, hơn nữa còn dựa vào tự thân thực lực thông qua Tiếu Phỉ quân luận võ, trở thành một cái đô úy thân phận. Mà Vương Thịnh Huy thì là cùng một bang phú gia công tử ca pha trộn lại với nhau. Đương nhiên, những này phú gia công tử ca đều là chủ động nguyện ý cùng Vương Thịnh Huy tương hỗ kết bạn vãng lai, mục đích tự nhiên muốn cùng Vương Thịnh Huy tương hỗ giao hảo. Mà lại huyết xà bang phân đàn liền có người đi theo Vương Thịnh Huy pha trộn. Tiêu Phỉ địch chính là một trong số đó. Đây là nhân chi thường tình. Cái này một ngày, Vương Diệu tại Thất Xà lâu phòng luyện công tu luyện, trải qua khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình hẳn là rất nhanh có thể đem huyết xà bang cái này ba môn đỉnh tiêm công phu tu luyện nhập môn. Lấy hắn hiện tại loại này toái kình thực lực, hiện tại trái lại tu luyện cái này mấy môn huyết xà bang đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, dựa vào tự thân thực lực cùng kinh nghiệm, tu luyện nhập môn liền trở nên liền đơn giản một chút. Lúc này, Đỗ Hưng đến đây bẩm báo. Đàn chủ, có hai vị tổng đàn đệ tử đến đây. Đỗ Hưng nói. Tổng đàn người tới. Đối phương thân phận gì? Vương Diệu có chút hơi kinh ngạc, gật gật đầu. Bọn hắn không nói, chỉ nói là muốn gặp đàn chủ một mặt. Đỗ Hưng lắc đầu. Thành. Ta biết. Vương Diệu nói. Sau đó, hắn đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, ra phòng luyện công, ra Thất Xà lâu, đi vào phân đàn đông phòng khách đường. Tại đông phòng khách đường bên trong, có một cao một thấp hai nam tử, người mặc phổ thông phục sức, toàn thân đều ẩn ẩn phát ra một loại khí tức bén nhọn. Không biết hai vị là? Vương Diệu hỏi. Kia người nam tử cao đưa tay lấy ra một khối thân phận lệnh bài, chính là huyết xà vệ lệnh bài, không chung nhoáng một cái, sau đó thu lại. Mời ngồi, không biết hai vị làm như thế nào xưng hô? Vương Diệu gật gật đầu. Ta là Trương Viễn, hắn là Đường Quán. Người nam tử cao khẽ cười nói, hai vị kia đến đây có chuyện gì? Vương Diệu hơi híp mắt lại, thuận miệng hỏi thăm, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảnh giác. Vương đàn chủ, ngươi bây giờ cũng là chúng ta huyết xả vệ thành viên. Trước mấy ngày, chúng ta huyết xả bang tổng đàn Bạch Tức Đường mật thám có người phát hiện lúc trước Thiết Sơn bang dư nghiệt, cho nên cần chúng ta huyết xả vệ xuất thủ, đi thanh lý những này còn sót lại Thiết Sơn bang dư nghiệt. Đây cũng là đối ngươi gia nhập huyết xả vệ lần thứ nhất khảo nghiệm. Trương Viễn khẽ cười nói, chương 87, nộ sát, Thiết Sơn bang dư nghiệt. Ta cái này phân đàn Bạch Tức Đường nhưng tuyệt không nghe nói Nam Tinh thành phụ cận có Thiết Sơn bang dư nghiệt. Vương Diệu có chút nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, đây là tổng đàn Bạch Tức Đường đạt được bí mật tin tức, phân đàn nơi này cũng không biết rõ tình hình. Chúng ta bây giờ liền phải lập tức lên đường xuất phát, để tránh những cái kia Thiết Sơn bang dư nghiệt thừa cơ thoát đi. Đường Quán cười giải thích, hiện tại liền muốn khởi hành xuất phát. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia cổ quái thần sắc. Đây là hoàn toàn không cho hắn thời gian tiến hành xác nhận những này Thiết Sơn bang dư nghiệt tin tức thật giả. Không tệ, chúng ta nguyên bản chuẩn bị mấy ngày nữa động thủ. Nhưng đối phương những cái kia Thiết Sơn bang dư nghiệt giống như có chỗ phát giác, chỉ sợ sẽ có chỗ dị động, thừa cơ bí mật thoát đi. Trương Viễn trầm giọng nói.
Vậy thì tốt, ta lập tức triệu tập nhân thủ, tuyệt không để những cái kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt có thể trốn cơ hội.
Vương Diệu gật gật đầu, lập tức đứng người lên.
Ngàn vạn không thể.
Chúng ta lần này là bí mật hành động, một khi nhân số quá nhiều, rất có thể sẽ để lộ tin tức, để những cái kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt đào tẩu.
Đường Quán vội vàng ngăn cản, thấp giọng giải thích.
Mà lại, chúng ta loại này huyết xả vệ bí mật hành động, cũng tuyệt không thể cái khác phân đàn đệ tử mạo muội nhúng tay.
Đây là đối ngươi lần thứ nhất nhiệm vụ khảo nghiệm.
Trương Viễn phụ giải thích do nói.
Thì ra là thế, vậy đối phương Thiết Sơn Bang dư nghiệt có bao nhiêu người?
Thực lực thế nào?
Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia băng lãnh hàn ý.
Đối phương có chừng mười mấy nhân thủ, tối cao thực lực là một vị đoán lực cảnh tầng thứ tư thực lực.
Bọn hắn ẩn thân tại Thanh Trúc Sơn mạch ở trong một chỗ hoang dã vắng vẻ sơn thôn ở trong.
Đường Quán nói,
chúng ta huyết xả vệ có mấy người tay?
Vương Diệu hỏi.
Tăng thêm ngươi, tính cả chúng ta, hết thảy bốn cái.
Đều là đoán lực cảnh tầng thứ tư thực lực, tiêu diệt những cái kia Thiết Sơn Bang dương nhiệt không có cái gì vấn đề quá lớn.
Người kêu kêu là Giả Phong, tại bên kia âm thầm nhìn chằm chằm.
Đường Quán có chút cười một tiếng.
Mặt khác còn có hai cái tổng đàn bạch tức đường mật thám, tại kia hoang dã sơn thôn phụ cận tùy thời nhìn chằm chằm.
Trương Viễn bổ sung một câu.
Tốt.
Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức xuất phát.
Bất quá, hai vị tổng đàn huyết xả vệ huynh đệ phong trần mệt mỏi đến một chuyến ta cái này Nam Tinh thành phân đàn, cũng không dễ dàng.
Còn xin hai vị thoáng nghỉ ngơi một chút, vừa vặn phân đàn vừa vặn có cái sự tình, ta lập tức nhanh chóng phân phó an bài xong xuôi.
Vương Diệu gật gật đầu, khẽ cười nói.
Vậy thì tốt, chúng ta tại nơi này chờ ngươi.
Nhưng thời gian không thể quá dài.
Đường Quán một chút suy nghĩ, đáp ứng xuống tới.
Nô thành.
Lập tức cho hai vị tổng đàn quý khách bên trên một bình trà ngon.
Vương Diệu phân phó một tiếng.
Trong ngáy mắt,
Nô Thành bưng một bình mùi hương đậm đặc trà ngon tiến đông phòng khách đường, sau đó phân biệt cho Trương Viễn cùng Đường Quán châm bên trên một chén trà nóng.
Đến.
Chúng ta có nhiệm vụ quan trọng, ta liền lấy trà thay rượu, kính hai vị một chén.
Còn xin hai vị về sau có thể tại tổng đàn nơi đó cho ta nhiều hơn nói tốt vài câu.
Vương Diệu nâng chung trà lên, xa kính một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Nhưng là, Trương Viễn cùng Đường Quán hai người đều là không hề động một chút nào, căn bản không có nâng chung trà lên.
Làm sao?
Hai vị tổng đàn huynh đệ đây là xem thường ta cái này khu khu một cái phân đàn đàn chủ.
Bản nhân ngay cả chút mặt mũi này đều không có.
Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui thần sắc.
Vương đàn chủ, nước trà quá bỏng, chúng ta sau đó lại uống.
Đường Quán có chút cười một tiếng, giải thích một câu.
Chính lúc này,
Nô Thành trong tay bưng đồ vật đi tới.
Đàn chủ, ta vừa vặn châm trà thời điểm phát hiện khách đường bên trong đàn hương diện, hiện tại lập tức nối liền.
Nô Thành giải thích một câu.
Hừ,
làm ăn gì?
Chút chuyện này cũng làm không được.
Lập tức tốt, xéo đi nhanh lên.
Không thấy được, ta ngay tại chiêu đãi hai vị tổng đàn quý khách.
Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui thần sắc.
Vâng,
đàn chủ.
Nô Thành dọa đến thân thể lắc một cái, vội vàng túi đầu bắt đầu làm việc, tại khách đường bốn nơi hẻo lánh bên trong cuống quýt đem tứ trụ đàn hương nhóm lửa.
Lập tức, từng đợt nồng đậm đàn hương khí tức chậm rãi tại khách đường bên trong bay lên.
Vương đàn chủ, một chút việc nhỏ, không cần cở trách thuộc hạ.
Mà lại chúng ta cũng không quá yêu thích những vật này.
Đường Quán có chút cười một tiếng, khuyên vừa nói.
Hai vị không biết, phân đàn dưới đây những bang phái này đệ tử bình thường liền muốn nhiều gõ một cái.
Còn có loại này đàn hương thế nhưng là đồ tốt, một cây đàn hương liền giá trị 3 lượng hoàng kim.
Loại này đàn hương cũng không phải phổ thông đàn hương, mà là một loại thuốc đàn hương, bên trong hỗn hợp một loại rất quý báu trăm năm thảo dược, gọi là thất diệp đàn hương cỏ, có lưu thông máu để thần tỉnh não hiệu quả.
Vương Diệu cười giải thích, tiện tay bưng lên trà nóng lại là uống một hơi cạn sạch.
Trương Viễn cùng Đường Quán hai người nghe đến mấy lời nói này, nhìn nhau, đều là trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi.
Vương Diệu tại phân đàn loại cuộc sống này, coi là thật sự là quá mức xa hoa lãng phí, thậm chí khiến người khó có thể tưởng tượng.
Một cây thuốc đàn hương, vậy mà liền cần 3 lượng hoàng kim, cũng bất quá chính là gần nửa canh giờ, một lần 4 cái đó chính là 12 lượng hoàng kim, như thế xa hoa lãng phí nghe rợn cả người.
Hàn Huyên thời gian qua một lát về sau.
Vương đàn chủ, ngươi kêu phân đàn sự vụ không phải cần mau chóng tiến đến xử lý.
Chúng ta lần này huyết xả vệ bí mật hành động nhiệm vụ, cần mau chóng tiến đến tiêu diệt những cái kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt.
Đường Quán lúc này nhắc nhở một tiếng.
Ai u,
ngươi xem một chút cái này, nói vậy mà liền đem quên đi.
Được rồi, chuyện kia cũng không phải quá mức quan trọng, ta sau khi trở về lại đi xử lý.
Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát.
Vương Diệu giật mình cười nói, thuận tay cầm lên chén trà lại là uống một chén.
Đường Quán cùng Trương Viễn hai người đều là mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc.
Ha ha, ta trà này, thế nhưng là thượng hạng long lá kim trà.
Một lượng cái này long lá kim trà thế nhưng là giá trị một lượng hoàng kim.
Bình thường a, ta cũng liền tốt cái này một ngụm.
Vương Diệu cười giải thích.
Đường Quán cùng Trương Viễn hai người nghe âm thầm tắt lưỡi.
Chính là tại phủ thành huyết xà bang tổng đàn bên trong, có thể như thế xa hoa lãng phí người, đó cũng là ít càng thêm ít, chưa từng nghe thấy.
Sau đó, Vương Diệu lập tức cùng hai người cùng nhau nhanh chóng xuất phát, rời đi phân đàn trụ sở, sau đó không bao lâu ra Nam Tinh thành.
Đến ngoài thành, ba người một đường hướng về Trúc Lâm Sơn mạch chỗ sâu nhanh chóng tiến về.
Cái này trên đường đi, Vương Diệu có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh hai người kia rõ ràng có ý khác, ẩn ẩn ngăn ở phía sau hắn hai bên trái phải vị trí, ngăn chặn hắn bất kỳ đường lui nào.
Trương Viễn cùng Đường Quán hai cái này huyết xà vệ, nhìn một bộ cười ha hả thân sắc, nhưng tại thời khắc đều bảo trì cảnh giác. hoàn toàn chính là một bộ âm hiểm diễn xuất. Huyết xà vệ lâu dài làm chính là giết người sự tình, những người này sớm đã đối với sinh tử coi nhẹ, các loại giết người kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, vô số giang hồ âm độc thủ đoạn cũng là kiến thức rộng rãi. Quả thật những này huyết xà vệ lòng mang ý đồ xấu, chỉ là không biết những người này là đến từ Lục trưởng lão toàn trí chung một mạch, vẫn là cùng kia Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người cái chết có quan hệ. Vương Diệu trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mặc kệ cùng ai có quản, hắn cũng không sợ hãi. Không bao lâu, ba người một đường xâm nhập Trúc Lâm Sơn mạch 230 dặm lộ trình, đi vào một chỗ quái thạch đá lởm chởm kỳ phong san sát chi địa. Chỉ thấy trung quanh từng tòa thạch phong sừng sững đứng vững, thẳng vào mây xanh chỗ sâu, cự phong đỉnh núi ẩn vào nồng đậm mây mù bên trong, quả nhiên là một mảnh mỹ lệ kỳ cảnh chi địa. Vương Diệu ba người tiến vào trước mắt một mảnh loạn thạch lâm ở trong. Lúc này, một thân ảnh từ loạn thạch lâm bên trong một khối cự thạch đằng sau đi tới, người mặc bình thường trang phục phục sức, chính là một vị khác huyết xà vệ thành viên Giả Phong, thần sắc hơi có vẻ ấm lãnh. Cái này thời điểm, ba người ẩn ẩn hiện ra một loại hình tam giác trạng thái, đem Vương Diệu vòng vây đến vị trí trung tâm, ngăn cản Vương Diệu bất luận cái gì thoát đi phương hướng. Nhưng cùng lúc, ba người này cũng cùng Vương Diệu ẩn ẩn bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Ha ha, không biết ba vị đây là cái gì ý tứ? Không nói đến đây tiêu diệt kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt sao? Các ngươi động tác này lại có gì ý? Vương Diệu lúc này chứa phảng phất giống như mới giật mình có chút minh bạch. Vương đàn chủ, kỳ thật cũng không có gì ý tứ, chính là có một vị tổng đàn đại nhân muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi ngay mặt tâm sự. Gặp mặt trò chuyện xong sau, chúng ta khởi hành xuất phát, sau đó tiến đến tiêu diệt kia Thiết Sơn Bang Dương Nghiệt. Những tên kia kéo dài hơi tản trốn ở một tòa cự phong đỉnh núi, có hai vị tổng đàn bạch tức đường mật thám nhìn chằm chằm, mọc cánh khó thoát. Giả Phong mặt lộ vẻ ý cười. Ồ, kia không biết là tổng đàn vị nào đại nhân, như thế ba khí cũng dám tùy tiện đối ta một vị phân đàn đàn chủ trong âm thầm động thủ. Xem ra các ngươi là căn bản không đem bàn quy để vào mắt. Vương Diệu thần sắc châm xuống. Về phần là ai, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Chờ một lúc, ngươi gặp liền biết. Giả Phong thần sắc căm hàn, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên biến sắc, nói ra, ừm. Đây là cái gì mùi thơm khí tức? Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, hướng về phía trước bên trái phi thân nhảy lên, phảng phất muốn nhanh chóng thoát đi. Cẩn thận có độc. Giả Phong kinh hô một tiếng, dưới chân một điểm, thả người nhảy lên, hướng về Vương Diệu phi thân đánh tới, chặn đường Vương Diệu thoát đi con đường. Đột nhiên, Vương Diệu nửa không trung tại bên cạnh phía trên tảng đá lăng không đạp một cái xoay người bay vọt, nên mặt hướng lấy Giả Phong bay nào mà tới, đại lực ma tượng quyền đột nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng Giả Phong trên thân. Giả Phong trên mặt hung quang lóe lên, đồng dạng một quyền nên kích. Mà lại, cái này Giả Phong trên nắm tay vậy mà mang theo một bộ sắt thép bao tay, phía trên còn có từng cây bén nhọn sắc bén sắt thép gai nhọn. Oeng! Một tiếng kim loại va chạm đối bính vang vọng. Kia sắt thép gai nhọn bao tay răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy, bay tứ tung tứ tán. Tại Vương Diệu cường hãn toái kinh lực lượng cùng khủng bố thân thể cự lực đồng thời bạo phát xuống, cái này sắt thép gai nhọn bao tay căn bản khó mà tiếp nhận. Toái kinh. Giả Phong nhìn thấy loại tình huống này thần sắc biến đổi, trong lòng hoảng sợ, cảm thấy khó có thể tin. Sắt thép gai nhọn bao tay vỡ vụn về sau, kia lực lượng kinh khủng nháy mắt xung kích đến Giả Phong nắm đấm cùng trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giả Phong nắm đấm cùng cánh tay vỡ vụn, toàn bộ cánh tay khó mà tiếp nhận loại này khủng bố xung kích, gân cốt huyết nhục nháy mắt băng liệt. Trong nháy mắt, Giả Phong toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, trung điệp đụng vào đằng sau quái hình phía trên tảng đá, hung hăng ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó, Vương Diệu dưới chân một điểm, kinh lực bộc phát, phi thân mà tới, lại là ầm vang một quyền rơi xuống, hung hăng nện vào Giả Phong đầu lâu phía trên. Thổi phu một tiếng, Giả Phong đầu lâu bạo liệt, óc bay ra, tuyệt mệnh mà chết. Vương Diệu chậm rãi đứng người lên, mặt lộ vẻ băng lãnh ý cười, quay đầu hướng về mặt khác hai người trông đi qua. Lúc này, chỉ thấy kia Trương Viễn cùng Đường Quán hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, mềm mềm nằm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, doa đến toàn thân run rẩy, thần sắc phát xanh. Chương 88, bại lộ. Vương Diệu sải bước đi tới, đứng ở Trương Viễn cùng Đường Quán trước mặt hai người, thần sắc đạm mạc, trong mắt nhìn xem hai cái người chết. Nói đi, đến cùng là ai muốn tìm ta phiền phức? Vương Diệu nhàn nhạt hỏi thăm. Ngươi cái gì thời điểm hạ độc? Đường Quán run giọng hỏi, trong mắt lóe lên thật sâu hận ý cùng ân hận. Ngươi kiếp sau liền sẽ biết. Vương Diệu tiến lên một cước hung hăng giẫm lên Đường Quán trên đùi. Giang giác một tiếng, Đường Quán xương đùi đứt gãy, không khỏi kêu thảm một tiếng. Nói đi, đến cùng là ai? Bằng không, đón lấy đến nhưng chính là thiên đao vạn quả lăng chỉ nỗi khổ. Vương Diệu nhàn nhạt hỏi, tiện tay cầm lấy bên cạnh trên mặt đất trường đao sắc bén. Là tổng đàn Khương Thiệu Phục đại nhân. Hắn hoài nghi thân đệ đệ Khương Vệ Nhung cái chết cùng ngươi có quan hệ. Cho nên, để chúng ta lấy huyết xả vệ bí mật hành động nhiệm vụ, đem người dẫn ra. Trương Viễn lúc này đột nhiên vội vàng mở miệng. Nhìn thấy coi là thật muốn bị thiên đao vạn quả, Trương Viễn dọa đến mặt như màu đất, không dám có chút giấu giếm. Cái gì thời điểm huyết xả vệ lại còn nghe theo kia Khương Thiệu Phục ra lệnh? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Là kia Giả Phong, hắn là chúng ta tổ này huyết xả vệ đội trưởng, nghe nói cùng Khương Thiệu Phục trong âm thầm quan hệ rất không tệ. Cho nên, thu kia Khương Thiệu Phục nhờ vả, làm chuyện này. Trương Viễn giải thích. Hừ, thật sự là muốn chết. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đập nát cái này Trương Viễn cùng Đường Quán hai người đầu lâu. Sau đó, hắn tại cái này ba trên thân người lục soát một phen, sau đó đem ba người này thi thể giải lên hóa thi phấn, xử lý một phen, nhanh chóng rời đi. Cái này Diệp Mạn Đình điều phối đặc thù thuốc mê đàn hương, lại phối hợp ba hư phấn, ngược lại là hiệu quả thật tốt dùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngược lại là không có uổng phí tìm đại lượng độc dược phối phương, để nàng học tập sử dụng. Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, hài lòng gật gật đầu. Loại này thuốc mê đàn hương, duy nhất khuyết điểm chính là cần lâu dài thời gian tại loại này đàn hương tràn ngập địa phương dừng lại, tận lực nhiều đem loại này thuốc mê đàn hương hô hấp tiến vào thể nội. Sau đó tại phối hợp ba hương phấn liền hiệu quả kỳ giai. Nếu là thuốc mê đàn hương hút vào lượng không đủ, như vậy hiệu quả liền sẽ rất thấp. Kia Trương Viễn cùng Đường Quán hai người đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là Vương Diệu như cũ cao hơn một bậc. Tiếp xuống, hắn nhanh chóng bay vọt rời đi loạn thạch lâm bên trong, hướng về kia Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt chỗ cự phong vị trí tiến đến. Trên nửa đường, hắn nhìn thấy một chút Bạch Tức Đường âm thầm lưu lại tiêu ký, sau đó thuận tiêu ký đi vào một chỗ chô giữa sườn núi. Phía trước tòa này thạch phong sơn trên đỉnh liền hẳn là Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt nơi ở. Vương Diệu nhìn một cái phía trước cự phong, sau đó hướng đánh giá chung quanh tìm kiếm kia tổng đàn Bạch Tức Đường mật thám tung tích. Tại Huyết Xà Bang trước đó, Thiết Sơn Bang mới là Bạch Sa phủ cường đại nhất bang phái, lúc ấy Huyết Xà Bang cũng chỉ là một cái nhị lưu bang phái. Về sau Thiết Sơn Bang bị diệt mất, Huyết Xà Bang nhảy lên trở thành Bạch Sa phủ cường đại nhất bang phái lực lượng. Đột nhiên, một bóng người bay vọt mà tới, đứng tại cách đó không xa, chính là tổng đàn nhìn chằm chằm Thiết Sơn Bang Dư Nghiệt mật thám. Đây là một người trung niên nam tử, thân hình gầy gò, khuôn mặt đạm mạc, người mặc một bộ đồ đen trang phục, có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Ngươi là tổng đàn Bạch Tức Đường mật thám? Vương Diệu hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, tổng đàn Bạch Tức Đường nhưng cũng đều là nữ tử thân phận mới đúng. Ta là tổng đàn Hắc Tức Đường mật thám, ngươi người nào? Nam tử áo đen hơi híp mắt lại, thần sắc cảnh giác. Huyết Xà Vệ. Vương Diệu. Vương Diệu đưa tay lấy ra Huyết Xà Vệ thân phận lệnh bài. Ta là Hắc Tức Đường địch mãnh. Các ngươi Huyết Xà Vệ đội trưởng Dạ Phong người đâu? Hắn tại sao không có tự mình đến đây? Nam tử trung niên địch mãnh thần sắc thoáng có chút hòa hoãn, nhưng vẫn cũ có chút hoài nghi, mở miệng hỏi thăm. Vừa vặn đột nhiên gặp được hai cái Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt trở về, thế là đội trưởng ba người bọn hắn liền lập tức đi trước đuổi giết kia hai cái Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt. Nói là ta không có kinh nghiệm gì, chê ta vướng bận, đuổi tới cùng các ngươi Hắc Tức Đường mật thám gặp mặt. Vương Diệu lộ ra mặt lộ vẻ một tia khó chịu thần sắc. Nguy rồi, bọn hắn có thể sẽ có nguy hiểm. Địch Minh nghe được tin tức này, thần sắc hơi đổi, kinh hô một tiếng. Tình huống như thế nào? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Khả năng này là Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt hai cái mồi nhử, khả năng đằng sau sẽ có cái gì mai phục. Địch Minh thần sắc trầm xuống. A. Vậy chúng ta bây giờ mau chóng tới cứu bọn họ. Vương Diệu cũng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng thần sắc. Không cần. Đã đối phương là Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt mồi nhử, khẳng định sớm có mai phục cùng chuẩn bị. Hai chúng ta nếu là mạo muội trôi qua, đó cũng là bạch bạch lạc nhập đối phương cái bẫy. Địch Minh lắc đầu, cự tuyệt tiến đến cứu người. Làm tổng đàn Hắc Tước Đường mật thám, Địch Minh tự nhiên đối với loại chuyện này sớm có kinh nghiệm, nếu thật là đần độn trôi qua mù quáng cứu người, như thế cùng chịu chết không có gì khác biệt, thuần túy chính là muốn chết. Kia, tốt a. Nghe ngươi. Vương Diệu lộ ra như cũ có chút lòng còn sợ hãi, nội tâm triệt để buông lòng xuống tới. Hắn đến cùng cái này tổng đàn Hắc Tước Đường mật thám gặp mặt trước đó, liền đã nghĩ kỹ loại này lấy cớ. Nếu như loại này lấy cớ thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có thể giết người về sau, lại tìm cái khác việc cớ. Dù sao hết thảy đều đẩy lên những cái kia Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt trên thân, chuẩn không có sai. Huyết Xà Vệ bí mật hành động, thường xuyên có người tử vong, cái gì đều có thể phát sinh. Thiết Sơn Bang lúc trước thế nhưng là một cái cường hãn bang phái, giết mấy cái Huyết Xà Vệ lại bình thường bất quá. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu không các ngươi Hắc Tức Đường sẽ liên lạc lại mấy cái Huyết Xà Vệ tới. Vương Diệu hỏi thăm. Không còn kịp rồi. Đã Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt phát hiện Giả Phong mấy người bọn hắn Huyết Xà Vệ, nói rõ lần này đã đánh cỏ động rắn. Đoán chừng những này Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt rất nhanh liền sẽ thoát đi, lần nữa mai danh nhận tích, ẩn nấp đi. Địch Minh lắc đầu. Đối phương Thiết Sơn Bang những cái kia Dương Nhiệt đến cùng có bao nhiêu người? Thực lực đều là tình huống như thế nào? Vương Diệu một chút suy nghĩ hỏi. Thiết Sơn Bang những người kia tại Cự Phong đỉnh núi, đổi thân phận, âm thầm gia nhập phía trên cái kia gọi là Mạnh Gia thôn địa phương. Cái này Mạnh Gia thôn năm đó vì trốn tránh hỏa loạn, tìm chỗ này Cự Phong đỉnh núi hiểm trở chi địa, cắm rễ mà sống. Địch Minh giải thích. Kia xem ra, cái này Mạnh Gia thôn người hẳn là cũng đều là từng cái tập võ luyện công xuất thân. Bằng không, tại cái này Cự Phong trên đỉnh núi sinh hoạt, thế nhưng là xuất nhập rất không tiện. Vương Diệu gật gật đầu suy đoán. Không tệ. Mạnh Gia thôn nhân trên cơ bản đều có công phu mang theo, tối thiểu nhất đoán lực cảnh tầng thứ tư thực lực liền có hai người, về phần vái kình thực lực cao thủ, vậy liền không được biết rồi. Địch Minh nói. Những này Thiết Sơn Bang Dư Nghiệt làm sao bại lộ thân phận? Vương Diệu hỏi. Có người giết chúng ta tổng đàn Hắc Tước Đường một cái mật thám, sau đó chúng ta đi theo kia mật thám âm thầm vụng trộm để lại tiêu ký, điều tra đến nơi này, chuẩn bị báo thủ. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này vậy mà còn có Thiết Sơn Bang Dư Nghiệt tồn tại. Địch Minh giải thích. Chính lúc này, đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng bay vọt băng băng mà tới, phi thân nhảy lên, rơi vào trước mặt hai người, chính là một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Địch đại ca, tình huống không đúng. Chúng ta tổng đàn Bạch Tức Đường ẩn nút tiến vào kia Mạnh Gia thôn mật thám hẳn là bại lộ thân phận. Những cái kia Thiết Sơn Bang Dư Nghiệt có chỗ phát giác. Nam tử trẻ tuổi vội vàng bẩm báo. Đột nhiên, ha ha ha, một trận tiếng cười to truyền đến. Chỗ giữa sườn núi rừng rậm ở trong xuất hiện từng đạo thân ảnh, súng lại tại bốn phía vị trí. Hắc hắc, đáng tiếc lần này Huyết Xà Bang cũng chỉ là điều động ba người tay đến đây. Con tưởng rằng có thể giết nhiều mấy cái Huyết Xà Bang những tạp chủng này, cho các huynh đệ báo thù. Một cái khôi ngô áo đen đại hán từ rừng rậm một người trong đó bay vọt rơi xuống đất. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh từng cái đi theo xuất hiện, tất cả đều là mặt lộ vẻ thật sâu hận ý, trong mắt tản mát ra phệ nhân ánh mắt, nhìn phảng phất hận không thể đem Vương Diệu ba người toàn bộ đều ăn sống nuốt tươi. Những người này đều là làm sơ Thiết Sơn bang Dương Nghiệt, đối với huyết xà bang người tất cả đều là hận thấu xương. Đáng tiếc, vừa vận tại cái này Mạnh Gia thôn an tâm vài chục năm thời gian yên bình, lại muốn một lần nữa tìm địa phương. Còn tưởng rằng có thể bắt được mấy đầu cá lớn, lại không nghĩ chỉ bắt đến mấy đầu ba đầu tôm cá nhại nhép. Áo đen đại hán mắt lộ ra hung lệ hàn quang, lộ ra có chút tiếc hận thần sắc thất vọng. Chúng ta sớm muộn đều có thể giết huyết xà bang những này tạp thoái, lần nữa khôi phục Thiết Sơn bang lúc trước thống ngự Bạch Sa phủ uy thế. Một cái nữ tử trong miệng phát ra thanh thúy thanh âm, trong lời nói tràn ngập thật sâu hận ý, cùng vô tận oán nghiệm. Có thể thấy được nữ nhân này đối với huyết xà bang đến cùng đến cỡ nào oán hận. Thiết Sơn bang lúc trước bị huyết xà bang đồ diệt, bị huyết tinh tàn sát đông đảo bang phái cao tầng, loại này thâm cừu đại hận mãi mãi cũng không có khả năng ma diệt, thật sâu trùng tại mỗi một cái Thiết Sơn bang đệ tử đáy lòng. Địch Mãnh nhìn thấy chung quanh loại tình huống này, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh lộ, mặt lộ vẻ một tia tử trí, biết rơi vào những này Thiết Sơn bang dư nghiệt trong tay, chẳng những chắc chắn phải chết, hơn nữa còn sẽ chết được hạ tràng rất thảm. Đây là mỗi một cái chết tại những này Thiết Sơn bang dư nghiệt trong tay duy nhất một loại kết quả. Nếu như các ngươi lúc ấy phát giác dị thường, phát hiện Bạch Tức Đường mật thám về sau, lập tức đi xa bay cao rời đi tốt bao nhiêu, bây giờ lại nhất định phải đến đây chịu chết. Vương Diệu khẽ lắc đầu. Thiết Sơn bang cùng Huyết Xà bang lúc trước bang phái tranh đấu, đều có đại lượng bang phái đệ tử chết bởi đối phương trên tay, song phương thủ sâu như biển. Chương 89, chém giết. Ngươi nói cái gì? Chúng ta là đến đây chịu chết. Ha ha, thật sự là buồn cười. Huyết Xà bang cậu tập trung. Lão tử hôm nay muốn đem các ngươi từng cái tất cả đều thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Một tiết mối hận trong lòng. Áo đen đại hán cười lớn một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn tàn nhẫn thân sắc. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng xung ngang, bộc phát khủng bố lực quyền hung hăng một kích đánh tới hương cái này Thiết Sơn bang áo đen đại hán ngực. Ha ha, đến hay lắm. Áo đen đại hán cuồng tiếu một tiếng, đen nhánh đại thủ như là quạt hương bổ bình thường, đồng dạng một trường lên kích. Vô hình. Một tiếng cuồng bạo kình lực xung kích đụng nhau bộc phát vang vọng quanh mình. Đồng thời trong đó còn kèm theo kim loại va chạm giòn vang thanh âm, lộ ra phá lệ bén nhọn chói tai. Phái kình. Áo đen đại hán thần sắc ngưng lại, cả người thân thể không tự chủ được liên tiếp đạp đạp lui lại mấy bước, cuối cùng một cước đạp ở trên mặt đất, khiến mặt đất hơi chấn động một chút, tạo nên đầy đất bụi đất lá khô. Đại thành Thiết Y công. Phái kình. Vương Diệu ánh mắt ngưng lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hán tử kia hắc tức đường địch manh trong miệng biết được, đối phương những này Thiết Sơn bang dương nhiệt thế nhưng là tối cao chỉ có đoán lực cảnh tầng thứ tư thực lực. Cái này đột nhiên áo đen đại hán cái này Thiết Sơn bang dương nhiệt đầu lĩnh, vậy mà liền bạo phát đi ra cường hãn toái kình thực lực, không chỉ có như thế, thậm chí còn tu luyện có đại thành Thiết Y công. Bất quá, đối phương loại này đại thành Thiết Y công căn bản là không có cách cùng Vương Diệu loại này cường hóa cấp đại thành Thiết Y công so sánh, trên lệch là cách biệt một trời. Sau khi cường hóa đại thành Thiết Y công có viễn siêu phổ thông Thiết Y công siêu cường hãn phòng ngự năng lực. Hừ, thật không nghĩ tới, ngươi cái này Huyết Xà bang tạm chủng vậy mà cũng tu luyện chúng ta Thiết Sơn bang Thiết Y công. Áo đen đại hán hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra thật sâu hận ý. Ha ha, nguyên lai cái này Thiết Y công là làm sơ các ngươi Thiết Sơn bang công phu, ta đây ngược lại là không biết. Còn có loại chuyện này. Vương Diệu khẽ cười nói. Rất hiển nhiên, đây là lúc trước Huyết Xà bang tiêu diệt Thiết Sơn bang về sau, thu được loại này Thiết Y công, cảm giác rất không sai, chuyển cho dưới đáy từng cái phân đàn tu luyện. Hắc hắc. Bất quá, ngươi tuyệt không tu luyện chúng ta Thiết Sơn bang Tuyệt Phong Thiên Sơn Kình, mặc dù tu luyện đại thành Thiết Y công, nhưng cũng tiếc cũng không thể thể hiện ra loại này đại thành Thiết Y công chân chính bất phàm uy lực. Áo đen đại hán mặt lộ vẻ đắc ý cười một tiếng. Vương Diệu khinh thường cười một tiếng, lắc đầu. Hắn đối loại này cái nhìn chẳng thèm ngó tới, mặc dù Thiết Sơn bang Tuyệt Phong Thiên Sơn Kình xác thực khả năng thích hợp nhất Thiết Y công, nhưng cũng không phải là chính là tuyệt đối. Các ngươi lập tức nhanh chóng rút lui, không nên dừng lại, mau chóng rút đi. Cái này Huyết Xà vệ có toái kình thực lực, mà lại tu luyện đại thành Thiết Y công. Áo đen đại hán đột nhiên ra lệnh. Hộ pháp đại nhân, ngươi cuốn lấy cái này Huyết Xà vệ toái kình cao thủ, chúng ta trước hết giết kia hai cái Huyết Xà bang hắc tức đường mà thám. Một cái hơi có vẻ nhạt da vàng nữ tử lộ ra có chút chần chờ. Đi mau. Áo đen đại hán đột nhiên chợt quát một tiếng, thần sắc trầm xuống. Cái này áo đen đại hán trong lòng rất rõ ràng, coi như giết Huyết Xà bang kia hai cái hắc tức đường mà thám, trừ tiếc hận, không có chút nào tác dụng, ngược lại sẽ chậm trễ Thiết Sơn bang một đám đệ tử thoát đi thời gian. Đi. Kia nhạt da vàng nữ tử thần sắc hơi sững sờ, trong lòng cảm giác nặng nề, gầm thét một tiếng, lập tức quay người nhanh chóng rút lui. Một đám Thiết Sơn bang đệ tử lập tức đi theo rời đi. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, phi thân lao thẳng tới áo đen đại hán trước người, đại lực ma tượng quyền một kích đánh tới hướng áo đen đại hán trên thân. Áo đen đại hán đột nhiên dưới chân lóe lên, tránh đi Vương Diệu cái này cường hãn một kích. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hướng về kia vừa vặn kia Thiết Sơn bang ra vàng nữ tử lao thẳng tới. Rất hiển nhiên, vừa vặn cái kia ra vàng nữ tử tại cái này Thiết Sơn bang đệ tử ở trong có rất cao thân phận và địa vị. Ngươi dám? Áo đen đại hán biến sắc, thân hình nhoáng một cái, vội vàng phi thân chặn đường. Vương Diệu ôm cây đợi thỏ, chờ đến chính là cái này thời điểm. Hắn vừa vặn giả bộ đi đuổi giết những cái kia Thiết Sơn bang đệ tử, chính là vì buộc Thiết Sơn bang áo đen đại hán liều mạng chém giết. Lúc này, Vương Diệu tụ lực một kích, bộc phát đại lực ma tượng quyền cùng cường hãn toái kình lực lượng, ầm vang một quyền ném ra. Áo đen đại hán mặt lộ vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, thi triển Thiết Sơn Bang cựu trọng trấn sơn trưởng, đồng dạng cũng là một trường hung hăng đánh ra. Oeng! Một tiếng cùng bạo kình lực đối bính bộc phát vang vọng quanh mình. Một tiếng này va chạm như là tiếng trung đồng bình thường, tiếng như sấm sét, oanh minh chuyển xa. Áo đen đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy sau lưng vài cọng tráng kiện thanh trúc, nửa không trung đột nhiên đưa tay kéo lại một cây tráng kiện thanh trúc can, dừng người. Kia rút lui nơi xa Thiết Sơn Bang đệ tử xa xa nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng hoảng sợ, không khỏi tăng tốc bước chân, nhanh chóng thoát đi, không dám có chút dừng lại. Vương Diệu cái này tụ lực bộc phát một kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Cái này áo đen đại hán rất hiển nhiên căn bản là không có cách tiếp nhận cái này bạo lực một quyền. Thừa này thời cơ, Vương Diệu nhanh chân bay vọt, hoành không phi thân mà tới, đột nhiên lại là một quyền hung hăng rơi xuống, đánh tới hướng áo đen đại hán ngực yếu hại. Áo đen đại hán chợt quát một tiếng, đồng dạng lại là cựu trọng trấn sơn trưởng một kích chạm mặt tới. Oeng! Song phương lại là một kích bạo lực đối bính. Cuồng bạo kinh lực đụng nhau vang vọng quanh mình. Ngay sau đó, hai người bắt đầu loại này cuồng bạo cứng đối cứng liều mạng chém giết cảnh tượng, đánh cho khí thế ngất trời. Trong rừng rậm, bộc phát ra từng đợt tiếng vang động tĩnh, cự thạch vỡ vụn, đại địa chấn động, từng biên tráng kiện thanh trúc đứt gãy, đại thụ che trời ngã lật. Trong ngay mắt, Vương Diệu cùng cái này Thiết Sơn Bang áo đen đại hán liều mạng giết nhau mười mấy chiêu. Nhưng cái này áo đen đại hán không chỉ có tu luyện đại thành thiết y công, hơn nữa còn là cường hãn toái kình cao thủ, thực lực cực mạnh, phòng ngự cũng phi thường lợi hại. Ầm vang ở giữa, song phương lại là một lần đối bính. Vương Diệu một quyền nện vào cái này áo đen đại hán ngực, cuồng bạo lực lượng tại cái này áo đen đại hán đập lên người ra một cái thật sâu quyền ấn. Nhưng là Vương Diệu tiếp nhận một trường trọng kích, ngực cũng tương tự xuất hiện một cái huyết hồng trường ấn. Áo đen đại hán đột nhiên ngực chấn động, biến sắc, khóe miệng chậm rãi chảy ra một vệt máu. Lúc này, tại cái này áo đen đại hán trên thân đã có 3-4 chỗ một tấc rất sợ quyền ấn. Áo đen đại hán phổ thông đại thành thiết y công tự nhiên không cách nào cùng Vương Diệu cường hóa cấp đại thành thiết y công so sánh. Huống chi, Vương Diệu còn tu luyện có Tà Long môn đỉnh tiêm hoành luyện công phu Cựu Long huyền kim công đạt tới tầng thứ 4 cảnh giới. Áo đen đại hán vì ngăn cản Vương Diệu đi đuổi giết những cái kia Thiết Sơn Bang đệ tử, tranh đấu chém giết thời điểm không có chút nào né tránh. Nếu như không phải có kia Thiết Sơn Bang đệ tử kiềm chế, cái này áo đen đại hán lấy loại này thực lực, nếu như một lòng muốn đi, Vương Diệu cũng rất khó có quá tốt chặn đường thủ đoạn. Ngươi xác thực thực lực cường hãn, ta giết qua các ngươi huyết xả vệ bên trong, ngươi đây là thực lực mạnh nhất người. Xem ra, hôm nay tuyệt không thể thả ngươi đi. Bằng không tương lai chỉ sợ lại là huyết xả vệ ở trong một vị đỉnh tiêm cao thủ. Áo đen đại hán thần sắc băng lãnh, mắt lộ ra hung lệ hàn quang, đưa tay lấy ra một viên hắc lục đan dược, một ngụm nuốt trong cửa vào. Đột nhiên, giống một tiếng quái dị phẫn nộ gào thét từ cái này áo đen đại hán trong miệng chợt bộc phát ra tới. Chỉ gặp cái này áo đen đại hán trên thân bắt đầu nhanh chóng lan tràn xuất hiện từng đạo hắc lục tế văn, hai mắt biến thành màu xanh đen, toàn thân bắt đầu chậm rãi bành trướng. Cuồng bạo thú huyết dị hóa, hẳn là thú huyết đan. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, bay nào mà tới, ầm vang một quyền đánh tới hướng áo đen đại hán ngực. Muốn chết. Áo đen đại hán trong mắt lấp lánh ra cuồng bạo thú tính, gầm thét một tiếng, đưa tay một trường rơi xuống. Oeng. Song phương một kích bạo lực đối bính. Áo đen đại hán rút lui mấy bước, đứng yên định. Trên thân như cũ tiếp tục phát sinh cuồng bạo thú huyết dị hóa tình trạng, thân thể dị hóa thành cao hơn 2 mét. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, nhanh chân bay vọt, đột nhiên tụ lực cuồng bạo một quyền lại là hung hăng đánh tới hướng cái này áo đen đại hán trên thân. Giống. Chết. Áo đen đại hán phảng phất thần trí đã nhận nhất định ảnh hưởng, trong miệng phát ra một tiếng quái dị dã thu gầm thét, một trưởng vô hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu đưa tay chặn lại. Song phương bạo lực đối bính một kích. Vương Diệu đại lực ma tượng quyền ầm vang một kích nện vào áo đen đại hán ngực. Một tiếng vang vọng. Áo đen đại hán cao hơn 2 mét thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, đâm vào cự thạch phía trên. Trong nháy mắt, cự thạch vỡ vụn, tứ tán vẩy ra. Tiêu liên những cái kia tứ tán vẩy ra đá vụn đều nện đứt không ít tráng kiện thanh trúc, ở chung quanh những này thanh trúc phía trên ném ra từng cái hố sâu ấn ký. Áo đen đại hán một cái xoay người mà lên, đối với trên thân từng cái thật sâu quyền ấn không có chút nào cảm giác, trong nháy mắt đã biến thành một cái cao đến không đến 3 mét bảng đại nhân hình quái thú. Tại cái này áo đen đại hán trên thân, mọc ra một mảnh nồng đậm lông đen, trong miệng lộ ra lít nha lít nhít sắc bén bén nhọn răng, hai tay cũng giống như một đôi quái vật móng vuốt, phảng phất bén nhọn thú trảo. Siêu. Áo đen đại hán quái vật dưới chân đạp một cái bay vọt vượt ngang nhẹ nhõm vượt qua xa mười mấy mét, một chảo chụp về phía Vương Diệu trên thân. Vương Diệu đột nhiên một quyền lên kích, ầm vang một tiếng vang vọng. Song phương cùng bạo lực lượng đối bính phía dưới. Áo đen đại hán quái vật thân hình khổng lồ ngạnh sinh sinh ngược lại trượt ra xa 5-6 mét khoảng cách. Vương Diệu cũng là đạp đạp rút lui mấy bước, một cước đạp đất, chấn động đến mặt đất khẽ run lên, đứng yên định. Dù là cái này áo đen đại hán phục dụng thú huyết đan cuồng bạo thú huyết dị hóa phía dưới. Trên lực lượng, Vương Diệu tụ lực bộc phát một kích, vẫn như cũng là càng hơn một bậc. Chương 90 Huyền giáp kim y công. Chỉ bất quá, cái này áo đen đại hán tu luyện đại thành thiết y công, cùng bạo thú huyết dị hóa về sau, phối hợp tự thân tuyệt phong thiên sơn kình cùng đại thành thiết y công, muốn so trước đó kia tuyệt ảnh vệ đầu mục cùng bạo thú huyết dị hóa lộ ra càng thêm cường đại. Tối thiểu nhất, đại thành thiết y công phối hợp cùng bạo thú huyết dị hóa về sau tăng lên tăng cường siêu cường lực phòng ngự, song trọng ra chỉ phía dưới, phòng ngự cường hãn hơn. Bất quá, Cuồng bạo thú huyết dị hóa đối cái này áo đen đại hán cũng tương tự có không nhỏ ăn mòn thần trí cùng ý thức ảnh hưởng, lại nhận cuồng bạo thú tính ảnh hưởng rất lớn. Cao thủ tranh chấp, có thời điểm một điểm ảnh hưởng đều sẽ vô hạn mở rộng đến chí mạng trình độ. Vương Diệu phi thân sau khi rơi xuống đất, dưới chân đạp một cái, lại là hoành không bổ nhào về phía trước, phóng tới kia áo đen quái vật, bộc phát đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng đụng núi, một quyền lần nữa đánh tới hướng cái này áo đen quái vật trên thân. Áo đen quái vật đồng dạng chân đạp mặt đất, một cái bay vọt lao thẳng tới, một chưởng đánh tới hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu đưa tay chặn lại. Song phương cánh tay kịch liệt va chạm. Lúc này, Vương Diệu trên tay nhất chuyển, kim cương năm ngón tay một thanh hung hăng chụp vào áo đen quái vật trên cánh tay. Hừ. Ngây thơ. Giống. Áo đen quái vật đột nhiên cổ quái nết miệng cười một tiếng, hừ lạnh một tiếng, tráng kiện cánh tay đột nhiên chấn động. Một cỗ khổng lồ chấn kình nháy mắt tại cái này áo đen quái vật trên cánh tay bạo phát đi ra, cương đại chấn kình lực lượng nháy mắt chấn khai Vương Diệu kim cương năm ngón tay. Vương Diệu lúc này lại một quyền nện vào cái này áo đen quái vật trên thân. Mà áo đen quái vật cũng đồng dạng một chưởng hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Trong nháy mắt, song phương lại là một phen hung manh đối bính, hoàn toàn chính là lực lượng cùng lực lượng đụng nhau, thực lực cùng thực lực liều mạng. Hai người chung quanh trải qua song phương một trận đại chiến, chung quanh đã sớm bị đại chiến phá hủy, cự thạch vỡ vụn đầy đất, thanh trúc cùng đại thụ che trời ẩm vàng sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Cái này đại thành thiết y công phối hợp cuồng bạo thú huyết dị hóa tăng lên tăng cường siêu cường lực phòng ngự, quả thật là khó chơi. Vương Diệu âm thầm suy nghĩ, cái này áo đen quái vật sát thực thực lực không bằng Vương Diệu, nhưng lúc này lực phòng ngự lại phi thường cường hãn. Vương Diệu muốn giết cái này áo đen quái vật phải cần tốn nhiều sức lực. Cái này thời điểm, áo đen quái vật đột nhiên trong miệng điên cuồng quái dị gào thét, lộ ra có chút điên cuồng. Thần trí ý thức cùng cuồng bạo thú tính xung đột. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, thừa này thời cơ, thân hình nhoáng một cái, phi thân bổ nhào về phía trước, tụ lực cuồng bạo một kích, đại lực ma tượng quyền một quyền hung hăng nện vào cái này áo đen quái vật đầu lâu phía trên. Oeng! Một tiếng vang vọng. Áo đen quái vật phẫn nộ gào thét một tiếng, đầu lâu phía trên xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, thân hình khổng lồ ngã ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là bạo lực một quyền hung hăng rơi xuống. Đánh tới hướng cái này áo đen quái vật đầu lâu phía trên. Một tiếng quái dị phẫn nộ gào thét, cái này áo đen quái vật bản thân rỗi ra quái vật móng vuốt chặn lại. Ầm vang một tiếng vang vọng. Song phương hung mãnh một kích đối bính. Áo đen quái vật bản năng xoay người lăn một vòng. Lúc này, Vương Diệu đưa tay một tay tóm lấy trên mặt đất một khối đá vụn, năm ngón tay bạo lực một nắm, trong tay tổn thất hóa thành một phấn, phi thân nhảy lên, một quyền xuất thủ lần nữa. Áo đen quái vật lại là bản năng rỗi ra quái vật móng vuốt chặn lại. Một kích đối bính phía dưới. Vương Diệu đột nhiên trong tay đá vụn bột phấn ầm vang quan ra. Sử xuất phi thạch thủ ám khí thủ pháp, hung hăng nện vào cái này áo đen quái vật trên gương mặt. Giống. Áo đen quái vật một tiếng quái dị thống khổ gào thét, hai mắt bị bột đá ăn mòn, trong nháy mắt mất đi thị lực. Vương Diệu lúc này phi thân mà tới, cuồng bạo tụ lực một kích, lại là một chiêu đại lực ma tượng quyền hung hăng nện vào cái này áo đen quái vật đầu lâu phía trên. Phanh được một tiếng. Áo đen quái vật đầu lâu phía trên lần nữa xuất hiện một cái khủng bố thật sâu quyền ấn, nhưng dù là nhận nặng như thế quyền một kích, như cũng không có bị một quyền đánh chết, ngược lại hai con khổng lồ quái vật móng vuốt bản năng hai tay bảo trụ đầu lâu tiến hành phòng ngự. Vương Diệu một bước tiến lên, hai tay một thanh gắt gao bắt lấy cái này áo đen quái vật một cái chân, lập tức hai tay buộc phát khủng bố cự lực đột nhiên uốn éo vị lại. Giang rác một tiếng, áo đen quái vật một cái chân đứt gãy, lộ ra sâm sâm bạch xương, cùng thể nội xen lẫn màu xanh đen huyết đủ. Vương Diệu bạo lực kéo một cái, sống sờ sờ đem cái này áo đen quái vật một đầu chân gãy xé rách xuống tới, tiện tay ném sang một bên. Cái này một chút, cái này áo đen quái vật trên cơ bản lại khó có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là một quyền bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng nện vào áo đen quái vật mặt khác một cái chân trên đầu gối. Giang rác một tiếng, cường hãn toái kình lực lượng cùng khủng bố cự lực nháy mắt cùng nhau bộc phát, trực tiếp một quyền đem cái này áo đen quái vật mặt khác một cái chân đầu gối ngạnh sinh sinh đập nát. Áo đen quái vật trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, kịch liệt lăn lộn. Cái này thời điểm, Vương Diệu liên tiếp bạo lực mấy quyền xung dưới, cuối cùng sống sờ sờ đạp nát cái này áo đen quái vật đầu lâu, đem cái này áo đen quái vật mấy quyền đánh chết. Trong nháy mắt, áo đen quái vật thi thể phát sinh biến hóa, không ngừng thu nhỏ, loại kia cùng bạo thú huyết dị hóa bộ dáng rất nhanh biến mất, trở thành vừa vặn kia áo đen đại hán bộ dáng, nhưng đã là một bộ tử thi. Đáng tiếc, lấy ngươi loại này thực lực, một lòng muốn trốn, giết ngươi thật đúng là không dễ dàng, nhưng ngươi vậy mà muốn giết ta, quả thực chính là coi là thật muốn chết. Vương Diệu khẽ lắc đầu, hắn cảm giác cái này Thiết Sơn Bang áo đen đại hán quả thực chính là đầu góc phạm quất. Hắn rất nhanh tại thi thể này trên thân lục soát một phen. Ngược lại là phát hiện có chút kim tiền cùng tiền bạc, nhưng số lượng cũng không nhiều. Đột nhiên, hắn tại thi thể này áo đen ở trong phảng phất sờ đến một cái quyển sách đồng dạng đồ vật, thế là hắn lấy ra xem xét, vậy mà là một quyển sách. Trên đó viết mấy chữ: Huyền Giáp Kim Ý Công, Thiết Sơn Bang công pháp. Vương Diệu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Lúc bình thường, thế nhưng là có rất ít người sẽ đem tự thân tu luyện công pháp tùy thân mang theo. Hắn một chút phát hiện, bản này Thiết Sơn Bang Huyền Giáp Kim Vĩ Công là có đặc thù nào đó gia thú chế tác mà thành, chế tác cực kỳ tinh lương. Loại này cổ quái gia thú rất mỏng, nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi. Hắn lật ra xem xét, Huyền Giáp Kim Vĩ Công bí sách bên trong lít nha lít nhít ghi lại đại lượng chữ viết. A, cái này vậy mà là tu luyện Thiết Y Công về sau, đoán lực cảnh thích hợp nhất tiến giai công pháp. Vương Diệu nhìn thấy phía trên một ít chữ viết, rõ ràng ghi chép có quan hệ Thiết Y Công cùng Huyền Giáp Kim Y Công quan hệ. Chính yếu nhất liền có một chút, muốn tu luyện huyền giáp kim y công, liền nhất định phải tu luyện thiết y công đạt đến đại thành cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách tu luyện cái này huyền giáp kim y công. Mà lại, bản này huyền giáp kim y công vẫn là lúc trước Thiết Sơn Bang đứng đầu nhất một môn đoán lực cảnh hành luyện công phu. Có lẽ, nếu như không phải những cái kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt muốn vội vàng rút lui Mạnh Gia Thôn, cái này áo đen đại hán cũng sẽ không đem cái này huyền giáp kim y công tùy thân mang đi. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nơi xa, kia địch mãnh hai cái tổng đàn hắc tức đường mật thám nhìn thấy trước mắt dạng này một trận khủng bố đại chiến, cảm thấy rung động trong lòng, cuối cùng nhìn thấy Vương Diệu thắng được đánh chết kia Thiết Sơn Bang áo đen đại hán về sau, càng là mừng rỡ, kinh hỉ vô cùng. Nhìn thấy Vương Diệu vừa vặn liều mạng chém giết thời điểm chiếm thượng phong, địch mãnh hai người mới dám can đảm lưu lại đến quan chiến. Rất nhanh, địch mãnh hai người nhanh chóng bay vọt mà tới, đi vào Vương Diệu trước mặt. Ngươi là Nam Tinh thành phân đàn đàn chủ Vương Diệu Vương đàn chủ. Địch mãnh lúc này trong đầu lóe lên, lập tức nhớ tới tổng đàn trước đó tin đồn một ít chuyện. Không tệ. Vương Diệu gật gật đầu. Gặp qua Vương đàn chủ. Địch mãnh ở sâu trong nội tâm buông lòng một hơi, buông xuống tám thành lòng đề phòng. Vừa vặn cái kia Thiết Sơn Bang dư nghiệt ở trong mặt vàng nữ nhân, các ngươi nhìn thấy đảo vòng cái nào phương hướng đi? Vương Diệu thuận miệng hỏi. Cái này, bọn hắn người đông thế mạnh, lúc ấy chúng ta cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Nhưng ta vừa vặn xa xa nhìn thấy, đối phương một đám người trên nửa đường liền tứ tán tách rời, hướng từng cái phương hướng đào tẩu. Địch mãnh mặt lộ vẻ một tia hối tiếc thân sắc. Sớm biết nếu là loại tình huống này, địch mãnh khẳng định sẽ xa xa đi theo truy tung những cái kia Thiết Sơn Bang dương nghiệt, nhưng lúc đó hắn thế nhưng là vạn vạn không dám mạo hiểm nhưng đuổi theo. Đã dạng này, quên đi. Nếu là truy tung không đến cái kia Thiết Sơn Bang dương nghiệt đầu mục nữ tử, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Vương Diệu gật gật đầu, dứt khoát cũng tuyệt đuổi giết tâm tư. Hắn cũng không có tâm tư đầy khắp núi đổi đuổi theo lấy tìm được diện sắt những cái kia Thiết Sơn Bang dương nghiệt, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đàn chủ, cái này Thiết Sơn Bang dương nghiệt thi thể, ngươi có muốn hay không? Địch mãnh đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Cái gì ý tứ? Vương Diệu mặt lộ vẻ không hiểu thần sắc. Cái này Thiết Sơn Bang dương nghiệt tu luyện thiết y công đại thành, trong bang phái sẽ thu mua loại này thi thể, mặc dù thi thể này có không trọn vẹn, nhưng cũng giá trị không nhỏ. Địch mãnh giải thích. Còn có loại chuyện này? Bang phái thu mua loại này thi thể làm cái gì? Vương Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý. Huyết Xà Bang tổng đàn nơi đó vậy mà thu mua loại này tu luyện thiết y công đại thành thi thể, mặc kệ làm gì kia đều tuyệt không phải chuyện tốt, luôn không khả năng là lòng từ bi kéo về tổng đàn đi sửa cái mộ đem thi thể chôn, lại cho thi thể này lập địa. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Đây đều là bang phái bí ẩn, chúng ta những này dưới đáy bang phái đệ tử cũng không biết hiểu. Chuyện này, khả năng cũng liền bang chủ cùng rất ít mấy vị trưởng lão biết. Địch mãnh lắc đầu. Vậy thì tốt, thi thể liền từ các ngươi xử lý. Vương Diệu gật đầu biểu thị đồng ý, hắn muốn thi thể này cũng vô dụng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái này Huyết Xà Bang có chút tà môn, không chỉ là một cái phổ thông bang phái đơn giản như vậy. Chương 91, lại một viên viên châu. Địch mãnh nghe xong lời này, mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy liền đa tạ Vương đàn chủ. Địch mãnh nói cảm tạ. Đều là bang phái nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Hắn dùng thi thể này bán cái này tổng đàn hắc tức đường địch mãnh một bộ mặt, cũng coi là phế vật hữu hiệu lợi dụng một chút. Lúc trước kia đan thiết tranh thi thể thế nhưng là bạch bạch lãng phí. Cái kia thời điểm, hắn cũng không biết Huyết Xà Bang bên trong vậy mà còn có thu mua tu luyện thiết ý công thi thể loại này tà môn sự tình. Mục Châu, dựa theo thường ngày quy củ, ngươi đi đem thi thể lập tức xử lý một chút, cái gì địa phương đều có khác bỏ sót, đem kia tàn chi cũng thu thập bên trên, lập tức liên hệ cái khác hắc tức đường huynh đệ, mau chóng đem thi thể đưa về bang phái tổng đàn. Địch mãnh lập tức phân phó mệnh lệnh một tiếng. Vâng. Địch hộ pháp. Mục Châu tuân mệnh một tiếng, lập tức đi vào thi thể trước mặt bắt đầu nhanh chóng xử lý. Động thủ đem thi thể mỗi cái địa phương đều kiểm tra một lần. Vương Diệu xem xét liền có thể minh bạch. Cái này Mục Châu sở thi tuyệt đối là nhân viên chuyên nghiệp, tỉ mỉ có thứ tự, không có bỏ sót, có thể tìm ra thi thể toàn bộ có giá trị vật phẩm, xem xét liền hoàn toàn là một cái lao thủ, làm qua không biết bao nhiêu lần loại chuyện này. Kiểm tra xong thi thể về sau, Mục Châu lại bắt đầu tỉ mỉ tại song phương vừa vặn huyết chiến nơi trốn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem có phải là có thể tìm tới thứ gì. Một hồi, đi chúng ta phân đàn ngồi một chút lại đi. Vương Diệu vừa cười vừa nói. Ha ha. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vừa vặn ta cũng thật lâu đều không có đi qua các người Nam Tinh thành phân đàn, đi nơi đó nhìn xem. Địch mãnh cười gật đầu đáp ứng. Vương Diệu có như thế cường hãn thực lực, chính là đến tổng đàn cái kia cũng tuyệt đối đều là đỉnh tiêm toái kình cao thủ. Địch mãnh tự nhiên nguyện ý thân cận kết giao bang phái bên trong một vị đỉnh tiêm toái kình cao thủ. Lại càng không cần phải nói, Vương Diệu vẫn là Nam Tinh thành phân đàn đàn chủ, thậm chí còn là Nam Tinh thành tiểu phỉ quân đại thống lĩnh. Hai người đều có tương hỗ lui tới chi ý, rất thuận lợi nói chuyện với nhau. Tổng đàn nơi đó tình huống như thế nào? Ta nghe nói giống như ngay cả tài nguyên tu luyện đều không thể bình thường cung ứng, nhất là một chút trên trăm năm phần quý báo dược liệu. Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Tài nguyên tu luyện xác thực có chút khẩn trương, phủ thành kia Tam Diệp Đường tổng đường hiện tại đối bán ra tài nguyên tu luyện cũng không chế số lượng hạ xuống, hơn nữa còn giá cả lên nhanh 4-5 phần 10 nhiều. Bất quá, theo ta được biết, bang phái cũng không có thật đến loại kia tài nguyên tu luyện rất thiếu tình trạng, chính yếu nhất kỳ thật chính là Lục trưởng lão cùng mới bang chủ vụng trộm có nắm chi ý. Nhất là bang phái bên trong một chút cùng mới bang chủ thân cận người đều sẽ nhận Lục trưởng lão một mạch âm thầm chèn ép. Lục trưởng lão là bang phái lao nhân, vì bang phái đã từng lập xuống công lao hiển hách. Mà lại, Lục trưởng lão còn trưởng quản lấy trong bang tài nguyên thu mua, đối với tài nguyên tu luyện phân phối cũng có rất lớn ảnh hưởng. Mới bang chủ vừa vận thượng vị thời gian không lâu, trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều biện pháp. Địch Minh cười giải thích. Vương Diệu sau đó lại hỏi một vài vấn đề. Địch Minh cũng đều từng cái giải thích trả lời. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, Mục Châu từ đột nhiên từ dưới đất mấy khối đá vụn vá bên trong nhặt lên một cái màu đen túi tiền, mặt lộ vẻ vui mừng, đi nhanh tới. Địch Hộ Pháp ở chung quanh tìm tới một cái túi tiền, đoán chừng liền là vừa vặn kia áo đen đại hán trên thân chi vật. Mục Châu lớn tiếng cười nói, thứ này tự nhiên là thuộc về Vương đàn chủ, ngươi giao cho Vương đàn chủ đi. Địch Minh có chút cười một tiếng, gật gật đầu. Cho Vương đàn chủ. Mục Châu cười đem đồ vật đưa ra thu. Vậy liền đa tạ. Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, lấy ra túi tiền. Sau đó ba người rất nhanh rời đi. Vương Diệu cùng Địch Minh cùng nhau thuận lợi trở về Nam Tinh thành phân đàn trụ sở, mà kia Mục Châu thì là cùng cái khác hấp tức đường đệ tử chắp đầu về sau, cùng một chỗ vận chuyển thi thể trở về tổng đàn. Vương Diệu thực lực cứng hãn, nhưng là tại tổng đàn nơi đó có thể nói trên cơ bản không có cái gì lực ảnh hưởng. Dù sao hắn chỉ là một cái phân đàn đàn chủ, tại tổng đàn nơi đó cơ hồ ngay cả người đều không có mấy cái nhận biết. Địch Minh tại Nam Tinh thành phân đàn chờ đợi hơn một canh giờ về sau, đứng dậy cáo từ rời đi. 6. Loạn Thạch Lâm ở trong, một cái thần sắc hung ác nham hiểm nam tử lặng lặng đứng tại một khối phía trên tảng đá, chờ đợi hồi lâu, trong mắt lóe lên tức giận vẻ phẫn hận. Chính là Huyết Xà Bang Vũ Kình cao thủ Khương Thiệu Phục. Đột nhiên, Khương Thiệu Phục dưới cơn thịnh nộ tiện tay một trường hung hăng đập tới bên cạnh cự thạch phía trên. Có chút một tiếng vang vọng, cự thạch nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên hóa thành vỡ nát, tản mát đầy đất, tạo nên đầy trời bụi. Kia giả phong vậy mà dám can đảm như thế trêu đùa tại ta, coi là thật đáng hận. Khương Thiệu Phục thần sắc căm trầm, mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Lập tức, Khương Thiệu Phục thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy vào trúc lâm sơn mạch chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. 6. Huyết Xà Bang, Thất Xà lâu phòng luyện công. Vương Diệu lấy ra kia bản ngẫu nhiên lấy được Huyền Giáp Kim Y công, cẩn thận đọc qua. Hắn đối môn này cái gọi là Thiết Y công về sau đoán lực cảnh công pháp cảm thấy rất hứng thú. Tại công pháp bí sách phía trên, có không ít tu luyện tâm đắc ghi chép, chính yếu nhất đều là nói cái này Huyền Giáp Kim Y công cực kỳ khó mà tu luyện, dù là chính là Thiết Y công đại thành về sau, muốn tu thành cái này Huyền Giáp Kim Y công cũng rất khó khăn. Ban đầu ở Thiết Sơn Bang bên trong, tu thành Huyền Giáp Kim Y công người, đó cũng là cực kỳ số ít. Nhưng tu luyện thành công về sau, uy lực tự nhiên cực kỳ bất phàm, tại đoán lực cảnh ở trong đều là tuyệt đối nhất đẳng đỉnh tiêm hoành luyện công phu. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, thế là chuẩn bị nếm thử tu luyện một phen. Hắn nếm thử khống chế thể nội kinh lực, dựa theo Huyền Giáp Kim Y công phía trên thuật phương thức, bắt đầu ra sức lực rèn luyện thân thể. A, đây là. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn phát hiện mình có thể rất dễ dàng liền làm được Huyền Giáp Kim Y công phía trên thuật kinh lực biến hóa chi pháp, có thể đạt tới vận dụng kinh lực rèn luyện thân thể hiệu quả. Đã như vậy, hắn đương nhiên thuận theo tự nhiên bắt đầu nếm thử tu luyện loại này Huyền Giáp Kim Y công. Trong lúc bất chi bất giác, nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua. Hắn đắm chìm trong tu luyện bên trong, cảm giác tu luyện loại này Huyền Giáp Kim Y công cực kỳ thông thuận. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên, Vương Diệu đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Cái này, Huyền Giáp Kim Y công vậy mà liền như thế tùy tiện đạt tới nhập môn. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Kia công pháp bí sách phía trên thế nhưng là nói, loại này Huyền Giáp Kim Y công tu luyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn vừa vặn lúc tu luyện, lại có một loại kỳ lạ nước chảy thành sông cảm giác, ngược lại rất tùy tiện lại đem Huyền Giáp Kim Y công tự nhiên mà vậy tu luyện đạt tới nhập môn cấp độ. Chẳng lẽ là bởi vì đại thành Thiết Ý công trải qua cường hóa tăng lên nguyên nhân? Vương Diệu trong lòng có chút suy đoán. Hắn cùng cái khác tu luyện Thiết Ý công người, cũng chính là có cái này khác biệt lớn nhất. Như vậy, ngược lại là có thể tạm thời chủ yếu tu luyện Loạn Phong Triển Xà Thủ cùng Cửu Biến Ma Xà Bộ Pháp cái này hai môn công phu. Vương Diệu trong lòng làm ra quyết định, tu thành Huyền Giáp Kim Y công nhập môn, hắn trong lòng đại hỉ, thuận tay cầm lên cái kia nhặt được túi tiền, mở ra xem xét. Chỉ thấy bên trong có 3 viên viên châu, nhìn rất kỳ lạ. Loại vật này, cùng lúc trước loại kia ẩn chứa nguyên khí xanh vàng sắc viên châu có chút cùng loại. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Cái này 3 viên viên châu lớn nhỏ khác biệt, nhan sắc cũng có khác nhau. Hắn đem 3 viên viên châu đổ vào lòng bàn tay. Quả thật, trong đó một viên màu nâu đỏ viên châu bên trong có nguyên khí tồn tại, bị hắn có thể hấp thu. Nhưng là, cái khác 2 viên viên châu thì là tĩnh mịch trạng thái, không có chút nào nguyên khí tồn tại, phảng phất chính là một viên phổ phổ thông thông hạt châu nhỏ. Cái này viên châu rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể ẩn chứa nguyên khí. Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Hắn cũng cầm kia xanh vàng sắc viên châu mảnh vỡ tại Nam Tinh thành một chút hiệu cầm đồ hỏi thăm qua, nhưng phần lớn người cũng không nhận ra, chỉ nói là đây chính là một viên phổ thông bình thường tảng đá. Dù sao ý tứ chính là không có giá trị gì.